Chương 29, Đường Vãn Chu nhật ký ngày 9 tháng 11, thời tiết tỉnh, thứ ba. Xế chiều hôm nay Tô Nam ngồi xổm trong phòng vẽ một mực chưa hề đi ra, cũng không biết hắn tại vẽ cái gì, nhưng là hắn chăm chú dáng vẽ thật xem thật kỹ, áp vụng trộm nhìn hắn bị phát hiện nhiều lần, thật mắc cỡ chết người. Mà lại cái này ghép vần thật là khó học à, còn có cái này chữ giản thể, vì cái gì nhìn tựa như lỗi chính tả như vậy khó chịu đâu. Ban đêm chúng ta đi dạo chợ bán thức ăn, nơi này rất náo nhiệt, mặc dù hương vị hơi lớn, nhưng là nhân khí cũng rất vượng, ta thích mua thức ăn. Tô Nam cũng thật là lợi hại, hắn toàn bộ hành trình đi theo một cái đại thẩm, chờ người ta giảm tốt giá, tại vội vàng đuổi theo đi dùng giống nhau giá cả mua xuống. Mà lại ra mặt cũng tốt dày, bị phát hiện cũng không thèm quan tâm, còn đi cùng người ta lôi kéo làm quen. Ô ô ô, ta đần quá, cắt thịt kém chút cắt tới tay, xào rau còn quên thả dầu, cuối cùng vẫn là để cho người đưa cơm, Tô Nam sẽ không ghét bỏ ta đi. Nhưng là ta nhất định sẽ cố lên. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho Tô Nam ăn được tự mình làm cơm. Ngày 10 tháng 11, thời tiết âm, thứ tư. Buổi sáng hôm nay nếm thử nhị điểm cháo, mặc dù có chút rán, nhưng là Tô Nam khen ta, hì hì, vui vẻ. Hắn Lâm thượng học trước cho ta một cái gọi máy tính bảng đồ vật, bên trong lại có người đang biểu diễn, này làm người kinh ngạc. Nhưng là Tô Nam nói nó là hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm, để cho ta không cần sợ hãi, bao quát trong phòng khách cái kia tiểu ai đồng học, đồng dạng là khoa học kỹ thuật sản phẩm, không phải người sống, 2021 năm thật rất thần kỳ. Tô Nam nói bên trong thả chính là kịch nhiều tập, gọi về nhà dụ hoặc, cái tên này ta rất thích, bởi vì ta cũng muốn về nhà. Đêm nay cuối cùng ăn được tự mình làm đồ ăn, mặc dù có chút phai nhạt, hỏa hầu cũng không có nắm giữ tốt, nhưng là Tô Nam lại khen ta, mà lại hắn cũng ăn hết tất cả, vui vẻ. Ngày 11 tháng 11, thời tiết âm, thứ năm. Đêm qua thấy ác ngộng, đều do Tô Nam, hắn gặp người, cái kia kịch nhiều tập không tốt đẹp gì nhìn. Cái kia hệ lì cho ta hù dọa, nơi này thật sự có người sẽ giống nàng như thế. Như thế tao sao? Hôm nay Tô Nam khóa rất nhiều, bên ngoài ở dưới tuyết cũng rất lớn, hắn bảo hôm nay muốn dẫn ta từng đi ra ngoài tiết, kết quả lại là một đám độc thân nhân sĩ ngày lễ. Tô Nam để bọn hắn độc thân cậu, còn nói ta cũng vậy, đáng ghét, ta rõ ràng là người. Đúng, hắn bảo ngày mai là thứ sáu, ban đêm có thể mang ta đi ra ngoài chơi, còn muốn đi nhìn tam đệ điện ảnh. Nghe nói hình tượng có thể chân thật, ta có chút chờ mong. Đường Vãn Chu nhẹ nhàng đặt bút, đưa tay sờ lên laptop bên trên chữ viết. Bởi vì Tô Nam nói muốn quen thuộc bạch thoại văn, cho nên nàng lần này viết nhật ký không tiếp tục dùng thể văn ôn. Lần thứ nhất nếm thử dùng bạch thoại văn viết đồ vật, viết có điểm giống học sinh tiểu học viết văn, nhưng cảm giác của nàng cũng rất mới lạ. Đem laptop khép lại, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trong tay bút máy, Đường Vãn Chu cười ngọt ngào bắt đầu, lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền. Quay đầu nhìn về phía đóng chặt cửa phòng ngủ, nàng nhẹ nhàng nói câu ngủ ngon về sau, liền trong ngực bưng lấy laptop, tiến vào mộng đẹp của mình. Thứ sáu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Vãn Chu thật sớm liền rời giường bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bởi vì hôm qua tại Tô Nam cho nàng tìm trong video học được mấy chiêu, nàng cảm thấy mình đã có thể trưng bánh bao nhỏ. Lời thề son sắt cùng sau mặt, sau đó nàng mới phản ứng được, là màn thầu có phải hay không còn cần sớm bột lên men tới. Chăm chăm lên trước mặt nàng phí sức bò tốt bị bắt, Đường Vãn Chu đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút ảo não, nhưng là không nhiều. Không phải liền là trưng không được màn thầu sao, cái kia nàng có thể đổi thành làm bánh, luôn có thể để Tô Nam ăn được điểm tâm. Nói làm liền làm. Nàng quay người tìm ra bảng cùng chạy cán bột, liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Mặc dù đối phòng bếp không quen, trước kia cũng cho tới bây giờ đều không có làm qua những việc này, nhưng trải qua hai ngày này rèn luyện, nàng cũng từ từ thuận buồm xuôi gió, đối cái này phòng bếp cũng nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Chỉ ít, đại đa số đồ điện nàng đều có thể dùng minh bạch. Vừa mới đến buổi sáng 6 điểm, Tô Nam liền ép buộc mình mở mắt. Không có cách, hai ngày này cũng không biết Đường Vãn Chu rút ngọn gió nào, một ngày lên so một ngày sớm, chính là vì cho hắn làm điểm tâm. Mặc dù quên qua rất nhiều lần, nhưng là người ta không nghe, Tô Nam cũng liền theo nàng đi. Người ta 4-5 điểm liền lên đến nấu cơm cho hắn, mình cũng không tiện một mực ngủ đến 7-8 điểm, bắt đầu trực tiếp ăn có sẵn, cho nên chỉ có thể bị ép đi theo sáng sớm. Cho dù hắn cái gì đều không làm được, chí ít có thể đi phòng bếp bồi tiếp nàng, tùy thời giúp chút ít bận điệu, không để cho nàng cô đơn như vậy. 6 điểm thanh lâm, trời còn không có đại lượng, Tô Nam ngáp một cái đi ra phòng ngủ, nhìn thấy chăn nệm trên ghế salon đã bản bản chính chính xếp xong, phòng khách cũng thu thập một lần. Trong phòng bếp chính đèn sáng, Đường Vãn Chu buộc lên tập dề, thể hiện ra dáng người hiểu điệu, bận rộn, nhưng thật giống như không biết mệt mỏi. Thấy cảnh này, Tô Nam khỏe miệng không tự chủ cong lên, đáy lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Cho dù ai thấy cảnh này, sợ là đều sẽ cảm động. Rõ ràng là mình chứa chấp nàng, làm sao bây giờ giống như là trái ngược. Tô Nam lắc đầu, chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai lại sớm một chút, vừa mới chuẩn bị đi phòng vệ sinh, liền không tự chủ dùng mình một cái. Tháng 11 thời tiết, lạnh đến không lợi hại như vậy, nhưng lại căn bản không ấm áp. Tại phương Bắc, lúc này cũng chỉ mới vừa bắt đầu chuẩn bị cung cấp nóng, trong phòng nhiệt độ cũng không cao. Tô Nam sờ lên mình trên cánh tay nổi da gà, sau đó quay đầu nhìn về phía trên ghế salon cái kia hai giường thật mỏng chăn mền. Nàng tối hôm qua chính là tại dưới nhiệt độ như vậy ngủ, có chút tự trách cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Nếu không phải hôm nay dậy sớm chút, hắn cũng không biết trong đêm không ánh sáng chiếu, phòng khách vậy mà như thế lạnh. Hai người tốt, đều là qua lại. Tô Nam mắt nhìn phòng ngủ của mình, lại quay đầu nhìn về phía trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, trên mặt hiện ra xoắn xuýt thân sắc. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền bất đắc dĩ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, liền đẩy ra mình phòng vẽ tranh cửa phòng. Phòng vẽ tranh là căn phòng này phòng ngủ chính, mình ngủ cái gian phòng kia chỉ là phòng ngủ phụ. Đối với vẽ tranh có chút nhập ma hắn tới nói, tình nguyện một mình ở kém một chút, hắn cũng phải cấp bảo bối của mình mà hòa nhóm, trở lại tốt nhất hoàn cảnh. Nhưng là, Từ khi Đường Vãn Chu xông vào thế giới của hắn về sau, hắn phát hiện mình trọng tâm bắt đầu chậm rãi rời đi. Không biết từ lúc nào lên, trong đầu của hắn thân ảnh đã biến thành Đường Vãn Chu dáng vẻ. Giống như vẽ tranh trong lòng hắn địa vị đang từ từ suy sụp, ngược lại nào đó nữ hải lại lặng yên ở giữa chén bảo. Dù cho ý thức được điểm ấy, Tô Nam cảm giác mình cũng không cách nào làm ra cải biến. Nhìn thoáng qua chăn nệm trên ghế salon, hắn cuối cùng vẫn là thở dài, chuẩn bị ngày mai liền đem phòng vẽ tranh thu thập ra, cho Đường Vãn Chu làm phòng ngủ. Quay đầu đi vào phòng vệ sinh, đơn giản rửa mặt sau liền đi phòng bếp, nhìn qua Úc Đồng cô nương bóng lưng, hắn xuất phát từ nội tâm nở nụ cười. Tại sao lại dậy sớm như thế, không đều nói cho ngươi sao, coi như nghĩ phải tự làm bữa sáng, cũng không cần lên như thế sớm à. Nghe được Tô Nam thanh âm, Đường Vãn Chu vội vàng quay đầu, nhìn thấy hắn liền hàm hàm nở nụ cười. Ngươi tỉnh rồi. Trên mặt lún đồng tiền chỗ còn dính lấy bột mì, trắng non tinh tế tỉ mỉ ra thịt phối hợp tuyết trắng bột mì, cho Tô Nam hai loại đánh vào thị giác. Dù cho có so sánh, nhưng Đường Vãn Chu làn da vẫn như cũ có thể được xưng là bạch, không phải bột mì loại kia tuyết trắng, mà là trắng sữa bên trong mang theo má đỏ. Đường Vãn Chu lên tiếng chào hỏi, lập tức lại vội vàng hưng phấn ngắt nói, Tô Nam, ngươi mau đến xem, ta làm nhỏ bánh thật đáng yêu. Chương 30, nhìn nhi tử nghe vậy Tô Nam tiến lên hai bước, nhẹ nhàng nâng tay lau đi trên mặt cô gái bột mì, có chút cưng chiều sờ lên đầu của nàng. Túi đầu nhìn về phía điện chảo bên trong nhỏ đường bánh, viên viên một cái, không chỉ có ở giữa có hai lỗ thủng, bên cạnh còn nhiều thêm hai cái thai đoá. Thấy được nàng vậy mà có thể đem đường bánh làm thành con thỏ nhỏ hình dạng, Tô Nam không khỏi bật cười, nhưng lại tại cái trước ánh mắt mong chờ dưới, nhếch miệng nói, đây là cái gì, xấu hổ chết rồi. Nghe nói như thế, Đường Vãn Chu tiếu dung lập tức thu về, nhẹ nhàng hướng phía hắn bệnh bệnh lên miệng. Mới không đâu, cái này rất dễ nhìn a, chính là của ngươi ánh mắt có vấn đề. Nhỏ giọng lầm bầm lấy nói một mình, sau đó lại nhìn một chút nàng làm con thỏ nhỏ, loay hoay mấy lần, cũng bắt đầu cảm thấy nhìn là lạ, không để cho nàng cấm hoài nghi, thật chẳng lẽ rất xấu. Nhìn thấy nàng hàm hàm bộ dáng, Tô Nam cười vén tay áo lên, tới tới tới, nhìn ta cho ngươi bộc lộ tài năng, để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính đầu bếp. Có Tô Nam gia nhập, không chỉ có công trình chợt giảm, Đường Vãn Chu nụ cười trên mặt cũng không tự chủ nhiều hơn. Mấy phút sau, nhìn chằm chằm hắn trong tay rùa đen hình đường bánh, Đường Vãn Chu lập tức không nín được cười ra nga gọi. Nga 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 nga. Rõ ràng chính là của ngươi càng xấu, còn nói ta không biết xấu hổ. Nhìn một chút trong tay hình thù kỳ quái đường bánh, Tô Nam cũng là cười cười, sau đó đưa tay dính điểm bột mì, hướng phía trên mặt nàng xóa đi. Đây là chiếu vào ngươi bộ dáng làm, xấu có thể lại không đến ta. Ai nha. Bị hắn đột nhiên tập kích lau một mặt, Đường Vãn Chu vội vàng dùng tràn đầy bột mì tay xoa xoa, lại càng lau càng nhiều. Quay đầu nhìn thấy Tô Nam mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, nàng cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng đưa tay chạy về phía Tô Nam. Mới không phải, ta cảm thấy ngươi là chiếu vào chính ngươi bộ dáng làm. Nhu nhu tiếng nói nương theo như chuông bạc tiểu dung, không khỏi để Tô Nam mê mắt, mất tâm. Sự thật chứng minh, dáng vẻ như vậy đường bánh làm được, bởi vì nhân bánh quá ít, cũng không phải là rất ngọt, nhưng hai người hay là ăn say sưa ngon lành. Nhìn thấy Đường Vãn Chu như mèo con ăn, đem bánh tách ra thành khối nhỏ ăn, Tô Nam dừng một chút, sau đó đề nghị. Buổi tối hôm nay chúng ta đi mua một đài sữa đậu nành cơ đi. Sữa đậu nành cơ. Nghe được cái này dành từ mới mẻ, Đường Vãn Chu miệng nhỏ có chút cổ động, tiếp tục ăn lấy đường bánh, đầu nhẹ nhàng sai lệch một chút, suy nghĩ một hồi tò mò hỏi. Là có thể làm sữa đậu nành máy móc sao? Nhìn thấy nàng giống con thỏ, miệng nhỏ nhét phình lên, còn đang không ngừng đi đến nhét, Tô Nam cười đứng dậy cho nàng rót chén nước. Không sai, dạng này về sau chúng ta liền có thể uống mình đánh sữa đậu nành, không chỉ có như thế, muốn cái gì khẩu vị, còn có thể hướng bên trong thêm khác nguyên liệu, thậm chí có thể ép nước trái cây. Nghe được sữa đậu nành cơ có nhiều chức năng như vậy, Đường Vãn Chu con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên, liền vội vàng gật đầu, nhưng lập tức lại giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại miệng bên trong nhấm nuốt động tác, có chút bận tâm nhìn xem Tô Nam hỏi. Vậy ngươi có nhiều như vậy thần kỳ máy móc, nhưng không có sữa đậu nành cơ, là bởi vì nó rất đắt sao? Quá đắt, chúng ta cũng đừng mua đi. Ngươi cũng không phải người có tiền gì. Câu nói này Đường Vãn Chu tâm trong lặng lẽ nói thầm, nhưng lại không dám nói ra. Nhìn thấy nàng cần kiệm công việc quản gia bộ dáng, Tô Nam đấy lòng tràn đầy cảm động. Rõ ràng là một cái gia đình giàu có thiên kim tiểu thư, nhưng lại có thể như thế đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn cân nhắc, thật sự là cô nương tốt ta. Hắn cảm động sau khi, lại căn bản không có nghĩ tới một cái khả năng, con gái người ta cố gắng chỉ là nhìn hắn nghèo quá, không đành lòng thôi. Không có việc gì, sữa đậu nành cơ không quý, trước kia chỉ là ta không cần, cho nên không có mua, nhưng là bây giờ không phải là cần sao. Đưa trong tay cuối cùng mấy khối bánh nhét vào miệng bên trong, cảm giác có chút ngượng nghịu cũng họng. Cô nương này cái gì đều tốt, chính là giống như nấu cơm điểm thiên phú không có tăng thêm, toàn bộ chuyển qua nhan trị phía trên đi. Cũng không biết nàng là làm sao làm được, nhỏ đường bánh cứng rắn cùng bánh nướng, đây thật là nhà hắn cỡ nhỏ điện chảo có thể làm được sao. Sở dĩ muốn mua cái sữa đậu nành cơ, đó là bởi vì hắn không muốn đang ăn bánh nướng đồng thời, lại uống bên trên một ngụm rán ngọn nguồn cháo. Tư vị kia, đơn giản không nên quá thoải mái. Mặc dù ăn vất vả, nhưng hắn vẫn là miệng đầy tán thưởng cùng cổ vũ, tất lại gặp được một nguyện ý nấu cơm cho ngươi cô đường, là ngươi hạnh phúc, không muốn yêu cầu xa vời quá nhiều. Muốn một cái thập toàn thẩm mỹ, bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp, nhan trị online, chủ nghệ cao siêu, còn ôn nhu động lòng người cô đường, đề nghị đầu đường xoay trái, ngoặt đi sắt vách chùa miếu. Thành kính bên trên một trụ cao hương, thành khẩn cầu nguyện một phen, Bồ Tát cố gắng sẽ thêm nhìn ngươi một chút, nhìn một cái đây là cái nào tiểu tử ngốc tại cái này mơ mộng háo huyền. Đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, Tô Nam vội vàng uống một hớp, sau đó lộ ra một cố nụ cười thỏa mãn. Ngươi làm cơm thật sự là càng ngày càng ngon, không ngừng cố gắng, ta xem trọng ngươi. Nói hắn liền cầm lên ba lô của mình, mặc vào áo khoác, "Ta trước đi học, ngươi hôm nay tiếp theo tại nhà học tập, ban đêm mang ngươi đi ra ngoài chơi." Đường Vãn Chu hai cái tay nhỏ bưng lấy một cục đường bánh, giống như là một cái chuột chuối ăn. Nghe được Tô Nam lời nói sau vội vàng phi tốc gật đầu, tốt giống như vậy mới có thể biểu thị mình nghe lọt được giống như. Nhìn nàng chầm chầm thêm vài lần, Tô Nam cười cười liền xoay người ra cửa. Nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, Đường Vãn Chu toát hai hạ miệng, trong lòng có chút kỳ quái. Cái này bánh cũng không tốt ăn a, Tô Nam nói thế nào ăn ngon? Chẳng lẽ là hắn thích ăn dạng này? Lắc đầu, có chút không hiểu khẩu vị của hắn, Đường Vãn Chu chật vật nuốt hạ tối hậu một cục đường bánh. May mắn làm không nhiều, bằng không thì nàng thật đúng là sầu lấy làm sao ăn xong. Thu thập xong bàn ăn về sau, nàng lại bắt đầu hôm nay học tập nhiệm vụ, thỉnh thoảng cùng tiểu ai đồng học tâm sự, mệt mỏi liền nghe giảng ca, nhìn xem sách. Về phần cái kia về nhà dụ hoặc, nàng là không định nhìn tiếp nữa, thật sự là quá dọa người. Hai người ai cũng không có ý thức đến, đang có một trận nguy cơ lặng yên đột kích. Lao Tô, hôm nay thứ sáu, chúng ta đi xem nhi tử a. Tô Mẫu sáng sớm dậy, liền vẻ mặt tươi cười, khẽ hát chăm sóc lấy hoa, mở miệng ngồi đối diện ở trên ghế salon xem báo Tô phụ nói. Hai người bọn hắn lỗ hổng đều là giáo sư, chỉ bất quá Tô Mẫu là tiểu học giáo sư, Tô phụ là giáo sư đại học. Bởi vì cũng đến sắp về hưu niên kỷ, trừ đi học, bình thường đều rất nhàn, không có việc gì ngay tại nhà làm hoa cỏ, nhìn xem báo chí, đánh một chút bài cái gì, ba vừa vô cùng. Nghe được Tô Mẫu, Tô phụ tiếp tục xem báo chí, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ta làm sao cảm thấy ngươi nhìn nhi tử tâm tư không thuần đâu? Làm sao không thuần? Lao nương cũng là vì thằng danh kia tốt. Tô Mẫu một thanh buông xuống tu nhánh cái kéo, quay đầu nhìn chằm chằm trên ghế salon Tô phụ, có chút không cao hứng nói, Tô Bách Nhiên, ta có thể nói cho ngươi tốt, tối nay ta dẫn người ta huyền huyền đi xem nhi tử, ngươi nếu là không muốn đi ta cũng không ép ngươi, nhưng ngươi nếu là dám cho thằng danh kia mật báo, ngươi liền xong rồi. Chương 31, sổ dạ cả cái này phiên bản không cần thế. Nghe vậy Tô phụ vẫn như cũng là nhìn mình chằm chằm báo chí, chậm rãi bưng lên nước trà uống một ngụm, không có chút nào đáp lời ý tứ. Thấy thế Tô Mẫu vô mạnh một cái bàn, mắt lom lom nhìn chằm chằm người nào đó. Cảm nhận được trong không khí tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm, Tô phụ mới bất đắc dĩ buông xuống tờ báo trong tay, chăm chú đáp: "Ngươi yên tâm, lần này ta khẳng định không phải dối. Phi, ngươi lần trước cũng là như thế cùng ta cam đoan, đưa di động cho ta lấy ra, hôm nay ta cho ngươi bảo quản lấy." Tô Mẫu đưa tay ra, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. "Cái này cũng không cần đi, giữa phu thê chẳng lẽ không có cơ bản nhất tín nhiệm sao?" Tô phụ một bên hỏi lại, một bên lặng lẽ lấy ra điện thoại, chuẩn bị giấu đến ghế sofa trong không gian. Thế nhưng là một giây sau, lòng bàn tay của hắn đột nhiên không còn, điện thoại một thanh liền bị Tô Mẫu đập tới. Nhìn thấy trò chuyện tiên giới mặt chính là Tô Nam, gõ mấy chữ còn chưa kịp gửi đi, Tô Mẫu cười lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lập tức liền đem tin tức xóa bỏ. "Tô Bách Nhiên, ta phát hiện ngươi là thật không định muốn cháu." Thấy mình tiểu động tác bị lâm thủng, Tô phụ mang tính tiêu chí che miệng ho nhẹ, sau đó ngượng ngùng cười cười nói, "Hai tử còn nhỏ sao, ngươi không muốn như thế buộc hắn." "Đánh rắm. Hắn còn nhỏ, ta giống hắn như vậy lớn thời điểm, hắn đều ra đời." Tô Mẫu trợn mắt nhìn, Tô phụ bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, dù sao thời đại khác biệt sao, hắn hiện tại cũng chỉ mới vừa đầy đăng ký tuổi tác, gấp làm gì? "Tốt tốt tốt, ta không nói." Nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy lao bà của mình cái kia có thể ánh mắt giết người, hắn quả quyết ngậm miệng, mặc cho nghe bài bố. Gặp hắn tức thời, Tô Mẫu mới hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục lấy điện thoại cầm tay ra, cùng cái kia gọi huyền huyền nữ hải vui vẻ hàn huyên, chăm chú chào hàng lên con của mình. Thanh Lâm đại học. Dương Giản như buổi tối hôm qua đem phỉ cụ giao cho Quý Bình về sau, lại hỏi rất nhiều liên quan tới Tô Nam tin tức, cũng trong đêm chế định tốt đối sách. Thường xuyên mở hát chơi game. Nghe nói nguyện ý bồi Nam Hải tử chơi game, chỉ chơi một tay nũng nịu, manh manh đắt phụ trợ nữ sinh, mặc kệ chơi nhiều đồ ăn, đều siêu cấp được hoan nghênh. Nghĩ lên kế hoạch của mình, Dương Giản như lần nữa lộ ra nụ cười tự tin, khí thế như hồng hướng phía phòng học đi đến. Có người chính là như vậy, ngươi một chút liền có thể tại trong biển người mênh mông phát hiện hắn. Dương Giản như chính là như thế, vừa mới tiến phòng học, liền liếc nhìn bên cửa sổ cái kia chăm chú vẽ tranh nam sinh. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó, phản phất toàn bộ thế giới đều yên lặng, thế gian ồn ào nhao nhao đi xa, chỉ độc lưu hắn một người, đầy mắt là hắn. Điểm lấy chân nhỏ, nàng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng đi tới, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nhẹ giọng hỏi, "Tô Nam đồng học, xin hỏi ta ngồi ở chỗ này có thể chứ?" Nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Tô Nam bất đắc dĩ thở dài, biết Quý Bình lại không thể tới, đành phải đáp, "Ngồi đi." "Tạ ơn." Vui vẻ trả lời, Dương Giản như nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, thản nhiên ngồi xuống. Nhưng Tô Nam cũng không có tìm nàng nói chuyện ý tứ, chỉ là yên lặng vẽ lấy mình mảng gà, gần nhất hắn đã bắt đầu vẽ lên mình bản gốc, nữ chính nguyên hình chính là Đường Văn Chu. Trong đầu nhớ tới thằng ngốc kia cô nàng một cái nhăn mày một nụ cười, hạ bút như có thần trợ, chất lượng cùng hiệu suất đều cao dọa người. Dương Giản như đợi đã lâu, cũng không đợi được Tô Nam chủ động đáp lời, gặp này nàng đành phải chủ động xuất kích. Nghe Quý Bình nói, các ngươi thường xuyên đi quán net cùng một chỗ chơi game. Nhẹ giọng ôn nhu mà hỏi, nhưng là Tô Nam giống như bà mê, con mắt nhìn chằm chằm vào mình bản vẽ, giống như là không nghe thấy nàng, để nàng nâng lên dũng khí lập tức một tiết. Không biết vì cái gì, mặc kệ trước khi đến nàng đã quyết định bao lớn quyết tâm, ngồi tại Tô Nam phía sau người, nàng đều sẽ không hiểu khẩn trương. Các loại trong chốc lát, nàng một lần nữa lấy dũng khí, lớn tiếng lần nữa hỏi một lần. Lần này Tô Nam nghe được, quay đầu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng ngân một câu, liền không có nói sau, Dương Giản như trong lòng lần nữa đánh lên chống nuôi quân. Có chút nhớ nhung muốn quay người rời đi, nhưng lại có chút không cam tâm, dưới đáy lòng yên lặng cân nhắc hồi lâu, nàng mới quyết định nếm thử một lần nữa. "Ngươi cũng thích đánh vị trí nào?" Nghe vậy Tô Nam có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, muốn nói gì không thể một lần nói xong sao, nhất định phải được quãng. Nhưng đối phương nói tới trò chơi, còn rõ ràng nhất khơi gợi lên hứng thú của hắn. Vị trí nào đều đánh, nhưng thích nhất vẫn là phụ trợ. Lời này vừa nói ra, Dương Giản như có chút sững sờ, này làm sao cùng nàng dự đoán đáp án không giống? Không phải là hắn làm đánh giá hoặc xạ thủ, mình lại làm nũng nịu phụ trợ sao? Ngậy, kia cái gì, hai ta có thể cùng nhau chơi đùa à, ta cũng thích chơi phụ trợ, đến lúc đó ta có thể phụ trợ ngươi à? Phụ trợ. Có chút không biết nên nói cái gì, Dương Giản như kiên trì giới cho chuyện, cứng rắn xinh xinh đem hai người nói chuyện chuyển rời đến mình kênh bên trên. Nhưng nói xong lời này, nàng lại giống là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, tại Tô Nam ánh mắt kinh ngạc dưới, kẹp lấy cuống họng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói: "Mặc kệ ngươi chơi vị trí nào, ta đều có thể vì ngươi đánh phụ trợ. Ngươi nếu là cần ta, ta liền có thể một mực làm ngươi vũ em, ngươi nếu là không cần ta, ta liền sổ dạ cả đi ở giữa đơn." Vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Nam nhíu mày, thật sâu suy tư một lát. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Dương Giản như trong lòng dâng lên một chút hy vọng, tưởng rằng kế sách của mình tấu hiệu. Kết quả một giây sau, Tô Nam băng lãnh âm thanh ầm vang lên, chăm chú nói với nàng: "Sổ dạ cả cái này phiên bản không cường thế, đi không được bên trong." Dương Giản như: "Đại ca, ta là cùng ngươi đàm luận cường thế không cường thế vấn đề sao?" Cảm giác mình có chút cơ tim tắc nghẽn, Dương Giản như trầm mặc hồi lâu. Thấy thế Tô Nam còn tưởng rằng là mình khuyên giải làm cho đối phương nghe lọt được, lập tức liền hài lòng tiếp tục cúi đầu, vẽ lên màn gạ. Nhìn thấy hắn ánh mắt không chút nào tại trên mặt mình dừng lại, Dương Giản như bắt đầu hoài nghi lên mình nhắn chị. Nàng là thật không xem được không? Con hàng này vậy mà một giây cũng không nguyện ý nhìn nhiều nàng. Lấy điện thoại cầm tay ra mở ra trước đưa camera, chăm chú tưởng tận xem xét hồi lâu, nàng có chút chần chờ bắt đầu. Cái này không phải vấn đề của nàng à, mình vẫn như cũng đẹp không sao tả xiết, cái kia vấn đề liền xuất hiện tại Tô Nam trên thân, khẳng định là hắn ánh mắt có vấn đề. Háng giọng một cái, nàng quay đầu chăm chú hỏi: "Tô Nam đồng học, ngươi cảm thấy ta xem được không?" Nghe vậy Tô Nam ngơ ngác một chút, nghi ngờ nhìn nàng một cái, có chút không hiểu rõ nàng làm trò gì, nhưng cuối cùng vẫn tuân theo bản tâm đến trả lời: "Ta cảm thấy nhan trị cao thấp, nó là cần xây dựng ở so sánh phía trên, ngươi không thể không quan hệ bất kỳ yếu tố nào liền đi bình phán một người phải trang đẹp mắt, dạng này là không công bằng." Nghe nói như thế Dương Giản như trong lúc nhất thời cảm thấy có chút đạo lý, lại còn phối hợp nhẹ gật đầu, nhưng lập tức kịp phản ứng, hỏi tiếp: "Không phải, ta chính là hỏi một chút ngươi cảm thấy ta xấu không xấu? Không có so sánh, đánh giá không được." Tô Nam có chút quá loa, nhưng là thái độ lại cực kỳ chăm chú. Thấy thế Dương Giản như suy nghĩ một chút, lập tức đội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, tìm hai tấm hình ảnh, đối hắn hỏi: "Ngươi cảm thấy Lưu Diệp Phi cùng Triệu Lộ Nghị ai càng đẹp mắt?" Chăm chăm điện thoại di động bên trong hai tấm hình ảnh, Tô Nam suy nghĩ nửa ngày, mới hỏi ngược lại: "Không thêm bên trên ngươi sao?" Nghe vậy Dương Giản như lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền nghe đến Tô Nam thanh âm: "Tăng thêm ngươi, đẹp mắt nhất chính là Lưu Diệp Phi, song Triệu Lộ Nghị thứ hai." Dương Giản như: "Không phải, ta xếp thứ ba ngươi thêm ta làm gì?" Lam Na nguyện chuyển hỏi ra sự nghi ngờ này lúc, Tô Nam 37 độ miệng lại nói ra băng lãnh đáp án: "Chủ yếu là, ta không muốn để cho Triệu Lộ Nghị hạng chót." Dương Giản như: "Rất tốt, cái này hắn meo là ai ở giữa khó khăn." Chương 32, năm đó ta hai tay đút túi. Dương Giản như rất trầm mặc, không biết vì cái gì, người khác cùng thích người cùng một chỗ, đều sẽ cảm giác đến thời gian trôi qua thật nhanh, ngược lại là nàng cảm thấy giờ phút này thật sự là một ngày bằng một năm. Nàng thật đốc, thật. Tô Nam loại sinh vật này, kia là chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể bỡ bỡn. Nàng đến cùng là nghĩ như thế nào, cũng dám bị ma quỷ ám ảnh tiến lên chịu chết. Chủ yếu là, ta không muốn để cho Triệu Lộ nghĩ hàng chót. Nhưng nghe, nhân luôn hay không? Câu nói này một mực vờn quanh tại đầu của nàng bên trong, tựa như ma chú, để nàng triệt để đánh mất tiếp tục đáp lời lòng tin. Giờ này khắc này, nàng truy cầu Tô Nam quyết tâm đã bắt đầu dao động. Không phải nàng không đủ cố gắng, mà là đối diện quả thực là một tôn vật sống. Bay ở chùa miếu tùy thời có thể trở lên hương cái chủng loại kia. Thật vất vả tại dậy vào trong khi chờ đợi, nên đón tiếng trung tan học, nội tâm của nàng cũng như giải phóng, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Muốn ngựa không ngừng vó rời đi nơi này, nhưng là quay đầu nhìn thấy Tô Nam thanh tú sạch sẽ khuôn mặt, nàng trong lúc nhất thời lại giật mình thần. Luôn cảm giác như thế đi tua thiệt hoảng, làm sao cũng muốn làm chút gì, cho dù chết tâm cũng phải chết cái triệt để. Nghĩ đến nàng đây lại cắn răng một cái ngân, khí thế như hồng chuyển qua đầu, chuẩn bị xong tìm từ liền muốn cởi mở mà ra. Nhưng vào lúc này, Tô Nam không hiểu quay đầu nhìn về phía nàng, tựa như là đang hỏi: "Hạ tiết khóa muốn đổi phòng học, ngươi tại sao còn chưa đi?" Nhìn chằm chằm Tô Nam con ngươi đen nhánh, Dương Giản như trong cảm giác giống như có ngôi sao, bằng không thì vì sao lại như vậy hấp dẫn người. Bị Tô Nam như thế xem xét, khí thế của nàng lập tức lại biến mất vô tung vô ảnh, lập tức có chút nói lắp nhẹ giọng hỏi: Tô Nam đồng học, chúng ta thêm cái hẹn chặt đi, có thời gian. Có thời gian chúng ta có thể cùng một chỗ chơi game, tùy thời hẹn, ta đều được." Nghe nói như thế Tô Nam một trận, kìm lòng không được nhớ tới trong nhà thằng ngốc kia cô nàng, nàng nếu là có điện thoại di động, mình không liền có thể tùy thời cùng với nàng liên hệ rồi. Chuyện đơn giản như vậy, vì cái gì hắn mới nghĩ tới chứ? Tô Nam đồng học. Gặp Tô Nam sững sờ nhìn mình chằm chằm, Dương Giản như gương mặt có chút nóng lên, đưa tay nhẹ nhàng ở trước mặt hắn lung lay. Lấy lại tinh thần, Tô Nam có chút chần chờ, không quá muốn cùng nàng cùng một chỗ chơi game. Không nghe nói ai sổ dạ cả đi ở giữa đơn, đây không phải hố người sao? Mặc dù hắn bình quân mỗi cục đều là không đòn khiêng 10 trở lên chiến tích, nhưng trò chơi thua hắn như cũ cảm thấy cái kia là của người khác vấn đề. Nhưng nghĩ tới nàng nói nguyện ý để cho mình đánh giá hoặc là AD, Tô Nam còn là đối với nàng mắt khác đối đãi. Dù sao nguyện ý để hắn chơi phụ trợ bên ngoài vị trí, nàng vẫn là người đầu tiên, là cái có ánh mắt. Tô Nam vui sướng cùng nàng tăng thêm vẻ chắc, Dương Giản như không dám chờ lâu, sợ lại nghe thấy cái gì bị nàng đạo tâm, liền liền vội vàng đứng lên chạy ra phòng học. Đi đến nửa đường lúc mới phản ứng được, mình hôm nay còn không có cái nhiệm vụ, xem hắn vẽ nữ nhân đến cùng là ai chăng. Nhưng lại nghĩ tới mình đã tăng thêm Tô Nam vẻ chắc, nàng cảm thấy làm người không nên quá tham lam, hôm nay đã kiếm lời, vẽ sự tỉnh chờ lấy lần sau sẽ bàn đi. Một bên khác, Tô Nam thu thập xong đồ vật của mình, đem trận địa chuyển rời đến hạ ở giữa phòng học, chuẩn bị tiếp tục tác chiến. Nhưng hắn vừa ngồi xuống, một mặt đổi phế Quý Bình liền đi đến, hữu khí vô lực ngồi ở bên cạnh hắn. Thấy thế Tô Nam nhíu mày, buồn cười mà hỏi, thế nào, bị Vũ Đạo Học Viện học mượn ép khô rồi? Nghe vậy Quý Bình không ngẩng đầu, có chút đau thương mà nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta Quý Bình tung hoành tỉnh trường hơn 10 năm, một ngày kia vậy mà bị người đánh cắp nhà, thật sự là thường tại bờ sông đi, nào có không ức dạy. Ừm. Nghe được hắn, Tô Nam một đầu dấu chấm hỏi, không đợi hắn tiếp tục hỏi thăm, Quý Bình lại bắt đầu bi thống văn học. Năm đó ta hai tay đút túi, không biết cái gì gọi là đối thủ, một thanh súng ngắm xuất thần nhập hóa giữ lấy a, đánh đối diện còn không tay. Có thể nàng lại không coi chừng b, còn bị người hạ bao. Tô Nam, câu nói này lượng tin tức, có phải là hơi nhiều phải không rồi? Gặp Tô Nam một mặt vẻ khiếp sợ, Quý Bình cười khổ một cái, không sai, ca môn bị xanh rồi. Tô Nam, không phải, bạn gái của ngươi nhiều như vậy, bị lục không phải rất bình thường sao? Đều là giang hồ nhi nữ, gặp trận làm ai? Khu cụ không phải, gặp dịp thì chơi, đều là hạ xương nhân duyên, làm gì như thế quan tâm? Lần này không giống, Vũ Đạo Học Viện cô em gái kia là ta bao dưỡng. Quý Bình một mặt đau lòng, mấu chốt nàng coi ta là đồ đần, tháng trước mặt mới quen nàng, kết quả đầu tháng này nàng liền nói mình mang thai, lôi kéo nàng đi bệnh viện kiểm tra, khá lắm, đều nghi ngờ 4 cái tuần, ta nhìn cứ như vậy giống hiệp sĩ đổ vỏ. Nghe được tin tức này, lấy Tô Nam đang thương lị duyệt, trong lúc nhất thời là thật không biết nên nói cái gì tới dỗ dành hắn. Đông nhiên chỉ chốc lát, hắn đưa tay vô vô Quý Bình phía sau lưng, đi, đi đi nhà vệ sinh, tỉnh táo một chút. Sáng hôm nay, Quý Bình đều rất trầm mặc, để Tô Nam có chút nhức cả trứng. Đối với hắn tao ngộ, mình thực sự không biết làm sao an ủi. Dù sao cũng là ứng câu nói kia, thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Ngươi có thể cùng người khác bạn gái mướn phòng, vậy người khác vì cái gì không thể cùng bạn gái của ngươi đi mướn phòng đâu? Cho tới chưa trên lớp xong, hai người đi tại đi phòng ăn trên đường, Quý Bình mới đột nhiên ngẩng đầu đốn ngộ nói, Nam ca, ta hiểu. Quay đầu nhìn thấy hắn một mặt đại triệt đại ngộ bộ dáng, Tô Nam đấy lòng đột nhiên có một tia cảm giác xấu, có chút chần chờ nhìn về phía hắn hỏi, ngươi ngộ cái gì rồi? Trên thế giới này luôn có so ngươi đẹp trai nam sinh, dù cho ngươi có tiền, nhưng như trước vẫn là có nữ hài thích xem mặt, cho nên cái gì? Gặp hắn nói ánh mắt liếc về phía mình, Tô Nam dừng một chút, có chút không hiểu hỏi. Cho nên không tìm nữ hài, liền sẽ không bị lục. Nghe vậy Tô Nam lại còn cảm thấy có chút đạo lý, lại còn phối hợp gật đầu, nhưng lập tức liền phản ứng lại. Tiểu tử này vừa mới nói cái gì? Một giây sau, hắn vội vàng lui về phía sau, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Quý Bình. Làm sao vậy? Biện pháp này không tốt sao? Được, rất tốt, nhưng ngươi ánh mắt muốn thả lâu dài điểm, tuyệt đối không nên nhìn chằm chằm người bên cạnh ra tay. Tô Nam khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, nghe nói như thế Quý Bình bố mạnh một cái bàn tay. Nam ca, còn phải là ngươi a, quá hiểu huynh đệ. Nói hắn liền lên trước một thanh ôm lấy Tô Nam cổ, để cái sau lập tức toàn thân cứng đờ. Bình thường cảm thấy động tác này còn không có gì, làm sao bây giờ nhìn lại cơ bên trong cơ khí. Ta chính là nghĩ như vậy, ngươi tìm người bên cạnh ra tay bị phát hiện dễ dàng bị đánh chết, vẫn là tìm người xa lạ phù hợp, đi đường thuận tiện, tỉnh lấy bị tìm tới cửa xa chết. Tô Nam cứng ngắc giật giật cổ, ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Quý Bình chính mình nói lấy lập tức nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn về phía hắn một mặt hèn mọn cười nói. Lại nói, ngươi mạch suy nghĩ như thế rõ ràng, không phải là đã sớm nghĩ tới đi. Chậc chậc, trách không được ngươi không trong trường học tìm bạn gái, nguyên lai ngươi thích cái này. Ta không có, chớ nói nhảm, ngươi mới là. Tô Nam vội vàng phủ nhận, có thể Quý Bình lại giống như là khám phá hết thảy, tiến đến hắn bên hai, thần bí hề hề đường. Đừng giả bộ, tiểu tử ngươi khẳng định là cũng thích nhân thê. Tô Nam, hắn nói là cái này. Tay thật ngứa, muốn đánh chết người làm sao bây giờ? Chương 33, Tô Nam tuyệt đối sẽ không làm loạn quan hệ nam nữ tiên gì, Tô Nam lần trước là thật có việc không tới sao? Ta như vậy mạo muội tới cửa, có phải hay không có chút đường đột ta? Dương Nguyện Nguyện cùng Tô Mẫu, cũng chính là trong miệng nàng tiên gì, Dương Vân Tiên nói chuyện cho tới trưa, đã quyết định tốt ban đêm đi Tô Nam mướn phòng ở ăn cơm, thuận tiện nhìn một chút chân nhân, nhìn xem phải chăng chợp mắt duyên. Chủ yếu là nhìn Tô Nam đối nàng phải chăng có mắt duyên, dù sao mình thật coi trọng hắn. Nhưng là sắp đến khi xuất phát, nàng lại đánh lên chống lui quân, luôn cảm thấy dạng này đến nhà bái phòng có chút không ổn. Bị Tô Mẫu thịnh tình mời, trong lúc nhất thời đầu phát nhiệt liền đáp ứng xuống, nhưng sau đó mảnh cân nhắc tỉ mỉ, càng phát giác không đúng. Dù cho Dương Vân Tiên là Tô Nam mụ mụ, nhưng Tô Nam bản nhân cũng không có phát ra mời, mạnh như vậy nhưng tới cửa, coi như hắn trở ngại Tô Mẫu không tiện nói gì, cũng khó tránh khỏi cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu. Ấn mở giọng nói, nữ hải thanh âm ôn nhu từ trong điện thoại di động chuyển phát ra, Tô Mẫu nghe như si như say, không khỏi cùng trên ghế salon Tô Phụ cảm thán nói. Ngó ngó người ta huyền huyền, cỡ nào hiểu chuyện, thanh âm còn tốt nghe, người cũng ôn nhu, ta thật sự là rất ưa thích, cái này nếu là thành con dâu ta phụ, ta có thể hài lòng chết. Tô Phụ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên TV tin tức, nghe nói như thế mí mắt đều không nhấc một chút, sâu kín đáp. căn cứ toàn cục theo cho thấy, ngươi càng là xem ai không vừa mắt, ai càng có thể trở thành ngươi con dâu. Ta nhìn cái kia gọi Huyền Huyền không đùa, bạch dày bò. Tô Mẫu. Không khí đột nhiên đọc lại một phần, ánh mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến Tô Mẫu đã đi nhấc lên dao phay, hắn lại vội vàng đổi giọng. Nhưng là đi, chúng ta không nên quá ủy lại toàn cục theo, dù sao nó là chết, người là sống, cái kia khuê nữ nhìn như vậy tốt con trai của ta cảm thấy hai người có thể thực hiện. Tức giận lườm hắn một cái, Tô Mẫu một tay lấy dao phay đập vào đồ ăn trên bảng, quay đầu cầm điện thoại di động lên, vẻ mặt tươi cười hồi phục giọng nói. Ai nha, không đường đột không đường đột, Huyền Huyền ngươi liền yên tâm đi, nhà chúng ta tiểu nam tuyệt đối không có không muốn gặp ngươi ý tứ, ngày đó hắn là đi cục cảnh sát chân dung đi. Ngươi còn không biết đi, tiểu nam vẽ tranh rất lợi hại, đều bị chúng ta Thanh Lâm cục công an đặc biệt qua đi làm chân dung sư. Ngươi cũng đừng cảm thấy hắn nhiều khó khăn ở chung, hắn chính là trong miệng các ngươi thằng nam, mặc dù dáng dấp vẫn được, nhưng chính là sẽ không theo nữ hải tử nói chuyện, ngay cả cái quan hệ tốt nữ sinh đều không có, ngươi nếu có thể để ý hắn, là tiểu tử kia phúc phận, ngươi có thể tuyệt đối đừng khẩn trương. Đẩy tiêu lên con trai mình, Tô Mẫu phảng phất hóa thân vô tình máy móc, giọng nói một đầu tiếp lấy một đầu gửi đi, đối diện Dương Uyển Uyển cũng mười phần phối hợp, hai người nói chuyện mười phần lửa nóng. Thấy thế Tô phụ lắc đầu, bất đắc dĩ tiếp tục xem lên tin tức, căn bản không dám dâng lên bất luận cái gì thông phong báo tin ý nghĩ. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, nhi tử, xin lỗi. Thẳng đến xế chiều, sắp đến hai người thời gian ước định, Tô Mẫu sớm liền đổi xong quần áo, chuẩn bị đi ra cửa. Vừa ra đến trước cửa, nàng vẫn không quên quay đầu cảnh cáo trên ghế salon Tô phụ, ta cho ngươi biết Tô Bách Nhiên, ngươi tốt nhất đừng con ta làm cái gì tiểu động tác, trừ phi ngươi thật không muốn ôm cháu. Thoại âm rơi xuống, Tô Mẫu cũng không đợi hắn đáp lời, nhẹ hừ một tiếng, liền một thanh đóng cửa phòng, thẳng tiếp nhận nhà lầu, thẳng đến sắt vách đơn nguyên nhà lầu. Dương Uyển Uyển không chỉ có là nàng bài bạn nữ nhi, vẫn là nàng tiểu học mới tới lao sư, từ nàng mang theo, quan hệ tự nhiên thân cận. Tầng tầng quan hệ phía dưới, Tô Mẫu nhìn Dương Uyển Uyển quả thực là so nhìn con gái ruột còn thân hơn. Mặc dù nàng còn không có khuê nữ, nhưng này không trọng yếu. Trọng yếu là, Tô Mẫu đối cái này Dương Uyển Uyển thật rất hài lòng, mà đối phương cũng không phụ kỳ vọng của nàng, gặp Tô Nam ảnh chụp về sau, liền coi trọng con trai của nàng. Ai nha, Uyển Uyển, chờ lâu lắm rồi đi. Nhìn thấy cách đó không xa đơn nguyên nhà lầu đứng ở cửa một nữ hài, thân mặc đồ trắng lông dê đồ hàng len áo khoác, chân đạp một đôi màu trắng cao ống dày, lại thêm ôn nhuận động lòng người tướng mạo, cả người giống như là họa bên trong đi ra tiên nữ. Tô Mẫu là càng xem càng hài lòng, liền vội vàng tiến lên nắm chặt tay của nàng, đau lòng trà sát, đông lạnh họng không có nha đồng đốc, chờ đã bao lâu? Dương Uyển Uyển cũng là một mặt cười ôn hòa lấy đáp, cũng không đến bao lâu rồi tiên gì, chúng ta đi trước chợ bán thức ăn mua thức ăn sao? Ừm, cái này đi mua ngay đồ ăn, Uyển Uyển muốn ăn cái gì, tiên gì làm cho ngươi. Tô Mẫu cười kéo lên cánh tay của nàng, vỗ bàn tay nhỏ của nàng nói. Dương Uyển Uyển thì là cười cười, đưa tay đem tóc tán loạn bén đến sau tai, tiên gì, ta đều có thể, vẫn là làm chút Tô Nam thích ăn đi. Nàng vừa dứt lời, Tô Mẫu liền hù lên mặt, một bộ giả bộ không cao hứng thái độ. Sau đó vừa cười vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, ai, tiểu tử kia chính là cho hắn ăn heo ăn, hắn đều có thể ăn được mừng rỡ, chúng ta không cần phải để ý đến hắn, gì làm cho ngươi sần sào chua ngọt, có được hay không? Ừm, tốt, tạ ơn tiên gì. Hảo hài tử, không cần cảm ơn. Mua đồ ăn, hai người bao lớn bao nhỏ, thắng lợi trở về từ chợ bán thức ăn bên trong đi ra. Ngồi lên xe taxi, thẳng đến Thanh Lâm đại học phụ cận cư xá mà đi. Trong xe, nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được Tô Nam, Dương Uyển Uyển có chút khẩn trương, quay đầu đối thảnh thơi Tô Mẫu hỏi lần nữa. Thiên Di, chúng ta dạng này tới cửa thật được không? Nghe vậy Tô Mẫu nở nụ cười, nắm lên tay của nàng liền nói ra, ai nha, Uyển Uyển ngươi cứ an tâm đi, ngươi đi tiểu nam chỉ sẽ vui vẻ. Thật? Thật sao? Đương nhiên là thật, Di còn có thể gạt người sao? Tô Mẫu cười càng lúc càng vui vẻ, nhìn thấy Dương Uyển Uyển câu nệ bộ dáng, nàng liền biết nha đầu này là thật coi trọng nhà mình tiểu tử túi. Đấy lòng đắc ý đồng thời, nàng lại tăng thêm mấy phần cảnh giác. Nhà mình danh con đức hạnh, nàng cái này là mẹ tự nhiên giải, liền sợ đến lúc đó gặp mặt, Tô Nam không có mấy câu lại đem người cho tức khí mà chạy. Vì để tránh cho loại tình huống kia phát sinh, Tô Mẫu cảm thấy mình có cần phải sớm cho Dương Uyển Uyển đánh phòng hở. Uyển Uyển a, Di nói cho ngươi sự kiện, ngươi được nhiều đảm đương một chút. Thế nào tiên Di? Dương Uyển Uyển chính xoắn xuýt một hồi gặp mặt nên nói cái gì, nghe được Tô Mẫu thanh âm lập tức hỏi. Chính là đi, Tô Nam hắn từ nhỏ đã thích vẽ tranh, bằng hữu cũng không nhiều, thời gian dài tính tình có thể sẽ có chút buồn bực. Nói nàng sợ Dương Uyển Uyển hiểu lầm, lại vội vàng giải thích nói, đương nhiên, hắn không phải cái muộn hồ lô, một cước đạp không ra ba cái dám đến loại kia. Chính là hắn không quá sẽ cùng nữ sinh nói chuyện, chờ gặp mặt, nếu là hắn nói chuyện quá thẳng, ngươi đừng quá để ý, hắn khẳng định không phải châm đối ngươi ý tứ. Nghe nói như thế Dương Uyển Uyển nở nụ cười, nói khẽ, biết rồi, tiên di ngươi không đều là nói qua sao, Tô Nam có chút thằng nam, nhưng ta đã cảm thấy thằng nam rất tốt. Nàng nói rất chân thành, Tô Mẫu thấy thế cũng yên lòng, lập tức cười kéo tay của nàng nói, đúng đúng, hắn chính là các ngươi người trẻ tuổi trong miệng loại kia thằng nam. Nhưng là Uyển Uyển a, ngươi phải biết, cái này thằng nam mặc dù sẽ không nói lời hay, nhưng hắn cố ra a. Điểm ấy ngươi có thể dùng tuyệt đối yên tâm, ta có thể cam đoan, Tô Nam tại nam nữ phương diện tuyệt đối sẽ không làm loạn. Hai người lúc nói chuyện, xe liền đã lái đến Tô Nam ở cư xá. Sau khi xuống xe, dẫn theo mua đồ ăn, liền lẫn nhau kéo tay cánh tay đi hướng cư xá chỗ sâu. Dọc theo con đường này, Tô Mẫu còn đang không ngừng cường điệu Tô Nam cỡ nào sẽ cự tuyệt nữ sinh, dù cho dáng dấp đẹp mắt, nhưng cũng là bạch dài khuôn mặt. Nhưng lại tại các nàng đi vào trước cửa nhà, điền mật mã vào mở cửa, hai người đều sững sờ ngay tại chỗ. Chương 34, Bắc Kinh Đại học nghe đến động tĩnh của cửa, chính ở phòng khách học tập Đường Vãn Chu còn tưởng rằng là Tô Nam trở về, mặt mũi tràn đầy ý mừng quay đầu nhìn về phía cổng, cao hứng nói ra, ngươi trở về á. Thế nhưng là một giây sau, cửa bị mở ra, một cái bảo dưỡng hơi tốt trung niên phụ nhân chính lôi kéo một cái tuổi trẻ thiếu nữ, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật xuất hiện tại cửa ra vào. Ba ánh mắt tương đối mà xem, không khí đều không tự chủ trầm mặt xuống, để lộ ra một loại không khí ngột ngạt. Mặt đối trước mắt loại tình huống này, Tô Mẫu trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, quay đầu mắt nhìn đồng dạng mộng bức Dương Nguyệt Uyển, hai người đưa mắt nhìn nhau. Đây không phải Tô Nam mướn phòng ở sao, làm sao còn xuất hiện cái cô nương? Mà trên ghế salon chính bưng lấy sách Đường Vãn Chu cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi, nàng cứ nói đi, không cần chìa khóa mở cửa căn bản không an toàn, cái này không người khác liền xông vào trong nhà đến rồi. Nàng thân sắc có chút khẩn trương, chính không biết nên làm sao bây giờ, trong lòng cầu nguyện Tô Nam nhanh lên trở về thời điểm, chỉ thấy phụ nhân kia đã hồi thần lại, một mặt ấy náy mỉm cười nói, cái kia, không có ý tứ a, chúng ta đi sai. Nói liền vội vàng kéo bên cạnh nữ hải lui ra ngoài, vội vội vàng vàng đóng cửa lại. Nhưng lại tại môn tướng muốn đóng lại thời điểm, Đường Vãn Chu nghe được nàng thấp giọng nói thầm, này làm sao làm, mật mã đều như thế, cũng thật trùng hợp đi. Mật mã? Đường Vãn Chu nhẹ nhàng ôm chặt ngực sách, trong lòng có chút bực, môn này dự bị mật mã Tô Nam đã nói với mình, một chuỗi không có quy luật chút nào số lượng, lúc trước chính là hắn lẫn loạn, cái này đều có thể cùng người khác đụng vào. Nàng có chút không tin, luôn cảm giác bên ngoài hai người kia có chuyện ẩn ở bên trong. Ngoài cửa, lui ra ngoài Tô Mẫu run lên thần, sau đó ngẩng đầu mắt nhìn tầng lầu số, ngay sau đó nhìn về phía trước mặt quen thuộc cửa phòng, lại không tin tà quay đầu nhìn một chút cửa phòng đối diện. Phát hiện hết thảy đều là mình quen thuộc bộ dáng, nàng cảm giác mình giống như không đi sai. Cái kia trong phòng nữ hải là ai? Tô Mậu nghĩ đến nào đó loại khả năng, lập tức ngây dại, trên mặt có chút nóng bỏng. Mình vừa cùng người luyện luyện làm cam đoan nói Tô Nam sẽ không làm loạn quan hệ nam nữ, kết quả cái kia danh con quay đầu liền để nàng đánh mặt. Hai tay có chút nắm chặt, nàng cảm giác thể nội có một cỗ khí chậm rãi từ trên đan điền dâng lên. Nhưng nàng lập tức liền cưỡng ép xuống, không thể làm người ta luyện luyện lạ mặt khí, ít nhất phải cho con trai của nàng lưu mấy phần mặt mũi, đừng để người chê cười. Thiên Di, là nơi này sao? Một bên nhìn thấy nàng thần thái Dương Nguyệt Uyển có chút chần chờ mở miệng hỏi, không biết vì cái gì, nàng có loại cảm giác lập tức sẽ phát sinh đại sự. Nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng, Tô Mẫu phảng phất như trở mặt đại sư, lập tức trên mặt hiện đầy tiêu dung. Là chỗ này, là chỗ này. Nói nàng thở phào, chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại lần nữa thâu nhập mật mã, chuẩn bị đẩy cửa vào. Thấy thế Dương Nguyệt Uyển vội vàng để lại chốt cửa, chần chờ dừng một chút, hỏi, tiên gì, trong phòng bị kia? Uyển chuyển nhắc nhở, Tô Mẫu nụ cười trên mặt ngưng tụ, nhưng lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, vừa cười đập vỗ tay của nàng. Không có việc gì. Hẳn là tiểu nam bằng hữu, ta đi hỏi một chút. Thoại âm rơi xuống, nàng liền không cho cự tuyệt kéo cửa ra, nhìn thấy trên ghế salon như bị kinh như thỏ nhỏ Đường Vãn Chu, nàng có chút meo lại con người. Lúc này nàng mới nhìn rõ, cái này thân trên màu trắng một nửa tay áo, hạ thân màu lam nhạt quần jean nữ hải, xuyên chính là con trai của nàng quần áo, còn là lúc trước nàng cho Tô Nam mua. Nghĩ đến trong lòng mình một loại nào đó phỏng đoán có thể muốn biến thành sự thật, Tô Mẫu cảm giác buồng tim của mình đều giật một cái. Dù cho cô gái trước mặt nhìn rất có khí chất, giống như là một cái chi thư đạt lễ lớn nhà tiểu thư, nhưng là vừa nghĩ tới nàng cùng Tô Nam con phụ mẫu không biết ở chung bao lâu, nàng liền không thích. Nàng là sốt ruột để Tô Nam tìm đối tượng, nhưng cũng không phải cái gì nữ nhân đều có thể hướng trong nhà linh a. Chỉ ít nhìn lên trước mặt đã cùng con trai mình ở chung nữ hải, tư tưởng bảo thủ nàng có chút không tiếp thu được. Chẳng lẽ còn thật làm cho Tô Bách Nhiên một câu thành sớm rồi? Người càng là xem ai không vừa mắt, ai càng có thể trở thành người con dâu. Nàng cảm thấy về nhà liền phải để Tô Bách Nhiên quỳ bàn phím, đem trong miệng hắn toàn cục theo toàn chép một lần, để miệng hắn tiện. Ngươi, các ngươi tìm ai? Gặp hai người đi mà quay lại, cầm đầu tên kia phụ nhân càng là mắt lộ dị quang, Đường Vãn Chu khẩn trương tới ngón tay đều hơi tê tê, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy dũng khí, đứng dậy chất vấn. Cảm giác đối diện kẻ đến không thiện, nàng tay nhỏ có chút nắm chặt, Tô Nam không ở nhà, nàng liền phải làm cho tốt giữ nhà chức trách, cũng không thể tùy tiện đến hai người, nàng coi như lên rùa đen rút đầu trốn đi, để các nàng tùy tiện đi dạo, tùy tiện cầm đi. Trong nội tâm nàng run rẩy đồng thời cũng tại âm thầm thề, nếu có thể sống đến đêm nay, nàng nhất định khuyên Tô Nam đổi khóa, cái này quá nguy hiểm. Ngươi là bạn của Tô Nam sao? Ta là Tô Nam mụ mụ. Đường Vãn Chu. Tô Nam mụ mụ. Một câu để lấy dũng khí nữ hải phá phòng, lúng túng hận không thể muốn tiến vào kẽ đất bên trong đi. Nàng vừa mới đều đã làm gì, tại trong nhà người ta ở nhờ, vậy mà chất vấn Tô Nam mụ mụ tới nhà tìm ai? Ô, nàng sẽ không cảm thấy mình tu mũ chiếm tổ chim khách. Đường Vãn Chu cảm thấy mình lập tức liền có thể lấy nguyên địa qua đời, thật sự là không mặt mũi gặp người. Có thể Tô Mẫu lại không thèm để ý nở nụ cười, đưa nàng cùng Dương Nguyện Nguyện trong tay đổ vật để lên bàn, quay đầu liền cười mỉm lôi kéo Đường Vãn Chu tay ngồi vào trên ghế salon. A gì tốt. Bị Tô Mẫu lôi kéo tay nhỏ, Đường Vãn Chu cứ việc lúng túng muốn từ cửa sổ nhảy ra ngoài, nhưng vẫn là cưỡng ép chấn định lên tiếng chào hỏi. Ai, ngươi tốt, cái này khuê nữ dáng dấp thật tốt nhi, năm nay bao nhiêu tuổi? Tô Mẫu khẽ mỉm cười, tiện tay đổ ba chén nước, tiếp lấy liền bắt đầu kéo việc nhà. Nàng tính toán thời gian, Tô Nam cũng kém không nhiều muốn thả học trở về, phải nắm chắc thời gian nhiều làm một chút điểm tình báo. Hiểu rõ một chút khả năng này là con dâu nàng phụ nữ hải, cũng không thể hai người bọn họ đều trụ cùng nhau, còn để nàng cái này là mẹ cái gì cũng không biết đi. 10, 18. Nghe được đáp án này Tô Mẫu đột nhiên một trận, có chút không dám tin tưởng, cô nương này mới 18, con trai của nàng làm sao xuống tay, nghiệp trưởng à. Nói bọn hắn không quan hệ. Tô Mẫu càng không tin, không quan hệ người ta nữ hải cùng con trai của nàng trụ cùng nhau, còn mặc con trai của nàng quần áo. Có chút không chấn định bưng chén nước lên nhấp một miếng, nàng quay đầu âu sầu trong lòng nhìn về phía Dương Uyển Uyển, đoán chừng nhìn thấy một màn này về sau, cái này ra mắt hơn phân nửa liền lạnh đi. Có thể Dương Uyển Uyển nhưng không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy Đường Vãn Chu nhìn ngơ ngác manh manh, đoán chừng vẫn là cái học sinh cấp 3 đâu, nàng đều không có hướng nam nữ phương diện suy nghĩ. "Tiểu muội muội, ngươi ở đâu cái cao trung đi học?" Dương Uyển Uyển nâng lên chén nước nhẹ giọng hỏi, nhưng mà Đường Vãn Chu lại chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn thành thật trả lời vấn đề. "Tô Nam là người tốt, cái kia hắn mụ mụ cũng nhất định là người tốt." "Không, không phải cao trung, ta bên trên đại học, 18 tuổi bên trên đại học." Nghe được đáp án này, Dương Uyển Uyển bắt đầu cảnh giác lên, đều bên trên đại học, vậy thì có nhất định uy hiếp. "Đều bên trên đại học a, là Thanh Lâm đại học sao?" Tô Mẫu buông xuống chén nước, lôi kéo tay của nàng hỏi, tiếp tục bộ lên tình báo, cô nương này nhìn đần độn, đến thừa dịp Tô Nam trở về trước, đem nàng mò thấy. "Không, không phải Thanh Lâm đại học." Đường Vãn Chu yếu ớt trả lời, có chút không dám ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mẫu, nàng không biết một hồi hỏi nàng là trường học nào, mình nên trả lời thế nào. "Không phải Thanh Lâm đại học." Tô Mẫu chần chờ một chút, Thanh Lâm thành phố đại học rất nhiều, nhưng trọng điểm đại học cũng chỉ có một cái. Mặc dù nàng không phải chỉ nói cứu xuất thân trình độ người, nhưng là đối cái này đột nhiên xuất hiện con dâu, nàng vẫn không tự chủ được đánh lên phân. "Kia là trường học nào?" Nghe vậy Đường Vãn Chu trầm mặc một chút, không biết 100 năm trước trường học có nên hay không nói ra. Thấy được nàng bộ dáng này, Tô Mâu đáy lòng có suy đoán, nhàn nhạt cười nói, "Không có việc gì, nếu là A Di không thể biết, cái kia liền không nói." "Không có không có, là..." Nghe được nàng, Đường Vãn Chu ngay cả vội mở miệng giải thích, là Bắc Kinh Đại học. Chương 35, đây là bản thân 5 tuổi đồng học Tô Mâu. Bắc Kinh Đại học. Nguyên lai tưởng rằng là cái thanh đồng, không nghĩ tới đúng là vương giả. Như thế con trai của nàng không xứng. "Khục, rất tốt, rất tốt." Tô Mẫu nhẹ nhàng bưng chén nước lên uống một hớp, thoáng qua lại phát hiện không đúng. Bắc Kinh Đại học bây giờ còn chưa nghỉ đi, cái kia nàng làm sao tại Thanh Lâm? Có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Đường Vãn Chu nhìn mấy lần, đối đầu ánh mắt của nàng, Đường Vãn Chu cũng có chút chột dạ, không tự chủ nhìn về phía mặt đất. Có thể bộ này tư thái lại làm cho Tô Mẫu càng thêm bắt đầu nghi ngờ, nha đầu này sẽ không phải là đang gạt nàng a? Nghĩ đến nàng đây khẽ cho mày, học tập không giỏi vẫn chỉ là năng lực vấn đề, nhưng là nói láo gạt người nói chính là vấn đề nhân phẩm. Mặc dù cho nhi tử mang đối tượng hẹn hò chuyện này, bởi vì đụng phải hư hư thực thực nhi tử ở chung bạn gái, đã bị quấy nhiều hơn phân nửa. Nhưng cái này còn không phải như vậy làm cho người khó mà tiếp nhận, đối phương nếu là một vấn đề thiếu nữ, đó mới là nhất làm cho nàng bận tâm nhất. Con trai mình cái gì đức hạnh nàng là nhất thanh nhị sở, đôi nam nữ vấn đề luôn luôn phản ứng chậm một nhịp, đối phương nếu là cái tâm cơ vơ, Tô Nam tuyệt đối chơi không lại nàng. Có thể nhìn chằm chằm Đường Vãn Chu cẩn thận chu đáo đường này, trực giác nói cho nàng, cô gái này nhìn không giống như là cái có tâm cơ. Trừ phi chính là diễn kỹ quá tốt rồi, ngay cả nàng cũng nhìn không ra đến. Nhưng đây cũng là để nàng lo lắng nhất tình huống, nghĩ một hồi sau nàng buông xuống chén nước, giống như là kéo việc nhà đồng dạng. Khuê nữ dáng dấp thật là dễ nhìn, văn văn được, học hẳn là văn khoa đi, cái nào chuyên nghiệp. Tô Mẫu bình dị gần gũi thoại âm rơi xuống, Đường Vãn Chu giống như là con thỏ bình thường liên tục gật đầu, nhu nhu nhẹ giọng đáp, "Ừm, quốc văn." Nàng vừa nói xong, nơi cửa liền truyền đến một chút động tĩnh, có thể trong phòng ba người tâm tư dị biệt, căn bản không có chú ý tới dị thường. Tô Mẫu nghe được Đường Vãn Chu lời nói sau con mắt lắc một cái, trong lòng âm thầm suy tư, có quốc văn cái này chuyên nghiệp sao? Thanh Lâm Đại học là khẳng định không có cái này chuyên nghiệp, bởi vì Tô phụ chính là văn học viện giáo sư. Về phần Bắc Đại, Tô Mẫu không dám hứa chắc, dù sao làm cả nước đỉnh tiêm học phủ, mở ngành nào nàng cũng không hiểu rõ, nhưng chính là cảm giác không đúng chỗ nào. Đinh Linh ngay tại nàng nghi ngờ thời điểm, ngoài cửa truyền đến khóa mở thanh âm, Tô Nam đeo bọc sách, trực tiếp đẩy cửa ra đi đến. "Thu thập xong không, chúng ta chuẩn bị ra." "Mẹ." Hắn một bên túi đầu đổi giày, vừa cười nói, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy trên ghế salon người đang ngồi, hắn trong nháy mắt ngộp. Làm Dương Vân Tiên nữ sĩ hơn 20 năm nhi tử, Tô Nam có thể khẳng định tâm tình của nàng thật không tốt, dù cho nàng hiện tại vẻ mặt tươi cười. Phản ứng một chút, hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía ghế sofa nơi hẻo lánh chỗ Đường Vãn Chu, có thể cái sau chỉ là móp méo miệng, không dám làm hơn một cái dư động tác. Mà về phần một bên khác Dương Uyển Uyển thì bị hắn theo bản năng xem nhẹ, ngượng ngùng sờ lên cái mũi, giật giật khóe miệng, nhìn về phía trên ghế salon Tô Mẫu. "Mẹ, sao ngươi lại tới đây?" Nghe vậy Tô Mẫu ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo Đường Vãn Chu tay nhỏ nói, "Không đến cũng không biết ngươi tháng ngày qua như thế tới nhuần à, chớ ngẩn ra đó, trên mặt bàn có mua đồ ăn, nhanh đi phòng bếp làm đi." Bây giờ thấy Tô Nam liền phiền, nơi nào sẽ nghĩ nấu cơm cho hắn ăn. Nói nàng lại bổ sung, "Đúng rồi, xương sườn ngươi thả cái kia, một hồi ta phải cho Uyển Uyển làm sườn xào chua ngọt." "Khuê nữ, hai ta tiếp lấy làm nhảm hai ta, không cần phản ứng hắn." Nghe vậy Đường Vãn Chu yếu ớt gật đầu, đối Tô Nam mẫu thượng mệnh lệnh không dám không nghe theo. Mà Tô Nam lúc này mới chú ý tới Tô Mẫu bên người nữ hải, Uyển Uyển. Luôn cảm giác danh tự này giống như ở nơi nào nghe qua. Làm không rõ ràng Dương Vân Tiên muốn làm gì, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương, cho Đường Vãn Chu một cái hành sự cẩn thận ánh mắt, liền quay đầu cầm lên trên bàn đồ ăn chuẩn bị tiến phòng bếp. Có thể lập tức nghe được Tô Mẫu thanh âm, hắn lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. "Quốc Văn, là chuyên nghiệp danh tự liền gọi Quốc Văn sao?" Nghe nói như thế Đường Vãn Chu mím môi một cái, còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, Tô Nam liền vội vàng nói tiếp. "Quốc Văn." Chính là hắn ngữ nói, "Mẹ, đây là bạn học ta, ngươi làm sao cùng cha hộ khẩu, đừng dọa đến người ta." Dứt lời hắn liền tranh thủ trong tay đồ vật buông xuống, tiến đến trước sofa, vừa mới chuẩn bị nói tiếp chút gì, Tô Mẫu tử vong Ngưng Thị liền nhìn lại. Làm gì nhìn như vậy ta, quái khiếp người. Tô Nam ngượng ngùng cười dưới, ngừng tại nguyên chỗ không còn dám tiến lên một bước. Ngươi đồng học, người ta khuê nữ mới 18 tuổi, cùng ngươi là đồng học, ngươi ngược lại là thật biết nói. Tô Mẫu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp đâm thủng hắn hoang luôn, mảy may mặt mũi không cho lưu. Nàng hiện tại cũng không thèm đếm xỉa, dù sao Dương Uyển Uyển cũng coi như là người một nhà, không sợ nàng chế giễu. Hiện tại không nắm chặt hiểu rõ hai người này quan hệ, đêm nay trở về nàng đều ngủ không yên. Tô Nam có chút chấn kinh, trước đó một mực quên hỏi, tổng xem nàng như thành người đồng lứa, hắn đến bây giờ mới biết Đường Vãn Chu vậy mà chỉ có 18 tuổi. Nghĩ đến cái này hắn ánh mắt có chút rời xuống, liếc về Đường Vãn Chu bộ ngực. Không hiểu liền hỏi, 18 tuổi thật có thể phát dục tốt như vậy sao? Đường Vãn Chu lực chú ý một mực đặt ở Tô Nam trên thân, phát giác được ánh mắt của hắn không đúng, nàng lập tức xấu hổ đỏ mặt, ngay cả vội vàng cúi đầu, nhẹ nhàng ôm lấy gối ôm cản trước người. Nhìn thấy tại mình mí mắt dưới, hai người này đều tại giở trò, Tô Mẫu nhẹ giọng ho một chút, đem Tô Nam hồn câu trở về. A, cái kia nàng lúc ấy cùng ta là một cái cao trung, so với ta nhỏ hơn. 5 tuổi học muội, học muội. Nghe nói như thế Tô Mẫu ngay cả bạch nhãn đều chẳng muốn lật, so ngươi tiểu ngũ tuổi còn có thể cùng ngươi cùng tiến lên cao trung, Tô Nam, ngươi là cảm thấy ta đầu óc không tốt, vẫn là cho rằng ngươi mình quá thông minh. Nàng tại sát vách sơ trung bộ nhà, cũng coi là một trường học, a, ha ha. Tô Nam lúng túng cười hai lần, Tô Mẫu nhưng lại không cùng hắn cãi cọ, về sau hướng lên dựa và ở trên ghế salon, một tay trụ cái đầu, một tay nắm lấy Đường Vãn Chu tay nhỏ nhân tiện nói. Cái này quê nữ ta nhìn thật thích, ngươi liền cùng ta ăn ngay nói thật, ta cam đoan không tức giận. Tô Nam, ăn ngay nói thật. Tô Nam chần chờ một chút, chẳng lẽ nàng cũng phát hiện Đường Vãn Chu nhưng thật ra là dân quốc người. Thế nhưng là chỗ này còn có người ngoài ở đây, cũng không biết tị lý một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Lan Dưa Dương Nguyễn Nguyễn, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tô Mẫu, thăm dò mà hỏi, mẹ, ngươi xác định? Ta xác định, nói đi, hai ngươi từ trường nào thì bắt đầu ở cùng một chỗ. Chương 36, chúng ta là nam nữ bằng hữu. Tô Mẫu có chút lo lắng luốt luốt huyệt thái dương, mặc dù nàng đối người con dâu này không hài lòng lắm, nhưng là đã Tô Nam cùng người ta ngủ, vậy sẽ phải đối với người ta phụ trách, bọn hắn lao Tô nhà cũng không thể ra cặn bã nam. Có thể cái này quê nữ mới 18 à, nàng đều sầu lấy làm sao cùng người ta giải bàn giao. Ngu cùng chỗ. Tô Nam nghe nói như thế khẽ cho mày, làm sao cảm giác nghĩa khác lớn như vậy chứ? Nhưng hắn không có nhiều xoắn xuýt, vẫn là lời nói thật thực nói ra, liền. Đầu tuần mặt ban đêm. Nghe vậy Tô Mẫu tâm trong lặng lẽ tính toán thời gian, vẫn là tiểu tử này sinh nhật, thanh niên vẫn rất sẽ làm tư tưởng. Nhận thức bao lâu rồi? Tô Mẫu tiếp tục hỏi. Tô Nam luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng vẫn như cũ chi tiết đáp, không thèm nghe ngươi nói nữa sao? Đầu tuần mặt ban đêm. Tô Mẫu, Dương Nguyễn Luyện, hai người mới quen liền trụ cùng nhau đi. Tô Mẫu khiếp sợ nhìn về phía Tô Nam, cái sau lại một mặt kỳ quái, bằng không thì đâu, nàng lại không địa phương đi. Tô Mẫu, không có địa phương đi. Làm nửa ngày vẫn là cái rời nhà ra đi hài tử. Nàng cảm thấy mình đầu một chướng, vừa nghĩ tới đối phương gia trưởng tìm tới cửa lấy muốn thuyết pháp trả diện, nàng cũng cảm giác mình chảy máu nào trọng phạm. Chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn về phía Tô Nam, đau lòng nói ra, nàng vẫn còn con nít à, ngươi, ngươi làm sao hạ thủ được? Nói nàng liền muốn đứng dậy tìm chổi lông gà, nhìn xem động tác của nàng, Tô Nam cuối cùng là phản qua tương lai, đưa tay vội vàng ngăn lại nàng hành vi. Mẹ, mẹ, ngươi trước hết nghe ta giải thích, hai ta nói không là một chuyện, ngươi trước tiên đem chổi lông gà bưng ra. Có thể đáp lại hắn lại là nặng nghề tình thương của mẹ, cầm thật chặt quất tới chổi lông gà, Tô Nam mặt mũi tràn đầy cười khổ, thật không phải như ngươi nghĩ, hai ta chính là bằng hữu bình thường quan hệ. Nghe vậy Tô Mẫu hơi thở hổn hển, không những không giận mà còn cười, bằng hữu bình thường quan hệ. Bằng hữu bình thường mặc y phục của ngươi, cùng ngươi ở cùng một chỗ, Tô Nam ta phát hiện tiểu tử ngươi hiện tại không được à, miệng lưỡi dẻo quẹo, đều nắm lấy ngươi bím tóc còn chết không thừa nhận, tốt, ta để ngươi bằng hữu bình thường. Thoại âm rơi xuống, nàng một thanh từ Tô Nam trong tay rút ra chổi lông gà, hướng phía hắn đánh tiếp đi. Nàng hôm nay liền muốn cho lão Tô nhà thanh lý môn hộ. Tô Nam thấy thế tự nhiên đội vàng trốn tránh, vòng quanh ghế sofa đầy phòng tán loạn. Dương Uyển Uyển nhìn lấy hai người bọn họ cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía trên ghế salon một mặt câu nệ Đường Vãn Chu, lặng lẽ tiến tới, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Tại Đường Vãn Chu thần thái kinh ngạc hạ nhỏ giọng hỏi, ngươi ở chỗ này, trong nhà người người biết sao? Dưới cái nhìn của nàng, dù cho Đường Vãn Chu bên trên đại học, nhưng 18 niên kỷ còn giống như là đứa bé. Nghe nói như thế Đường Vãn Chu rõ ràng sững sờ, có chút không biết nên làm sao đáp lời, mà lại nàng cũng không biết người trước mắt này, không biết nên không nên nói lời nói thật. Gặp nàng không nói lời nào, Dương Uyển Uyển nở nụ cười, đưa tay liền kéo lên cánh tay của nàng. Ngươi không cần khẩn trương, mặc dù ta là tới cùng Tô Nam ra mắt, nhưng hắn đã đều có bạn gái, ta là sẽ không lại hoành đao đoạt ái, lúc đầu hôm nay cũng chính là chuẩn bị cùng hắn gặp mặt mà thôi. Mà Đường Vãn Chu vẫn là không nói chuyện, nàng là thực sự không biết nên làm sao đáp lại Dương Uyển Uyển. Nói hai người bọn họ không có quan hệ, Tô Nam còn bị hắn mụ mụ đuổi theo đầy phòng đánh đâu, nàng hiện tại cũng không dám mở miệng nói lung tung. Ta đại học cũng là ngành trung văn, nhưng chỉ là phổ thông trường học, ngươi nói cho ta một chút Bắc Đại cái dạng gì chứ sao? Nhìn thấy Đường Vãn Chu câu nệ, Dương Uyển Uyển ôn nhu mở miệng nói ra. Xét từ bản thân trường học, Đường Vãn Chu xem như có chủ đề, suy nghĩ một phen sau mới nhu nhu mở miệng, cùng nàng nói một chút mình cho rằng có thể nói. Dương Uyển Uyển nghe hết sức phối hợp, bộ mặt thần sắc cho đặc biệt đúng chỗ, rất nhanh liền cùng Đường Vãn Chu nói chuyện lửa nóng. Qua không biết bao lâu, trong phòng khách động tĩnh mới nhỏ lại. Tô Mẫu bóp lấy eo lớn thở hổn hển, tay cầm chổi lông gà chỉ vào ghế sofa đối diện Tô Nam, "Ngươi dừng lại cho ta, tới." Nghe vậy Tô Nam đội vàng lắc đầu, ta không đi qua. Ngươi. Bị cử động của hắn khí cười, Tô Mẫu chạy cũng mệt mỏi, chổi lông gà quăng ra, an vị ở trên ghế salon. Gặp hai người bọn họ ngừng lại, Đường Vãn Chu cùng Dương Nguyện Nguyện cũng không tự chủ ngừng miệng. Quay đầu nhìn một chút Đường Vãn Chu gương mặt non nớt, Tô Mẫu lại bắt đầu ưu tâm. Nha đầu này mặc dù mặc nhà mình nhi tử quần áo, nhưng toàn thân trên dưới đều tản ra loại kia đại gia khuê tú khí chất, mọi cử động có loại thư hương thế gia cảm giác, bình thường gia đình căn bản bồi dưỡng không ra hải tử như vậy. Nước linh linh cải trắng, mới 18 tuổi liền bị nhà mình heo ủi, cái này nếu như bị cải trắng ra trường biết, còn không phải náo loạn trời. Không được, chuyện này là bọn hắn không đúng, đã mình biết rồi, liền không thể làm cái gì đều không có phát sinh, nên phụ trách nhất định phải phụ. Dứt bỏ mình vừa mới có sắc nhãn con người, nàng bắt đầu chăm chú đánh giá đến Đường Vãn Chu. Không thể không nói, cái này nhỏ bộ dáng thật sự là càng xem càng đẹp mắt. Bạch bạch tịnh tịnh, con mắt còn lại lớn lại có thần, xem xét chính là cái có phúc khí hài tử. Nói thật, nếu không phải Tô Nam là con trai của nàng, nàng đều cảm giác cô nương này theo Tô Nam đáng tiếc. Bị Tô Mẫu trực câu câu nhìn chằm chằm một mực dò xét, Đường Vãn Chu khuôn mặt càng lúc càng đỏ, cả người cũng không tự nhiên lại. Nhìn ra nàng khó chịu, Tô Nam liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn tại Đường Vãn Chu trước người, đánh gãy mình mẫu thượng đại nhân động tác. Mẹ, nào có ngươi dạng này nhìn chằm chằm vào người ta, không thấy được người ta đều không có ý tứ sao? Nghe vậy Tô Mẫu lườm hắn một cái, nhẹ hừ một tiếng, vẫn rất sẽ đau lòng nàng dâu. Dứt lời nàng lại một thanh lay mở vướng bận Tô Nam, lập tức kéo Đường Vãn Chu tay, nhẹ giọng hỏi: "Khuê nữ, ngươi cùng A Di nói, hai ngươi tình yêu tình báo bao lâu? Tô Nam bình thường có hay không khi dễ ngươi?" Nghe nói như thế Đường Vãn Chu mặt càng nóng mấy phần, vội vàng lắc đầu, nhu nhu giải thích nói: "Không có, không có, A Di chúng ta không có." Nàng còn chưa nói xong, Tô Nam cũng liền bận bịu tận dụng mọi thứ: "Đúng, chúng ta thật sự là bằng hữu bình thường quan hệ, thật không có lừa ngươi." Dứt lời, Tô Mẫu trực tiếp cơ lấy trong tay chổi lông gà, hướng phía Tô Nam liền ném tới, nhìn Đường Vãn Chu trừng lớn hai mắt, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thu thập xong vướng bận Tô Nam, Tô Mẫu quay đầu một mặt từ cười: "Khuê nữ, ngươi vừa mới nói cái gì?" Đường Vãn Chu mím mím vẻ miệng, cười cười xấu hổ, yếu ớt mở miệng nói: "Không có. Không nói gì, a gì? Vậy các ngươi đàm bao lâu?" "Đàm bao lâu? Chúng ta..." Đường Vãn Chu ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Nam, cái sau rụt cổ một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là thử thăm dò mở miệng giải thích: "Mẹ, ngươi thật hiểu lầm, hai chúng ta thật sự là bằng..." Nói còn chưa dứt lời, Tô Mẫu liền híp mắt quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lập tức hắn liền ngậm miệng lại. Gặp hiện tại giải thích thế nào Tô Mẫu cũng không tin, Tô Nam có chút im lặng, không có cách, bởi vì trên thế giới này có một loại lạnh, bảo ngươi mẹ cảm thấy ngươi lạnh. Dứt khoát trực tiếp bày nát, chỉ cầu đem tôn này Bồ Tát đưa tiễn, đợi tiếp nữa, hắn có thể sẽ điên. "Không sai, mẹ, chúng ta đúng là nam nữ bằng hữu, đã đảm hơn 3 tháng." Chương 37, đừng làm chết người. Nghe được hắn, Đường Vãn Chu trong nháy mắt ngẩng đầu lên, hai mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy viết nghi hoặc. Bọn hắn là nam nữ bằng hữu? Chuyện khi nào, nàng làm sao không biết? Gặp hắn rốt cục thừa nhận, Tô Mâu tức giận trợn nhìn hắn một chút, quay đầu ôn nhu kéo Đường Vãn Chu tay nhỏ. "Khuê nữ, các ngươi là đảm 3 tháng sao?" Nhìn trên đất chổi lông gà, Đường Vãn Chu nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nhẹ gật đầu. Là 3 tháng. Nói chuyện đồng thời, nội tâm của nàng mười phần khẩn trương, sợ nói sai lại bị đánh. Tô Nam mụ mụ thật là đáng sợ. Vậy các ngươi tình yêu tình báo chuyện này, cha mẹ ngươi biết không? Tô Mẫu tiếp tục ôn nhu mà hỏi. Đường Vãn Chu thì là có chút mắt trợn tròn, không tự chủ nhìn về phía Tô Nam, thấy thế Tô Mẫu một tay lấy đầu của nàng tách ra trở về. Cùng A Di ăn ngay nói thật là được, không cần nhìn hắn. Đường Vãn Chu, cái này khiến nàng làm sao ăn ngay nói thật? Nhìn thấy nàng khó xử, Tô Nam kịp thời mở miệng nói, biết, chúng ta tối nay còn muốn đi nhìn ba mẹ nàng đâu. Vừa dứt lời, Tô Mẫu sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn chòng chọc vào hắn, không hỏi ngươi cắm lời gì, ngậm miệng lại. Nói xong, trên mặt của nàng lại lần nữa rào rạt lên nụ cười sán lạ, quay đầu ôn hòa tiếp tục nói chuyện, giống như vừa rồi cái kia mặt lạnh người không phải nàng đồng dạng. Tô Nam, Đường Vãn Chu chần chờ một chút, nhẹ giọng đáp, ta, cha mẹ ta đều biết. Tô Mẫu nghe vậy tiếp tục nói, nghe Tô Nam nói các ngươi đêm nay muốn đi gặp cha mẹ ngươi. Đường Vãn Chu lần nữa chần chờ, loại này há miệng nói lời bịa đặt cảm giác thật để nàng có chút không thích ứng. Là. Gặp hai người bọn họ chậm rãi hàn huyên, Tô Nam mới đem trọng tâm bỏ vào một bên an tâm ăn dưa Dương Uyển Uyển trên thân, lặng lẽ đưa tới, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi gọi là Uyển Uyển sao?" Dương Uyển Uyển chú ý tới hắn, sau đó cười nhẹ gật đầu, lại trong lúc lơ đãng, khoảng cách gần thưởng thức một chút Tô Nam bên mặt. Sạch sẽ làn da, lập thể ngũ quan, cao ngất mũi, rõ ràng hàm dưới tuyến. "Thèm, làm sao bây giờ?" Sau đó lại lặng lẽ nhìn thoáng qua tay chân luôn cuống Đường Vãn Chu, nàng không khỏi âm thầm gật đầu, trách không được đẹp mắt nam sinh đều là của người khác. Người ta thế nhưng là từ 18 tuổi liền bắt đầu nội quyền, nàng cái này 24 tuổi lão A-Z lấy cái gì cùng người tranh. Cái này nội quyền xã hội. Nàng quyết định, từ ngày mai liền bắt đầu bắt trước, nàng muốn bằng sức một mình, đem nội quyền chi phong quét sạch toàn bộ tiểu học. Dù sao, giáo dục muốn từ bé con nắm lên. Ta làm sao nghe tên của ngươi có chút quen hay. Không đợi Tô Nam nói xong, nàng liền cười mỉm đáp, không sai, ta chính là tiên di giới thiệu cho ngươi đối tượng hẹn hò. Nghe được câu này, Tô Nam có chút há mồm, nháy nháy mắt, không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Dương Uyển Uyển che miệng khẽ nở nụ cười. Nhìn em ngươi dọa đến, ngươi yên tâm đi, ta còn không có luân lạc tới đi cùng tiểu hài tử đoạt bạn trai tình trạng. Hôm nay tới mục đích đúng là nhìn xem ngươi là có hay không hợp mắt của ta duyên. Hiện tại ta thông chỉ ngươi, ngươi không hợp mắt của ta duyên,
bản cô nương đối ngươi không cảm giác. Nói nàng liền thoải mái nở nụ cười, thấy thế Tô Nam sờ lên cái mũi, cũng cười theo hai lần, lập tức vội vàng bưng lên ấm nước cho nàng cái chén bổ đầy nước. Xin lỗi a, để ngươi đi theo mẹ ta một chuyến tay không? Thoải mái tiếp nhận chén nước, Dương Uyển Uyển cười vỗ xuống cánh tay của hắn, không tính đi không được gì, mặc dù đối ngươi không cảm giác, nhưng là cảm thấy cùng ngươi làm bằng hữu cũng không tệ lắm, bằng hữu, cạn ly. Gặp nàng bưng chén nước lên hoành ở trước mặt mình, Tô Nam cũng cởi cầm lấy chén nước đổ đầy nước, cùng nàng đụng một cái. Cạn ly, bằng hữu. Dương Uyển Uyển uống một hơi cạn sạch, sau đó thần bí hề hề tiến đến Tô Nam bên thai thấp giọng nói ra, bất quá, ta mặc dù đối ngươi không cảm giác, nhưng đối ngươi bạn gái nhỏ lại rất có cảm giác. Tô Nam khiếp sợ nhìn nàng một cái, cơ liền ở bên cạnh ta. Nhìn thấy hắn vẻ khiếp sợ, Dương Uyển Uyển che miệng nở nụ cười, đùa ngươi, ngươi bạn gái nhỏ mềm manh, ai thấy được nàng đều thích cùng với nàng thân cận tốt ta, nhìn ngươi khẩn trương. Nghe được nàng nói như vậy, Tô Nam mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại nổi lên nghi ngờ, hắn đang khẩn trương cái gì? Luôn cảm giác mình gần nhất càng ngày càng kỳ quái. Đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm, Đường Vãn Chu liều mạng cho hắn ánh mắt ra hiệu, nhưng hắn lại một cái đều không có tiếp thu được. Khuê nữ, trời tối ngày mai tới nhà ăn cơm có thể chứ? Đường Vãn Chu chần chờ, quay đầu nhìn về phía Tô Nam, có thể cái sau nửa ngày không cho nàng đáp lại. Cái kia, Tô Nam hắn khả năng còn chưa nói xong, liền bị Tô Mẫu trực tiếp đánh gãy. Không cần phải để ý đến hắn, A Di chủ yếu là muốn mọi người, ngươi nguyện ý thưởng A Di mặt mũi này sao? Nghe được nàng đều nói như vậy, Đường Vãn Chu mới kiên trì đáp ứng. Gặp nàng gật đầu, Tô Mẫu mới một lần nữa nở nụ cười, tiếp tục lôi kéo nàng mềm mại tay nhỏ. Lão như thế khuê nữ bảo ngươi, còn không biết tên ngươi đâu. Nghe vậy Đường Vãn Chu vội vàng đáp, A Di, ta gọi Đường Vãn Chu, hiểu nhau hận muộn muộn, khắp thuyền tìm đông thuyền. Đường Vãn Chu, không chỉ có người bắt đầu chi thư đặt lễ, liền ngay cả danh tự đều như vậy tình thơ ý họa. Tô Mẫu nhẹ nhàng mặc niệm hai lần, mới cười đập vỗ tay của nàng, danh tự này thật tốt, Vãn Chu, thương tận muộn bể thuyền, nội nhập ngó sen hoa chỗ sâu, nghe liền đẹp, vóc người càng đẹp. Nghe được nàng, Đường Vãn Chu có chút ngượng ngùng túi đầu xuống. Trải qua ngắn ngủi ở chung, Tô Mẫu bắt đầu chậm rãi thích cái cô nương này. Khỏi cần phải nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, liền biết là cái nhu thuận đứa bé hiểu chuyện. Coi như ra ở chung cái này việc sự tình, vậy cũng khẳng định là nàng lỗi của con trai. Mà một bên khác Tô Nam lấy lại tinh thần, nhìn thấy ngoài cửa sổ sắc trời bắt đầu tối, hắn liền vội vàng đứng lên đối Tô Mẫu nói, mẹ, chúng ta cần phải đi, ban đêm đã hẹn đi xem Đường Vãn Chu phụ mẫu đâu. Tô Mẫu nghe vậy vỗ đầu một cái, sau đó mới cười nói, đúng, cái kia đến nhanh đi, đừng để người ta sốt ruột chờ, Chu, nhớ phải giúp ta cho cha mẹ ngươi mang tốt. Chu. Nghe được xưng hô thế này Tô Nam không khỏi nâng lên lông mày, hai người này lúc nào quen như vậy rồi. Không chỉ có hắn hơi kinh ngạc, Đường Vãn Chu đồng dạng chấn kinh. Tô Nam mụ mụ như thế. Nhiệt tình sao? Có thể Tô Mẫu lại không có chút nào cảm giác quái gì, quay đầu đối trên ghế salon Dương Uyển Uyển nói, Uyển Uyển, thật sự là không có ý tứ, để ngươi bạch giày vò một chuyến, đi, A Di mang ngươi ra ngoài ăn được. Dứt lời nàng liền quay đầu từ trong bọc lật ra một nhỏ sắp tiền, cường ngạnh nhét vào Đường Vãn Chu trong tay. Chu a, ngươi cầm, lần đầu gặp bữa, rất vội vàng, A Di cũng không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật, cái này ngươi cất kỹ. Đây là. Có chút sững sờ tiếp nhận sao phiếu trong tay, Đường Vãn Chu mê mang chừng mắt nhìn. Này là vật gì? Nhìn giống. Tiền. Cái phản ứng đây là tiền. Đường Vãn Chu vội vàng liền muốn lui về, nhìn thấy động tác của nàng, Tô Mâu sắc mặt một hủ, doa đến nàng lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Gặp nàng ngừng động tác của mình, Tô Mâu mới mặt lộ vẻ mỉm cười, lôi kéo Dương Uyển Uyển tay chuẩn bị rời đi. Nhưng ở lúc ra cửa, nàng lại giống là nhớ tới đến cái gì, một tay lấy Tô Nam lôi đến nơi hẻo lánh, thần sắc có chút quái dị nói: "Kia cái gì, người cô nương mới 18, ngươi chú ý an toàn." Nghe Tô Nam không hiểu ra sao, mặt lộ vẻ không hiểu, gặp hắn đầu góc chậm chạp bộ dáng, Tô Mâu tức giận liếc mắt nói: "Chính là đừng làm chết người. Chương 38, ta sẽ không bị bắt đi a." Nhân mạng. Tô Nam run lên thần, lập tức mới phản ứng được mẹ hắn là có ý gì, lập tức mặt mo đỏ ửng. "Mẹ, ngươi nói cái gì đó?" Có thể Tô Mẫu nhưng không có cảm thấy chút nào không có ý tứ, lườm hắn một cái sau tiếp tục chăm chú dặn dò, đừng khi dễ người ta nhỏ tuổi cái gì cũng đều không hiểu, có một số việc đến khắc chế, nếu là thật nhịn không được, vậy cũng phải làm tốt biện pháp. Nói gặp Tô Nam ánh mắt rời rạc, một thanh liền kéo lấy lỗ thai của hắn, lớn tiếng hướng phía hắn hô, "Nghe rõ ràng chưa?" Nghe vậy Tô Nam ngay cả bận bịu bịt lấy lỗ thai liên tục gật đầu, khổ không thể tả mà nói, "Nghe rõ, nghe rõ." Thoại âm rơi xuống, hắn liền cưỡng ép rất cung kính đẩy Tô Mẫu đi hướng cổng. Đồng thời trong lòng cũng có chút khóc không ra nước mắt, cơn gió nào đem nàng cho đưa tới. Đều nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, có thể hắn muốn nói, không ngợi mà tới thần càng khó đưa. Thật vất vả đem Tô Mẫu đưa tới cửa, Tô Nam đã bắt đầu như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, có thể chạm tại cửa ra vào Dương Uyển Uyển lại giống là nhớ tới đến cái gì, quay đầu hướng về phía ngẩn người Đường Vãn Chu cười cười, nâng tay lên cơ nói, "Vãn Chu muội muội, chúng ta có thể thêm cái mẹ chả sao?" Nghe nói như thế, đã đi ra khỏi cửa Tô Mẫu cũng liền bận bịu quay đầu, nói bổ sung, "Đúng, Chu à, chúng ta thêm cái mẹ chặt, thường liên hệ." Nói nàng liền muốn một lần nữa vào nhà, thấy thế Tô Nam vội vàng đẩy các nàng hai người ra ngoài phòng. "Kia cái gì, nàng điện thoại hỏng, chính tu đâu, chờ hai ngày nữa ta đem hảo hữu giao cho ngươi, mẹ ngươi đi nhanh đi." Đưa các nàng hai đưa ra khỏi cửa phòng, Tô Nam lập tức phất phất tay cáo biệt, không đợi Tô Mẫu các nàng kịp phản ứng, liền một thanh đóng cửa lại. "Đông." Nghe được phòng cửa đóng kín thanh âm, Đường Vãn Chu lập tức như cái xì hơi khí cầu, sủi lơ vô lực ngược lại ở trên ghế salon, mê man nhìn về phía trần nhà ngẩn người. Tô Nam cũng mỏi mệt không chịu nổi đi đến cạnh ghế salon, sát bên nàng ngồi xuống, dựa vào gối ôm, nhắm mắt lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa cảm thụ được trong phòng linh tĩnh, Đường Vãn Chu chậm rãi hồi máu, sau đó quay đầu nhìn xem Tô Nam bên mặt, mềm nhu nhẹ giọng mà hỏi: "Tô Nam, ta vừa rồi có nói nhầm sao?" Tô Nam tinh tế phục mân mê một chút vừa rồi trải qua, cũng không có phát hiện cái gì lỗ thủng, mới hữu khí vô lực khoát tay áo. Một lát sau, nàng có chút chần chờ mà hỏi: "Ta sự tình, là không thể cùng mụ mụ ngươi nói sao?" Tô Nam nghe vậy mở mắt, quay đầu đối đầu nàng lóng ánh nước nhuận con ngươi, nghĩ nghĩ sau đáp: "Tận lực không cần nói, cha mẹ ta bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không tin, đoán chừng còn sẽ cảm thấy ta tinh thần xảy ra vấn đề." Nàng có chút cái hiểu cái không gật gật đầu, hỏi tiếp: "Như vậy nói cách khác, thân phận của ta người bình thường không chỉ có sẽ không tin, còn sẽ cảm thấy ta có bệnh." Tô Nam gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu ý tứ này, ở bên ngoài không muốn bại lộ thân phận, chờ ngươi hiểu rõ nơi này về sau, ngươi liền sẽ biết tình cảnh của ngươi cũng không an toàn. Gặp nàng có chút không hiểu chính mình ý tứ, Tô Nam ngồi dậy, nghiêm túc nhìn về phía nàng, dạng này, ta cho ngươi cử một cái ví dụ, liền nói tại các ngươi dân quốc 10 năm, nếu như đột nhiên phát hiện một cái đến từ Minh triều người, sẽ không khiến cho ban ngành liên quan chú ý. Đường Vãn Chu nghĩ nghĩ, thần sắc trang nghiêm gật đầu, tiếp lấy Tô Nam lại nói, cái kia gây nên chú ý kết quả chỉ có hai loại, một là ngươi phối hợp bọn hắn nghiên cứu thân thể của ngươi cùng bí mật, mặc dù đánh mất bộ phận tự do, nhưng ít ra sẽ còn giữ lại một chút tôn nghiêm. Nghe nói như thế, Đường Vãn Chu khuôn mặt nhỏ đã biến sắc, nàng trước đó thật không có nghĩ qua, thân phận của mình bại lộ sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy. Gặp nàng bắt đầu lưu tâm, Tô Nam âm thầm gật đầu, chuẩn bị tiếp tục đe dọa. A không là là dạy bảo, bằng không thì cái này ngốc cô nàng không xem ra gì, thật bại lộ mình, vẫn là phiền phức. Hai là ngươi cự tuyệt bọn hắn, nhưng ngươi lại không có đem đối ứng lực lượng để kháng, cho nên ngươi sẽ chỉ bị cưỡng ép mang đến nghiên cứu, từ đây đánh mất tuyệt đối tự do cùng tôn nghiêm, suốt ngày bị giam ở trong phòng thí nghiệm, mãi mãi cũng tối tăm không mặt trời. Đường Vãn Chu khuôn mặt nhỏ giờ phút này đã hoàn toàn bị dọa bạch, nhìn thấy mình thành quả có hiệu quả, Tô Nam hài lòng gật đầu. Túi đầu không biết đang suy nghĩ gì, Tô Nam cũng không nóng nảy, cười ha hả nhìn chằm chằm nàng một mực quan sát. Thật lâu, nàng mới ngẩng đầu, thần sắc khẩn trương hỏi, "Ta hiện tại sẽ không bị bắt đi a?" Cười đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, Tô Nam làm bộ trầm ngâm một lát, sau đó nói, "Vậy ngươi phải biểu hiện tốt một chút, bằng không, ta muốn phải đi ban ngành liên quan báo cáo." Nghe vậy Đường Vãn Chu sắc mặt siết chặt, ánh mắt có chút cảnh giác, nhưng nhìn thấy Tô Nam cười ha hả bộ dáng về sau, nàng lập tức lại kịp phản ứng đối phương là đang trêu cợt chính mình. Nhẹ nhàng bệnh bệnh lên miệng, duỗi ra một ngón tay hướng phía Tô Nam cánh tay đâm tới, hoái sang giọng, ngươi đáng ghét. Nhưng sau đó nàng lại xích lại gần chút, chăm chú nhìn chằm chằm Tô Nam, lo lắng hỏi, ta thật sẽ không bị bắt đi sao? Thấy được nàng hồn nhiên bộ dáng, Tô Nam đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, yên tâm đi, người bình thường sẽ không tin tưởng ngươi đến từ dân quốc, chỉ sẽ cảm thấy ngươi có bệnh, nhiều lắm là đem ngươi chụp tới bệnh viện tâm thần. Nghe vậy nàng có chút yên tâm, nhưng sau đó nàng lại nhu nhu nói ra, ngươi chẳng phải tin tưởng ta, chẳng lẽ ngươi không phải người bình thường? Tô Nam, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi vậy mà mắng ta. Quả nhiên a, người tốt không chịu nổi, chuyện tốt khó làm. Tức giận lườm nàng một chút, Tô Nam giơ tay lên tại đầu của nàng bên trên liền gõ một cái, sau đó liền đứng lên nói, được rồi, đừng suy nghĩ có không có, vội vàng mặc quần áo, chúng ta chuẩn bị ra cửa, đi ra ngoài. Đường Vãn Chu nháy mắt, ngồi ở trên ghế salon không hề động thân, thật to trong con ngươi lóe ra không hiểu quan mang, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, chần chờ mà hỏi, chúng ta thật muốn đi xem cha mẹ ta? Tô Nam, đi đâu đi xem? Nàng đang nói cái gì hổ lang chi tử? Buồn cười đưa tay nắm nàng gương mặt trắng đoán, Tô Nam nhẹ nhàng giật giật, có phải hay không đốc, không phải nói đêm nay mang ngươi đi ra ngoài chơi sao, còn thất thần làm gì, đi à? Nghe nói như thế Đường Vãn Chu khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng con ngươi sáng lên, dù cho khuôn mặt bị nắm, khóe miệng vẫn là không nhịn được dương lên, ta còn tưởng rằng tối nay đi mặc xác nữa nha. Nghe nàng một miệng không rõ rệt nói dứt lời, Tô Nam lại méo méo mặt của nàng, trêu đến Đường Vãn Chu phát ra một trận sữa rồng gào thét. Vội vàng đứng dậy mặc vào nam khoản áo lông, Tô Nam ôn nhu nở nụ cười, chi kỷ vì nàng kéo lên khóa kéo, chỉnh lý tốt mũ. Sờ lên nàng lông xù đầu, Tô Nam khẽ cười nói, một hồi mua tới cho ngươi hai bộ y phục đi, luôn luôn mặc ta cũng không giống chuyện. Đường Vãn Chu nháy hai lần con mắt, câu nệ nắm vào áo, trầm ngâm một lát, mới nhu nhu mở miệng nói ra, không cần phá phí, ta có thể nói còn chưa dứt lời, Tô Nam liền nghiêm mặt, nghiêm túc đối nàng nói ra, bằng không thì ngươi cách ăn mặc khác loại, cũng là rất dễ dàng bại lộ thân phận. Nghe nói như thế, Đường Vãn Chu lập tức ngừng miệng, có chút cổ động hai má, không còn dám nói nhiều một câu. Bị lôi kéo đi ra ngoài cửa, nàng lại nghĩ tới điều gì, vội vàng níu lại Tô Nam, thần sắc có chút hốt hoảng nói, đúng rồi, mụ mụ ngươi nói, trời tối ngày mai để hai chúng ta cái về đi ăn cơm. Chương 39, tìm được ta cái kia ngọn đèn. Tô Nam, trọng yếu như vậy sự tình hắn làm sao không nghe thấy? Nhưng hắn lại không hoài nghi chút nào, bởi vì đây thật là Dương Vân Tiên nữ sĩ có thể làm ra sự tình. Suy nghĩ một chút nên dùng cái gì tìm cớ đem bữa cơm này cho thoái thác, nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn cảm thấy mình nếu là dám cự tuyệt, hẳn là sẽ chết rất thê thảm. Dứt khoát đúng bay, đem việc này trực tiếp ném sau, kéo Đường Vãn Chu tay liền ra cửa. Hắn Tô mẫu người luôn luôn thờ phụng chính là, xe đến trước núi át có đường, tới là co me đi là go. A phi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Minh buổi tối sự tình, tối nay phí cái gì thần. Hai người đi tại bên đường trên đường nhỏ, đèn hoa mới lên, ven đường tiểu thương tiểu phiến cũng dần dần bắt đầu ra quầy. các loại đồ ăn hương khí hỗn tạp cùng một chỗ, chậm rãi trôi hướng phương xa. Thấy cảnh này, Tô Nam bước chân không tự chủ chậm lại, cầm Đường Vãn Chu tay, dạ bước tại cái này vào đông cảnh tuyết bên trong, làm sao có loại lãng mạn cảm giác. Quay đầu nhẹ nhàng nhìn về phía nữ hải, trong mắt của hắn ôn nhu thoáng qua liền mất, có chút kinh ngạc nhìn xem Đường Vãn Chu lén lén lút lút, thò đầu ra nhìn quan sát bốn phía dáng vẻ, không có chút kiểu diễm cảm giác. Ngạch, ngươi là đặc vụ sao? Tô Nam đem đầu tiến tới, không hiểu tại bên thai nàng nhẹ giọng hỏi. Đông nhiên nghe được thanh âm, đem Đường Vãn Chu giật nảy mình, phát hiện là Tô Nam về sau, mới yên lòng, dựa thật sát vào bên cạnh hắn, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Phát hiện không có có gì thường, sau đó mới nhỏ giọng mở miệng trả lời, ta không phải, ta chính là sợ hãi người khác bắt ta. Ngươi là sợ người khác không phát hiện được ngươi sao? Nhìn ngươi bộ dáng này, còn kém đem ta có vấn đề bốn chữ này viết lên mặt. Nghe nói như thế Đường Vãn Chu cũng cảm thấy mình phản ứng có chút quá kích, ngượng ngùng túi thấp đầu, khuôn mặt chậm rãi che kín hường hạ. Nhìn thấy nàng trắng non da thịt lại đỏ lên, Tô Nam hiếu kỳ nâng lên đầu của nàng, chăm chú quan sát. Mặt của ngươi vì cái gì dễ dàng như vậy đỏ, là mao mạch mạch máu nhiều lắm sao, vẫn là trong đầu có cục máu? Đối với Đường Vãn Chu mặt đặc biệt dễ dàng đỏ vấn đề, Tô Nam vẫn cảm thấy là cái mê, sợ nàng là thân thể có vấn đề gì, lập tức có chút lo lắng hỏi. Mặc dù nghe không hiểu hắn là có ý gì, nhưng Đường Vãn Chu biết chắc không phải cái gì tốt lời nói, dãy rùa lắc lư đầu, cật lực thoát khỏi hắn trói buộc. Ư gương mặt hai bên phảng phất còn giữ Tô Nam trên tay dư ôn, Đường Vãn Chu chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên, hồng hà lan tràn ra, thẳng đến vành thai mà đi. Gặp nàng xấu hổ giống như đều có thể nhỏ ra huyết, Tô Nam hiếu kỳ duỗi ra ngón tay, chọc chọc thiếu nữ chân mềm da thịt, trêu đến nàng hờn dỗi lật ra một cái liếc mắt. Nhìn thấy Đường Vãn Chu sắc mặt như cái đun sôi bằng giải, Tô Nam cũng không dám lại đùa nàng, đưa tay kéo nữ hải tay cổ tay, nhẹ nói: "Người tựa như thường ngày, tự nhiên một chút, là sẽ không khiến cho người khác chú ý." Hai người dọc theo đường dành riêng cho người đi bộ, chậm rãi hướng phía phụ cận cửa hàng đi đến. Cảm thụ được đối diện thổi tới lãnh phong, Đường Vãn Chu cũng dần dần tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía bốn chu minh sáng ánh đèn, để nàng trở nên hoảng hốt. Nơi này, thật giống như tiên cảnh, không có chiến tranh tứ ngược, lao hưu chỗ theo, ấu có chỗ đuôi, tức liền đến ban đêm, tại các loại đủ mọi màu sắc chiếu sáng làm nổi bật ở dưới, tựa như ban ngày, trên đường người đi đường vẫn như cũ nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt, không có người lo lắng tự thân an toàn. Dạng này thịnh thế, thật tốt. Nhìn xem đường cái hai bên cao ngất tầng lầu, gặp cái kia nhà nhà đốt đèn, mỗi một ngọn đều đại biểu cho khác biệt sinh hoạt, hạnh phúc mà ninh tĩnh. Đường Vãn Chu bất chi bất giác nhớ tới cha mẹ của mình, hốc mắt chậm rãi ướt át, xuyên thấu qua xa xa ánh đèn, nàng phảng phất thấy được ba ba mụ mụ thân ảnh, chính vượt qua thời gian trường hạ, mặt mũi tràn đầy hiền hòa nhìn xem nàng. "Cha cha, mẹ mẹ, nàng cái kia ngọn đèn, giống như tìm được." Nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Nam bóng lưng, khóe miệng nàng không tự chủ cong lên. "Chiếc đèn này, thật rất ấm." Chủ động nắm chặt Tô Nam bàn tay, tại ánh mắt kinh ngạc của hắn dưới, Đường Vãn Chu mềm nu nhẹ giọng mà hỏi, "Tô Nam, chúng ta bây giờ đi đâu?" "Lại tới, lại tới." Nghe nữ hài mềm nu tiếng nói gọi mình danh tự, Tô Nam lại là toàn thân run lên, không thể nói tư vị từ trong lòng dâng lên. Nhìn chằm chằm nữ hài sáng tinh tinh con ngươi nhìn một hồi, hắn mới cười chậm rãi mở miệng, "Hiện tại vẫn chưa tới 6 điểm, đi trước mua quần áo." Thoại âm rơi xuống, hắn cũng phản tay nắm chặt nữ hài nu để, hướng phía phụ cận nữ trang cửa hàng đi đến. Các loại mùa đông giữ ấm quần áo, Tô Nam đều mua hai bộ, một bộ đáng yêu, một bộ khinh thủ, để nàng thay phiên lấy mặc, có thể muối có thể ngọt. Tại quần áo phương diện này hắn không có quá quan hệ kiệm, dù sao Đường Vãn Chu coi như mặc vào, cũng hơn nửa là mặc cho tự mình một người nhìn, vì cái gì không lấy lòng. Áo khoác, áo len, quần, giày, mũ, thủ sáo, nhưng phạm là hắn có thể nghĩ tới, đều mang Đường Vãn Chu đi thử toàn bộ, gặp được thích hợp, toàn diện mua lại. Dẫn theo thật to nho nhỏ mua sắm túi, Đường Vãn Chu lại có chút lo lắng, sợ Tô Nam phá sản đồng thời, nàng cũng ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ vừa mới trả tiền lúc toàn bộ kim ngạch, chuẩn bị tương lai có cơ hội lại trả lại hắn. Tô Nam đã nghèo như vậy nghèo, mình không thể lại đi chiếm hắn tiện nghi, mặc dù người khác rất tốt, nhưng không thể tùy ý bóc lột. Không biết cô nàng này trong lòng suy nghĩ cái gì, Tô Nam chỉ là nhớ tới cái cuối cùng nên mua đồ vật, có chút chần chờ bắt đầu, không biết nên làm sao mở miệng. Đông nhiên chỉ chốc lát, hắn vẫn là kiên trì, cưỡng ép chứa không quan trọng bộ dáng nói, "Đi thôi, cái cuối cùng nên mua nội y, một hồi chính ngươi đi thử là được, ta tại cửa tiệm chờ ngươi." Nghe được hắn, Đường Vãn Chu lấy lại tinh thần, lập tức cảm thấy có chút bất an. Ở cái thế giới này, giống như vừa rời đi Tô Nam, nàng liền đánh mất cảm giác an toàn. Nhìn thấy nàng khẩn trương, Tô Nam đưa tay đem trong tay nàng cái túi nhận lấy, cười nói, "Không có việc gì, ta đi chung với ngươi, thử y phục thời điểm chỉ có thể chính ngươi. Chúng ta cùng một chỗ không được sao? Tựa như vừa rồi như thế, ta mặc vào ngươi xem một chút có thích hợp hay không." Đường Vãn Chu chấp chấp nước nhuận con ngươi, không hiểu hỏi. Nghe vậy Tô Nam há to miệng, bất đắc dĩ cười nói, "Vậy ta có khả năng bị đánh ra, dù sao hiện tại cấm chỉ ủn lò." Gặp nàng còn không hiểu chính mình ý tứ, Tô Nam cũng bất quá giải thích thêm, trực tiếp mang theo nàng đi hướng tiệm đồ lót. Ngoài tiệm, cách trong suốt pha lê, nhìn thấy bên trong lộ ra được rực rỡ muôn màu nội y đồ lót, Đường Vãn Chu sửng sốt một chút. Còn không có kịp phản ứng đây là làm gì vậy, lập tức liền thấy trong cửa hàng, trưng bày trần truồng người già người mẫu, trần trùng trục liền treo mấy khối tấm vải, nàng trong nháy mắt minh bạch cái cửa hàng này bán là vật gì, cả khuôn mặt cũng lập tức đỏ đến bên hai. Cái này, đây là cái gì không đứng đắn địa phương? Quay đầu nhìn thấy sự luân phát ra nội y người mẫu quảng cáo, nàng dọa đến vội vàng quay đầu che mắt, lập tức lại có chút hiếu kỳ lộ ra hai đạo khe hở, lặng lẽ quan sát cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai một màn. Người này cũng quá lớn mật đi, dưới ban ngày ban mặt liền dám mặc thành cái dạng này, thực sự là nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái chính xác hình dung từ, quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa tiệm chuẩn bị đi đến Tiến Tô Nam, nàng một trận xấu hổ.
Chương 40, ngươi lễ phép sao?
Thật sự là không biết xấu hổ, loại địa phương này không phải nam tử có thể đi. Nàng ở trong lòng còn không có buồn bực xong, đảo mắt liền thấy một đôi nam nữ cầm cánh tay cực kỳ tự nhiên đi vào. Cái này Đường Vãn Chu có chút lý giải không được, xã hội bây giờ tập tục đều như thế mở ra sao? Nhớ kỹ nàng trước kia đặt chức làm buộc ngược thời điểm đều muốn mời nữ sư phó tới cửa, nào dám giống như vậy quang minh chính đại tới cửa mua sắm, thậm chí đều không bài xích nam tử đi vào. Mặc dù nàng cảm thấy dám ở trước mắt bao người đi trong phòng bất luận cái gì chọn lựa nội y nữ sinh đều rất dũng cảm, nhưng ngươi để nàng cũng đi vào, nàng lại có chút không tiếp tụ được. Vừa mới Tô Nam mua cho nàng biết tất thời điểm, nàng liền xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chớ nói chi là ở trước mặt hắn đi mua nội y, y vừa nghĩ tới muốn làm trận thử y phục, nàng liền vội vàng lắc đầu, nói cái gì đều không có ý định đi vào. Gặp khuôn mặt nàng đỏ bừng đứng tại ngoài cửa tiệm mặt, do dự không tiến, lề mà lề mề nửa ngày không chịu theo vào đến, Tô Nam quay đầu tốt cười hỏi: "Tiến đến a, còn đứng ngay đó làm gì?" Nghe vậy Đường Vãn Chu đầu dao cùng cá bắt lãng cổ, trực tiếp cự tuyệt hắn. Nàng mới không muốn tiến loại địa phương này, có tổn thương phong hóa. Có thể một giây sau, Tô Nam lại lui trở về, trực tiếp đẩy bờ vai của nàng, hướng rắn xinh xinh mang theo nàng đi vào. Làm nàng sau khi tỉnh hồn lại, mới phát hiện mình đã đứng ở trong cửa hàng, quay đầu ngắm nhìn một phía, nhìn thấy chung quanh một mảnh xanh xanh đỏ đỏ, lập tức khuôn mặt đỏ lên, quay đầu vừa muốn đi ra. Thấy thế Tô Nam một thanh tiến lên ngăn chặn đường lui của nàng, đưa trong tay cái túi thả đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon, đưa tay gõ một cái đầu của nàng. "Chạy cái gì, đi mua quần áo." Có thể Đường Vãn Chu lại lắc đầu liên tục, nàng mới không muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ thử đổi loại này quần áo. Ủy khuất ba ba nhìn về phía Tô Nam, nước nhuận trong con ngươi viết đầy không muốn, có thể cái sau lại toàn bộ làm như nhìn không thấy. Mặc kệ nàng lại thế nào không có ý tứ, nội y là khẳng định phải mua. Có lẽ tại dân quốc 10 năm thời kỳ đó, các nàng cũng không rõ ràng nội y tác dụng. Nhưng là hiện nay, liền ngay cả hắn cái này không có bạn gái độc thân cậu đều biết cái này tầm quan trọng, huống chi Đường Vãn Chu mới 18 tuổi, rất có thể ở vào phát dục kỳ, cho nên hôm nay không mua bên trên hai bộ, vô luận như thế nào cô nàng này đều đi không ra cái cửa này. Nhìn thấy hai người bọn họ, một nhân viên cửa hàng liền vội vàng nên đón, gặp Đường Vãn Chu rũ cụp lấy đầu, ánh mắt của nàng lập tức nhìn về phía Tô Nam. "Soái ca là đến bồi bạn gái mua nội y sao?" Tô Nam nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào Đường Vãn Chu đối nàng nói ra, "Bạn gái của ta có chút thẹn thùng, ngươi mang nàng đi chọn lựa hai bộ vừa người, muốn mặc lấy thoải mái, kiểu dáng không nên quá tiên diễm, một mạc điểm liền tốt." Nghe vậy nhân viên cửa hàng tiếu dung càng tăng lên, liên tục gật đầu đáp ứng, theo sau đó xoay người đối Đường Vãn Chu nói, "Mỹ nữ, chúng ta qua bên kia nhìn xem." Đường Vãn Chu đầu không dám nhấc một chút, nghe được nhân viên cửa hàng thanh âm về sau, trực tiếp níu chặt Tô Nam quần áo, chán nhẹ nhàng chống đỡ tại cánh tay của hắn bên trên, mềm nu cầu khẩn nói, "Tô Nam, chúng ta không mua có được hay không?" "Không tốt." Tô Nam cười méo méo khuôn mặt của nàng, sau đó nắm chặt lôi kéo hắn quần áo tay nhỏ, quay đầu đối nữ nhân viên cửa hàng nói, "Không có ý tứ a, bạn gái của ta quá thẹn thùng." "À, không có việc gì không có việc gì, mặc dù thẹn thùng, nhưng cũng xác thực rất đáng yêu đâu, soái ca ngươi thật có phúc khí." Đối với tiểu nữ sinh thẹn thùng không dám chọn lựa tình huống, các nàng gặp phải mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không hề ít, xử lý lên loại vấn đề này cũng là thuận buồm xuôi gió. Nhân viên cửa hàng đầu tiên là nói hai câu lời hay, sau đó đi đến Đường Vãn Chu bên người, nhẹ giọng nói ra, "Mỹ nữ, ngươi theo ta đi, chúng ta đi đơn độc phòng thử áo, ta cho ngươi lựa chọn mấy bộ thích hợp, ngươi không dùng ra đến, mình ở bên trong thử là được rồi." Nghe được có thể không cần ở trước công chúng thử loại này quần áo, Đường Vãn Chu mới có chút nhẹ nhàng thở ra, sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Nam cái kia không cho cự tuyệt ánh mắt, mới rũ cụp lấy đầu, đi theo nữ nhân viên cửa hàng đi đến. "Mỹ nữ, ngươi nói với ta một chút ngươi số đo, ta đi trước cho ngươi tìm hai bộ thử một chút." "Số đo?" Đường Vãn Chu sững sờ, có chút không hiểu nàng nói cái gì ý tứ, ngơ ngác đứng tại chỗ, không rõ ràng cho lắm nhìn xem nàng. Thấy thế nữ nhân viên cửa hàng cũng dừng bước lại, cười giải thích nói, "Chính là ngươi trước kia mua nội y số đo, ngươi không biết sao?" Nghe vậy Đường Vãn Chu lắc đầu, nàng trước kia cũng chỉ mặc buộc ngực áo lót, sư phó tới cửa lượng thân chế tác, nơi nào có cái gì số đo. "Không có việc gì, ta đoán chừng ngươi hẳn là mà bê, lấy trước hai cái thử một chút có vừa người không, không được chúng ta đổi lại." Nữ nhân viên cửa hàng quan sát một chút Đường Vãn Chu bộ ngực, sau đó cười mang nàng tiến vào một cái phòng thử áo, đóng cửa thật kỹ sau liền đi lấy mấy bộ nội y. Tô Nam thì là bình chân như vậy ngồi ở trên ghế salon chờ đợi, tâm trong lặng lẽ tính toán còn có cái gì là không có mua. Thùng thùng. Cũng không lâu lắm, nữ nhân viên cửa hàng liền đi mà quay lại, cầm trong tay mấy bộ nội y, nhẹ nhàng gõ phòng thử áo cửa gỗ. "Ai? Ai?" Bên trong lập tức truyền đến nữ hài mềm nhu thanh âm, nàng nhẹ khẽ cười nói, "Mỹ nữ, quần áo lấy ra, ngươi thử một chút." Thoại âm rơi xuống, phòng thử áo cửa chậm rãi dịch ra một đường nhỏ, từ bên trong rũi ra một đoạn tuyết trắng tay trắng, tiếp nhận cái kia mấy món tiểu y sau lập tức lại đem cửa đóng kín kẽ. Thấy thế nữ nhân viên cửa hàng cũng không nhịn được cười lên, như thế thẹn thùng nữ hài thật đúng là lần đầu gặp, làm nàng giống như cái si hán đồng dạng. Nhưng không nghĩ nhiều, chỉ là kính chức kính nghiệp chạm tại cửa ra vào chờ đợi. Trong môn, Đường Vãn Chu chậm rãi rút đi trên người thủ công tiểu y, một tay che lấy bộ ngực, cảnh giác ngắm nhìn một phía, nhanh chóng cầm lấy nhân viên cửa hàng đưa cho y phục của nàng thử. Có thể là đối với ở phía sau chụp nút thắt quần áo, nàng thật sự là sẽ không mặc, cuối cùng chọn lấy một cái nút thắt tại hàng trước, mới khó khăn lắm xuyên vào. Có thể không đầy một lát, nàng cũng cảm giác siết khó chịu, có chút lên không nổi khí. "Cái này có chút gấp, có thể thay cái lớn một chút à? Nói chuyện đồng thời, nàng xấu hổ giống như là có thể nhỏ máu ra, sợ nhân viên cửa hàng khinh bị nàng. Dù sao tại dân quốc năm đầu, nhưng vẫn là lấy bồ câu sữa vì đẹp, nhất là lớn nhà tiểu thư ở giữa, loại này tập tục càng tăng lên. Lớn chính là chuyển đi vậy cũng là muốn bị trò cười, dù sao chỉ có nhũ mẫu mới là như thế. Nghe được Đường Vãn Chu nói gấp, nhân viên cửa hàng sững sờ, sau đó từ khe cửa tiếp nhận cái kia mấy món tiểu y để, chuẩn bị quay đầu đi đổi hai kiện lớn số đo. Có thể nàng vừa mới chuyển đầu, Đường Vãn Chu mềm nhu thanh âm vang lên lần nữa. Cái kia, có thể cầm ở phía trước hệ nút thắt cái chủng loại kia sao? Nghe vậy nhân viên cửa hàng đội vàng đáp ứng, hiểu ý cười một tiếng sau đội vàng đổi mấy món. Còn vẫn là gấp, gặp vẫn là cầm nhỏ, nữ nhân viên cửa hàng bắt đầu hoài nghi lên ánh mắt của mình, coi như mình vừa mới nhìn sai rồi, cũng không trở thành sai lầm như thế lớn a. Rõ ràng chính là B, nhiều lắm thì cái BA. Chân chờ đổi hai kiện C tiến dần lên đi, bên trong lại thật lâu không có chuyển đến đáp lại. Lần này quần áo cũng không gấp, cảm thấy vừa người về sau, Đường Vãn Chu liền đội vàng đem nó cởi ra, thay đổi mình bộ ngực, mới phát giác được trở về trạng thái an toàn, một trái tim thả lại bụng. Vừa mặc quần áo tử tế, đỏ mặt cầm lấy vừa thử tốt quần áo đi ra phòng thử áo, nữ nhân viên cửa hàng liền đội vàng lên đón, nhỏ giọng hỏi, "Mỹ nữ, cái này vừa người sao?" Nghe vậy Đường Vãn Chu mặt càng đỏ hơn mấy phần, không tự chủ cúi thấp đầu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Thấy thế nhân viên cửa hàng thần sắc có chút chấn kinh, lặng lẽ quan sát một chút thân hình của nàng, cái này rõ ràng chính là B, làm sao mặc đến hạ C. Sau đó chú ý tới khuôn mặt của nàng, rõ ràng là học sinh bộ dáng, nàng mới hiểu được, đoán chừng là bởi vì lớn vấn đề nhỏ, ở trường học không có ý tứ, mới cố ý buộc chặt lên. Bất quá, hiện tại học sinh đều như thế dữ dội sao? Trộm đạo nhìn nhìn bộ ngực của nàng, lại cúi đầu nhìn nhìn mình, nàng trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Đông nhiên chỉ chốc lát, nàng nhìn chung quanh, gặp không ai chú ý sau mới nhỏ giọng hỏi, "Tiểu mỹ nữ, ta muốn thỉnh giáo ngươi một cái dưỡng sinh vấn đề, ngươi bình thường đều ăn cái gì nha?" "Dưỡng sinh? Ăn cái gì?" Đường Vãn Chu chậm rãi ngẩng đầu, một mặt mê hoặc, làm sao lại kéo tới phía trên này đi? Thấy mặt nàng lộ không hiểu, nữ nhân viên cửa hàng hai tay ở trước ngực khoa tay hai lần, liền là thế nào ăn mới có thể biến như thế lớn. "Đường Vãn Chu, ngươi lễ phép sao?" Chương 41, ta là C. Nhìn thấy động tác của nàng, Đường Vãn Chu cảm giác có bị mạo phạm đến. Coi là đối phương là tại trắng trận nhục nhã mình, một gương mặt xinh đẹp lập tức liền đổ xuống dưới, tay nhỏ có chút nắm chặt. Gặp nàng thần sắc không đúng, nữ nhân viên cửa hàng đội vàng giải thích, "Ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là cảm thấy mình quá nhỏ, muốn hỏi một chút ngươi có cái gì thiên phương." Đường Vãn Chu, đây là cái gì kỳ hoa ý nghĩ, nàng có chút lý giải không được, trên thế giới này tại sao có thể có kỳ quái như thế người? Nàng mỗi ngày tắm rửa đều tại sầu bi lại lớn thời điểm, lại còn có người ngại mình nhỏ. Không biết xã hội này lấy nhỏ vì đẹp không? Vẫn là nói, 100 năm sau thẩm mỹ quan cũng thay đổi. Đường Vãn Chu đầu trong lúc nhất thời có chút quá tải đến, lắc đầu nói, ta cũng không biết, chính nó liền dài dạng này. Nghe vậy nữ nhân viên cửa hàng sắc mặt lập tức tối đi một chút, gặp nàng một bộ đau thương bộ dáng, Đường Vãn Chu cảm thấy thế giới này đơn giản quá ma huyễn. Đưa nàng hai bộ tiểu y đóng gói tốt, Tô Nam thanh toán sổ sách liền chuẩn bị tiếp nhận trong tay nàng cái túi. Thấy thế Đường Vãn Chu liên tiếp lui về phía sau, đỏ mặt thẹn thùng nhìn về phía hắn. Người này, hảo hảo không biết xấu hổ, ngay cả loại này quần áo đều phải giúp nàng cầm, chẳng lẽ nàng không có tay sao? Mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nhu nhu mở miệng nói, ta giúp ngươi cầm hai cái đi, ngươi cầm nhiều như vậy khẳng định chìm. Nói xong nàng liền đưa tay từ Tô Nam trong tay kéo qua mấy cái túi, túi đầu, bước chân vội vã ra cửa tiệm. Tô Nam sợ nàng làm mất, cũng đành phải vội vàng đi theo. Đi tại bên cạnh nàng, lặng lẽ dò xét trên mặt nàng hưng hạ, trong lòng có chút hiếu kỳ, muốn biết nàng số đo, nhưng lại không dám hỏi, luôn cảm thấy hỏi ra sẽ bị xem như biến thái. Không biết nói cái gì, Tô Nam ho nhẹ một tiếng, bắt đầu chuyển di lên chủ đề, "Đường Vãn Chu, ngươi nhìn lên bầu trời mặt trăng có tròn hay không?" Nghe vậy Đường Vãn Chu nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn thấy trên trời chỉ có một vầng luân nguyệt, nương theo lấy mấy ngôi sao con, cô tịch treo ở trên trời. "Ngôi sao đều đi đâu rồi?" Nhẹ giọng mở miệng hỏi, Tô Nam sững sờ, đem lực chú ý chuyển rời đến trên trời ngôi sao. "Đúng vậy a, bọn chúng đều đi đâu rồi?" Giống như chỉ có khi còn bé trong ấn tượng, ban đêm trên bầu trời mới treo đầy ngôi sao, theo mình chậm rãi lớn lên, ngôi sao cũng càng ngày càng ít. Bởi vì xã hội phát triển, sinh ra rất nhiều khí thể, xếp tới trên bầu trời, đem ngôi sao đều chặn. Tô Nam thở dài, sâu kín đáp. Một bên Đường Vãn Chu ngẩn ra một chút, xã hội phát triển đại giới, là hy sinh ngôi sao sao? Ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ xuất thần, nhẹ giọng nỉ nó nói, "Tô Nam, ngươi biết không, ta trước kia liền thường xuyên ngồi tại trên ban công đếm sao, nhưng ngôi sao thật thật nhiều, ta vẫn luôn đếm không hết, không nghĩ tới bây giờ đếm đi qua." Nghe nói như thế Tô Nam không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể sờ lên đầu của nàng, cười nói, "Không có việc gì, quốc gia của chúng ta đã chú ý tới điểm ấy, chính bắt đầu toàn lực quản lý, tin tưởng không được bao lâu, ngươi lại có thể lại bắt đầu lại từ đầu số ngươi ngôi sao." Dứt lời lôi kéo nàng tiếp tục đi đến phía trước, hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, trầm mặc hồi lâu, Tô Nam mới giống như là lơ đãng hỏi, "Đúng rồi, ngươi vừa mới thử quần áo là nhiều đại mã?" Đường Vãn Chu vô ý thức trả lời, "C." Vừa mở miệng nàng liền phản ứng lại, đội vàng ngừng miệng, quay đầu thẹn thùng nhìn hắn chằm chằm, tức giận dậm chân. "Ngươi người này, thật không biết xấu hổ." Đường Vãn Chu tâm trong lặng lẽ đem câu nói này bù đắp, nhưng ngoài miệng lại không nói, chỉ là mân mê miệng nhìn chằm chằm hắn. Thấy thế Tô Nam ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cái này ngốc cô nàng là thật nói cho hắn biết à. Nhẹ nhàng một bộ đường, nàng liền lên câu, Tô Nam phản ngược lại là bắt đầu ngại ngùng, ngay cả bận bịu mở miệng giải thích. ta không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy ngươi quái thẹn thùng, suy nghĩ hỏi một chút ngươi số đo, chúng ta về sau tại trên mạng mua là được rồi. Áo, tại trên mạng mua ý tứ chính là ngươi giao yêu tiền, lưu lại một cái địa chỉ, đồ vật liền cho ngươi đưa tới, không cần ngươi tự mình chọn lựa, thật, ta cam đoan ta chính là cái này ý tứ. Tô Nam thành khẩn ưỡn ngực, biểu thị mình nội tâm bằng phẳng. Nhìn thấy hắn như thế không biết xấu hổ, hoàn toàn không biết ra mặt là vật gì, Đường Vãn Chu có chút tâm mệt mỏi, không tiếc đến chấp nhặt với hắn, lập tức đỏ mặt gò má liền xoay người, đón Hàn Phong một mình đi thẳng về phía trước. Thấy thế Tô Nam vội vàng lại đuổi tới đi, nhìn thấy nữ hài tức giận bộ dáng, hắn ngượng ngùng sờ lên cái mũi, không nghĩ tới cô nàng này như thế thực sự. Hắn thề, chính mình là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới cô nàng này liền nói cho hắn biết, thật bất quá. Nghĩ đến Đường Vãn Chu vừa mới nói C, ánh mắt của hắn có chút rời xuống, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút chất vấn. Cái này có thể có C, thật hay giả, vẫn là nàng mặc thứ gì? Nghĩ đến cái này hắn lặng lẽ lấy ra điện thoại di động, bắt đầu tra được bài đủ, nhìn thấy dân quốc năm đầu nữ tính lại còn một ngực, ánh mắt của hắn không tự giác chuyển rời đến Đường Vãn Chu bộ ngực bên trên, nhẹ nhàng chép miệng tắt lưới. Cái này đều có thể có C, thiên phú dị bẩm a. Có thể một giây sau, đang lúc hắn lúc cảm khái, Đường Vãn Chu đã nhận ra không đúng, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi, đang đồ tử. Gặp Tô Nam ánh mắt không đúng, Đường Vãn Chu che ngực, liền vội vàng xoay người bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tô Nam cũng là sửng sở, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện, hắn liền nhìn thoáng qua. Ân, cũng có thể là hai mắt, nhưng tuyệt đối không cao hơn tam nhãn. Hắn thể, thật. Vội vàng đuổi theo giải thích nói, không phải, thật sự là hiểu lầm, ta không phải cố ý. Ngươi nghe ta giải thích. Giải thích hồi lâu, Tô Nam lời thể son sắt cường điệu mình vừa mới suy nghĩ là sinh vật học vấn đề, không có bất kỳ cái gì hạ lưu ý nghĩ, Đường Vãn Chu mới miễn cưỡng tin tưởng hắn, nhưng vẫn như cũng là chăm chú che ngực. Nhìn thấy động tác của nàng, Tô Nam gãi đầu một cái, có chút im lặng, làm sao cảm giác mình bị xem như sắc phê đây? Có thể hắn thật không có nghĩ hạ lưu sự tình a. Khả năng có như vậy ném một cái ném, nhưng tuyệt đối không nhiều, hắn lần nữa thể, thật. Lần này hai người vị trí đổi đi qua, Tô Nam mặt mũi tràn đầy sầu khổ theo ở phía sau, nhìn xem Đường Vãn Chu bóng lưng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy đâm đầu đi tới một cái tiểu nữ hài, trong tay bưng lấy 50 nguyên tiền, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Khoang miệng loét, khoang miệng loét, khoang miệng loét. Đi đến Tô Nam bên người lúc, hắn có chút nhàm chán lẩm bẩm một câu, kẹo cao su. Cô bé kia sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, tiếp tục túi đầu bưng lấy mình 50 nguyên tiền, miệng bên trong lẩm bẩm, kẹo cao su, kẹo cao su. Đi hướng xa xa tiệm thuốc. Chương 42, xin mang hảo hải tử phúc ha ha, ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Hắn động tĩnh bên này, tự nhiên hấp dẫn đến ở bên cạnh một mực quan sát hắn Đường Vãn Chu, gặp tiểu nữ hài thật sự lanh lợi hô hào kẹo cao su đi tiệm thuốc, nàng vẫy giận nhìn Tô Nam một chút. Cái sau cũng là lúng túng sờ lên cái mũi, hắn một lần cuối cùng thể, chính mình là thuận miệng vừa nói như vậy, thật. Hắn thể cũng không tiếp tục nói lung tung. Ta nhưng thật ra là đang giúp nàng. Giúp nàng? Đường Vãn Chu hơi nghi hoặc một chút, chớp chớp nước nhuận con người, xoay người chăm chú nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị như thế nào giảo biện. Đương nhiên, giúp nàng nhận thức đến xã hội này hiểm ác. Đường Vãn Chu không biết xấu hổ, yên lặng oán thầm một câu, nàng đưa trong tay chứa nội y cái túi lặng lẽ cất vào túi, sau đó mới yên lòng cùng Tô Nam song song đi tới. Hai người đơn giản ăn vài thứ, liền đem mua quần áo đặt ở trong thương trường tủ chứa đồ, sau đó trực tiếp lên lầu, thẳng đến rạp chiếu phim mà đi. Nhìn thấy bốn phía mở tối bối cảnh, không biết vì cái gì, Đường Vãn Chu vậy mà không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là có chút không hiểu kích thích. Nhẹ nhàng nắm chặt Tô Nam góc áo, ngửi ngửi trong không khí bơ mùi thơm, bọn hắn đi tới phục vụ tiền thay. Chăm chăm lên trước mặt vừa mới làm tốt bắp rang, Đường Vãn Chu không tự chủ hít sâu một hơi, lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cái này bắp rang làm sao thơm như vậy? Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Tô Nam cười lấy vé xem phim, sau đó lại mua hai chén có cả có lạ cùng một thùng lớn bắp rang. Nặng, cầm đi. Đem bắp rang nhét vào Đường Vãn Chu trong ngực, cái sau vội vàng ôm chặt lấy, ngẩng đầu cười ngọt ngào bắt đầu. Tạ ơn. Phảng phất câu nói này đều có ngập độ, Tô Nam đấy lòng nhịn không được nhấc lên một mảnh gợn sóng, nhìn chằm chằm nữ hài dung nhan không tự chủ giật mình thần. Khi phản ứng về sau, hắn mỉm cười kéo Đường Vãn Chu cánh tay, chi kỷ mà nói, trong này hát, ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã sắp xuống. Nghe nói như thế Đường Vãn Chu cũng cảm thấy trong lòng ấm áp, liên tục gật đầu, lập tức lại nghe được Tô Nam nói bổ sung, lại đem bắp giang gắn. Đường Vãn Chu, tốt ta, nàng thu hồi vừa mới cảm động. Cùng sau lưng Tô Nam, nàng giờ phút này chỉ cảm thấy mình như cái con rối, mặc cho Tô Nam lôi kéo tiến lên, lực chú ý tập trung ở trong ngực bắp giang, không lo lắng chút nào cái khác. Hai người đi vào 3D phòng chiếu phim, Tô Nam mang theo nàng tìm được chỗ ngồi. Mặc dù là mang nữ hải tử xem phim, nhưng hắn nhưng không có mua cái gì phim tình cảm, mà là chọn lấy một cái đặc hiệu nhất rất thật, thị giác chấn động nhất điện ảnh. Dù sao dân quốc thiếu nữ lần thứ nhất nhìn hiện đại điện ảnh, nội dung cái gì không trọng yếu, chủ yếu là đến làm cho nàng nhìn cái mới lạ. Về phần chỗ ngồi, hắn cũng không hiểu phim khoa học viễn tưởng tại sao muốn bán tình lữ và phiếu, nhưng nghĩ đến tình lữ tòa sofa lớn ngồi dễ chịu, hắn cũng liền mua tình lữ và phiếu. Hắn cuối cùng tái phát một lần thể, thật không có ý gì khác, thật. Nhìn lên trước mặt to lớn màn bạc, Đường Vãn Chu nhẹ nhàng ngồi trên ghế, không khỏi phát ra rung động. Cái này màn hình thật lớn a, vẫn là thải sắc, như trước kia không có chút nào đồng dạng. Nói, nàng nhún nhún tiểu xảo cái mũi, ngón tay nhẹ nhàng cầm bốc lên một cái bắp rang, lặng lẽ nhét vào miệng bên trong. Cảm nhận được một cỗ bơ thơm ngọt ở trong miệng nổ tung, nàng không tự chủ đem con mắt híp thành một nhà, bắp chân khống chế không nổi nhẹ nhàng lay động. Quay đầu nhìn thấy động tác của nàng, Tô Nam khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, thần không biết quỷ không hay lộ ra một vòng ngọt ngào mỉm cười. Nhìn thấy điện ảnh muốn bắt đầu, hắn liền đưa tay đem 3D kính mắt cho Đường Vãn Chu mang tốt, lại sửa sang nàng tóc tán loạn, sau đó mới cười vô đầu của nàng. "Ăn hết bắp răng a, cái kia không hầu sao, uống miếng nước." Nhớ tới Tô Nam vừa mới mua vẫn là cái kia sẽ bốc khí ngâm màu nâu chất lỏng, Đường Vãn Chu lập tức liền giao lên đầu. Vật này gọi có cả có lạ, nhưng hắn rõ ràng nói qua uống nó đối thân thể không tốt, vậy tại sao còn muốn uống, chính là vì khoái hoạt. "Ngươi nếm một ngụm, phối hợp bắp răng thử một chút." "Liên một ngụm, ngươi nếm thử." "Không gạt người, tuyệt đối dễ uống." Tô Nam hướng dẫn từng bước, Đường Vãn Chu chậm rãi chần chờ. Một lát sau, trong ngực nàng bắp rang bị phóng tới một bên, đắc ý bưng lấy một ly đá có cả cỏ lạ uống. Tô Nam nói không sai, thật sẽ khoái hoạt ta. Theo điện ảnh tình tiết chậm rãi tiến vào cao trào, Đường Vãn Chu tâm tình tùy theo cất cao, thỉnh thoảng trầm động chập trùng. Mỗi khi thấy trong điện ảnh người hoặc vật nhào tới lúc, nàng đều sẽ bị dọa đến vội vàng đóng chặt hai mắt, đầu theo bản năng hướng Tô Nam bên người với tới. Khả năng những thứ này đặc hiệu đối với người hiện đại tới nói vừa vặn, nhưng lại để đến từ dân quốc Đường Vãn Chu cảm nhận được thật sâu rung động. Một trận điện ảnh, người khác nhìn vẫn chưa thỏa mãn, chỉ có nàng là tinh bị lật tẫn. Toàn bộ hành trình đều tại chiến thuật ngựa ra sau, ra rạp chiếu phim thời điểm nàng chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, không nghĩ tới nhìn một trận điện ảnh sẽ như vậy mệt mỏi. Nhìn thấy nàng túi đầu một bộ hiệu xịu ba dáng vẻ, Tô Nam đưa tay tiếp nhận trong tay nàng còn không ăn xong bắp rang, nhẹ giọng hỏi: "Muốn hay không đi nghỉ một lát?" Nghe vậy Đường Vãn Chu nháy hai lần con mắt, suy nghĩ một chút sau nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía rộng lớn sáng tỏ cửa hàng, trong mắt của nàng chiếu lấp lánh, nhu nhu mở miệng nói: "Chúng ta có thể đi dạo một vòng sao, nơi này thật xem thật kỹ." Nghe vậy thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, Tô Nam cười cười hỏi: "Ngươi là Hào Hải Tử sao?" "Hào Hải Tử?" Đường Vãn Chu hơi nghi hoặc một chút, không thể lý giải Tô Nam ý tứ, chỉ là khe khẽ lắc đầu nói: "Ta đã lớn lên, không phải hải tử." Nghe nói như thế Tô Nam lại một mặt tiếc hận, thở dài nói: "Vậy không được, đi dạo không được nữa." Vì cái gì?" "Ngươi nhìn, nơi đó bảng thông báo bên trên viết xin mang Hào Hải Tử, ngươi nếu không phải Hào Hải Tử, liền không thể đi." Tô Nam đưa tay chỉ phía trước an toàn nhắc nhở quảng cáo, ngựa khí có chút bất đắc dĩ nói. Đường Vãn Chu chớp chớp mê mang mắt to, nhìn thoáng qua bảng thông báo, cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được, đành phải ở trong lòng cảm thán. 100 năm sau thật nghiêm ngặt, không phải Hào Hải Tử đều không cho ra chơi. Lập tức nàng liền tục gật đầu: "Ta là Hào Hải Tử." Tô Nam nụ cười trên mặt càng sâu, nhưng vẫn như cũng làm bộ hỏi: "Hào Hải Tử đụng phải ta đại ca như vậy ca, đều muốn kêu cái gì?" Nghe vậy Đường Vãn Chu nhẹ nhàng nâng lên hai má, nghi ngờ cảm giác càng lúc càng rất, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ chỗ đó có vấn đề, đành phải nhỏ giọng thử dò xét nói: "Ca, ca ca." "Ai?" Lớn tiếng vui sướng đáp, cười vô đầu của nàng, Tô Nam trên mặt biểu lộ rất vui vẻ. Nhìn chằm chằm Tô Nam bên mặt, Đường Vãn Chu không tự chủ nhăn lại đẹp mắt lông mày, chính là cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Còn không có nghĩ rõ ràng, Tô Nam liền kéo bàn tay nhỏ của nàng, hướng phía mua sắm khu bắt đầu đi dạo, thấy thế nàng lập tức đem vừa rồi nghi hoặc ném sau, tràn đầy phấn khởi nhìn bốn phía. Nơi này là phổ thông cỡ lớn cửa hàng, chỉ bất quá tới gần đại học thành, bán các loại tiểu sức phẩm cửa hàng nhiều chút, Tô Nam đối với mấy cái này mảy may không làm sao có hứng nổi. Nhưng Đường Vãn Chu lại như cái không có thấy qua việc đợi hiếu kỳ bảo, một đôi nước nhuận con ngươi không ngừng lấp lánh u quang, liền lên xuống lầu dùng thang quấn, đều có thể gây nên chú ý của nàng. Đem từng cái tầng lầu đều dạo qua một vòng mà, cuối cùng nàng mới mỏi mệt ghé vào trên lan can, cúi đầu nhìn lầu một đại sảnh, lại ngước đầu nhìn lên ngẩng đầu lên đỉnh huyền không biển quảng cáo, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, nàng mới quay đầu nhìn về phía Tô Nam, nhẹ giọng hỏi: "100 năm, biến hóa thật như thế lớn sao?" "Tô Nam, ta cảm giác nơi này không giống như là qua 100 năm, nói là ngàn năm ta đều tin." Nói nàng lại nhìn về phía đường trong tay người điện thoại, không khỏi có chút thổ thức. Hiện tại nàng cũng minh bạch vật này là vật gì, so sánh nàng khi đó quay số điện thoại, loại này mỏng như vợ điện thoại, là nàng nằm mơ đều mộng không đến. Có đôi khi cùng sau lưng Tô Nam, đối xung quanh sự vật không có chút nào hiểu rõ, nàng đều cảm thấy mình như cái người nguyên thủy. Mặc dù không hiểu, nhưng cũng không dám lộ ra, sợ Tô Nam cảm thấy mang mình ra mất mặt. Nhìn thấy Đường Vãn Chu ánh mắt, Tô Nam yên lặng ở trong lòng lưu ý, sau đó nhéo nhéo nàng cái kia có thể bóp xuất thủy khuôn mặt, nhẹ giọng tò mò hỏi: "Ngươi bình thường đều dùng cái gì rửa mặt, làm sao như thế trượt?" "Rửa mặt?" Đường Vãn Chu nháy nháy mắt, có chút theo không kịp hắn nhảy bọt mạch suy nghĩ, sau đó nhu nhu mở miệng nói: "Chính là thanh thủy a." Nghe vậy Tô Nam kéo lên một cái tay của nàng, quay đầu đi hướng dưới lầu đồ trang điểm quầy chuyên doanh. "Đi, mang ngươi mua chút thời đại này nữ hải tử nên dùng đồ vật." Chương 43, Tô Nam, có hỏa thượng điện thoại cho ngươi. Mặc dù có lòng muốn đem tất cả trang điểm dùng đồ vật đều mua lấy, nhưng quay đầu nhìn thấy Đường Vãn Chu cái kia không thêm tân trang tức đẹp đến không gì sánh được khuôn mặt, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Chọn lấy hai khoản nhu tính rửa mặt sữa cùng bảo đảm ở bất lũ dịch, liền đi cửa hàng tủ chứa đồ cầm đi quần áo. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi ra trung tâm thương mại đại môn, mặc dù hầu bao cực độ rút lại, nhưng Tô Nam trong lòng lại hết sức thỏa mãn. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh manh manh đắt nữ hải, hắn mỉm cười, cái này chân nhân bản kỳ tích đoán, không thể so với trên điện thoại di động chơi những cái kia dưỡng thành trò chơi thoải mái nhiều. Mà Đường Vãn Chu thì chậm rãi theo sau lưng, lần thứ nhất ở bên ngoài không có bị Tô Nam dắt tay, nàng còn có chút không thích đứng. Vừa nghĩ đến điểm này, khuôn mặt nàng mà không tự chủ đỏ lên, vội vàng lung lay đầu, đem loại này xấu hổ ý nghĩ bãi ra. "Trời ạ, nàng tại sao có thể có loại này không biết xấu hổ tư tưởng? Nhất định là bị người nào đó lây bệnh." Đường Vãn Chu mắt chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm Tô Nam, sau đó ánh mắt rơi vào hai tay của hắn bên trên, tràn đầy dẫn theo cái túi, không có chút nào trống không, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi lần nữa đỏ lên. Mua nhiều đồ như vậy, xài hết bao nhiêu tiền a? Có chút nhớ không rõ Tô Nam một đêm bỏ ra nhiều ít, nàng đội vàng ở trong lòng phục quận, đừng nhớ lầm hết nợ mắt, để Tô Nam ăn thiệt thòi. Dọc theo con đường này, nàng đều cúi đầu không rên một tiếng, Tô Nam còn có chút không quá thích ứng, thỉnh thoảng liền quay đầu tra tình huống của nàng. Ai, muốn đụng trên đèn đường. Gặp nàng đi không nhìn đường, lập tức liền muốn đụng vào trước mặt cột đèn đường bên trên, Tô Nam vội vàng lên tiếng nhắc nhở, duỗi ra cánh tay hơi ngăn lại. Cảm ơn. Ngẩng đầu nhìn trước mặt cột đèn đường, Đường Vãn Chu nhẹ nhàng nhấp hạ miệng, nhu nhu lên tiếng nói cảm ơn. Cảm giác mình lại làm chuyện ngu xuẩn, trong nội tâm nàng xấu hổ và phẫn, đồng thời cũng tại hoảng loạn, lo lắng Tô Nam ghét bỏ nàng đần, lần sau không mang theo nàng ra, nàng lại liền tranh thủ đầu thấp một cái độ, lừa tiếng xin lỗi. Đúng, thật xin lỗi. Tô Nam, cái này có cái gì tốt nói xin lỗi, là chính nàng muốn báng đâm con bên trên, chẳng lẽ là cùng chán mà nói thật xin lỗi. Có chút lý giải không được lắc đầu, hắn lập tức hỏi, ngươi vừa mới nghĩ gì thế? Nghĩ nên trả lại ngươi bao nhiêu tiền? Lời này nàng đương nhiên không thể nói, Tô Nam đối nàng tốt chính mình đều ghi tạc trong lòng. Nhưng là đối phương cũng không có nói ra yêu cầu hồi báo, mình đổi tới nói những thứ này, giống như là tại phân rõ giới hạn, có khả năng sẽ làm bị thương đối phương trái tim. Không nói về không nói, nên còn tiền nàng một phần không kém toàn ghi ở trong lòng, thiện tâm không nên bị đương nhiên tiêu hao. Không có. Không có gì. Tô Nam hầu nghi nhìn nàng một cái, thấy thế Đường Vãn Chu không tự chủ gương mặt biến đỏ, rủ xuống đầu. Cảm giác cô gái nhỏ này là suy nghĩ cái gì kỳ quái sự tình, Tô Nam không có truy vấn ngọn nguồn, mà là nở nụ cười nói. Có phải hay không đói bụng, đi, ta dẫn ngươi đi ăn toàn Thanh Lâm món ngon nhất bữa ăn kia. Nghe được món ngon nhất ba chữ, Đường Vãn Chu con mắt rõ ràng sáng lên một phần, nhưng lập tức nghĩ đến Tô Nam tối nay đã bỏ ra thật nhiều tiền, nàng lại vội vàng níu lại Tô Nam cánh tay, giao cái đầu cự tuyệt. Chúng ta không ăn, mau mau về nhà đi. Tô Nam liếc mắt liền nhìn ra cô nàng này là trong lòng đau tiền, đừng hỏi hắn làm sao nhìn ra được, ai kêu trong mắt nàng không bỏ đã bại lộ mình ý tưởng chân thật. Vừa nghe đến ăn, Đường Vãn Chu trong mắt liền sẽ thả ra hào quang chói sáng, đây là nàng chính mình cũng không biết sự tình. Không có phản bác, Tô Nam dẫn nàng đi thẳng tới thường đi quán đồ nướng. Sau khi gọi thức ăn xong lại kêu một tiểu đệ địa, giao yêu tiền sau lưu lại địa chỉ, hắn liền chuyển đầu đeo Đường Vãn Chu thẳng đến ra môn. Ngươi, sau khi ngươi trả tiền làm sao lại đi rồi? Đường Vãn Chu đi rất chậm, có thể coi là cẩn thận mỗi bước đi, không ngừng nhìn về phía vừa mới quán đồ nướng. Đúng a, chúng ta đồ vật quá nhiều, không tại trong tiệm đợi. Tô Nam đáp, sau đó sợ nữ hài nghe không hiểu, tiếp lấy lại giải thích nói, bọn hắn cửa hàng có thể bên ngoài đưa, cho nên chúng ta cần có nhất lưu lại nhà mình địa chỉ, bọn hắn làm tốt sau liền đưa tới cửa. Nghe vậy Đường Vãn Chu cái hiểu cái không gật gật đầu. Trông thấy Tô Nam ngón tay bị một đống mua sắm túi xiết có chút đỏ lên, nàng liền vội vàng tiến lên nói: "Ngươi cho ta phân một chút đi, ta cũng làm động đậy." Quay đầu nhìn một chút Đường Vãn Chu gương mặt non nớt, Tô Nam kéo nhẹ khóe miệng, cười nhấc lên trong tay cái túi lung lay. "Không có việc gì, lúc này mới nhiều ít đồ, lại đến 10 cái ta cũng làm động đậy. Ngươi cho ta một chút đi." Không có bị hắn trò đùa nói hấp dẫn chú ý, Đường Vãn Chu rất là nói nghiêm túc. Thấy thế Tô Nam bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn thấy rời nhà cũng không coi là xa xôi, lập tức mới đưa mấy cái túi đưa tới. "Lại cho ta mấy cái." "Tốt tốt tốt." Đều cho ngươi. Tô Nam cười lắc đầu, đem tay trái toàn bộ cái túi đưa tới, Đường Vãn Chu lúc này mới bỏ qua. Hai người song song, đạp trên bóng đêm, chậm rãi hướng phía trong nhà đi đến. Đến nhà, đem tất cả mua sắm túi thả trong phòng vẽ bên trong, Tô Nam liền mở miệng nói ra, đi rửa tay một cái, uống nước nghỉ một lát, quần áo ngày mai lại thu thập, chờ sau đó ăn cơm trước. Nghe vậy Đường Vãn Chu có chút không thôi nhìn thoáng qua đống kia mua sắm túi, mặc dù nghĩ hiện tại liền lấy ra quần áo thử lại mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nghe Tô Nam. Thu thập xong mình về sau, chung cửa liền bị theo vang, Tô Nam vội vàng đi đón qua đồ nướng cùng địa. Sau đó xách lấy trong tay đồ vật, đối trên ghế salon Đường Vãn Chu lung lay, nhẹ giọng cười nói: "Mang ngươi nếm thử nhân gian tuyệt phối, không biết ngươi trước kia ăn chưa ăn qua đồ nướng, nhưng ta dám cam đoan, Thanh Lâm đặc sắc đồ nướng ngươi tuyệt đối chưa ăn qua." Tô Nam vừa nói, vừa mở ra giữ tươi túi, một cỗ cay độc mùi hương đậm đặc lập tức liền khuyết tán ra đến, Đường Vãn Chu không tự giác hít mũi một cái, trong mắt ánh sáng nhạt lấp loé, không biết vì sao, nàng lại đói bụng. "Đến, nếm thử." Cầm lấy một cái chân gà, cho nàng đưa tới. Đường Vãn Chu cẩn thận sau khi nhận lấy, đầu tiên là nhìn Tô Nam một chút, sau đó mới miệng nhỏ cắn xé lên trong tay chân gà. Cửa vào, ngọt ngào hương vị bên trong lại dẫn một cỗ có chút thay động, ăn ngon rất. Đường Vãn Chu con ngươi sáng lên, ngoài miệng động tác lập tức nhanh. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Tô Nam mỉm cười, sau đó cầm lấy cái chén rót hai chén rượu, tới, lại nếm thử cái này, cùng đồ nướng tuyệt phối. Không chần chờ tiếp nhận ly kia chất lỏng màu vàng, Đường Vãn Chu giơ ly lên tại dưới ánh đèn nhìn thoáng qua, đồng dạng bốc lên bọt khí, mà lại lần này bốc lên đến bọt biển càng nhiều. Ban đêm cảm nhận được uống có lạ khoái hoạt, Đường Vãn Chu coi là trong tay đồ vật đồng dạng dễ uống. Lập tức liền cong lên con ngươi, đắc ý uống một ngụm hết sạch đi vào. Nhưng tùy theo mà đến vị đắng để nàng nhướng mày, muốn phun ra ngoài lại sợ lãng phí, đành phải cố nén khó chịu nuốt xuống. Khô khụ. Nhìn thấy động tác của nàng, Tô Nam một trận giật mình, cô nàng này như thế có thể uống. Rút hai tấm giấy cho nàng lau miệng, hắn cười nhạt nói, chậm một chút uống, không nóng nảy, ngươi muốn tinh tế dư vị mới có thể trải nghiệm ở trong tư vị. Vừa nói vừa cho nàng thêm một chén, Đường Vãn Chu lần này có chút chần chờ bắt đầu, nhưng cuối cùng vẫn không có chống chọi dụ hoặc, hai người có đến có về, chậm rãi uống. Sáng ngày thứ hai, một trận chói hai âm nhạc vang lên, liên miên bất tuyệt. Đường Vãn Chu lật ra cả người, ôm lấy gối đầu bịt lấy lỗ tai, nhưng như cũng không ngăn cản được cái kia ma âm lọt vào tai. Ưm một buổi sáng sớm liền bị đánh thức, là chuyện rất làm người ta ghét sự tình. Nàng mơ mơ màng màng đem con mắt mở ra một cái khe hở, nhìn thấy trước mặt một cái điện thoại di động đang sáng lấy màn hình, nàng chậm rãi từ trong chăn rũi ra một đoạn tuyết trắng tay trắng, đem nó cầm ở trong tay. "Điện thoại, giúp ta tiếp một chút." Bên cạnh, Tô Nam âm thanh ầm vang lên, nàng đầu óc mê man, trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện không đúng, chỉ là khống chế không nổi nhắm lại một con mắt còn lại thì cưỡng ép nheo lại một đường nhỏ hỏi: "Làm sao tiếp a?" Liên cú điện thoại kia đồ án, lướt qua đi liền tốt. Nghe nói như thế, Đường Vãn Chu đầu nặng nề sự tại trên cánh tay, rũa ra ngón tay hoạt động màn hình, sau đó học bộ dáng đưa điện thoại di động đập tới trên lỗ tai. Ấp úng trả lời vài câu, đối diện liền cúp điện thoại, nàng mới mở miệng nói ra: "Tô Nam, có tên hòa thượng điện thoại cho ngươi, nói ngươi có cái gì đến?" "Hòa thượng?" Tô Nam dáng chống đỡ lấy thân thể bắt đầu, say rượu rời giường có chút đau đầu, hắn lung lay đầu, nghi ngờ hỏi: "Ở đâu ra hòa thượng?" Đường Vãn Chu triệt để nhắm hai mắt lại, mơ hồ trả lời: "Không biết, hắn nói mình gọi Viên Thông." Chương 44, ngươi làm sao tại giường của ta bên trên? "Hòa thượng, Viên Thông." Tô Nam mê mang mở to mắt, kịp phản ứng sau minh bạch vừa rồi gọi điện thoại chính là Viên Thông chuyển phát nhanh, lập tức cười vô vô đầu, cô nàng này cái gì náo mạch kín. Sau đó nhìn thấy nằm ở trên giường ngủ say nữ hải, hắn có chút giật mình thần, lại cúi đầu nhìn một chút mình, trên mặt biểu lộ lập tức biến kinh dị bắt đầu. Cái này hắn mèo, hai người bọn họ làm sao ngủ ở trên một chiếc giường? Vốn là còn chút mơ hồ đầu trong nháy mắt thanh tỉnh, Tô Nam vội vàng lui về phía sau, phốc đông một tiếng, rơi dưới giường. Nghe được bên cạnh động tĩnh, Đường Vãn Chu cũng còn buồn ngủ ngồi dậy, khép mắt duỗi cái lưng mệt mỏi. Vừa mở mắt, nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm, nàng cũng lập tức thanh tỉnh lại, bối rối biến mất vô tung vô ảnh. Nháy mắt, quay đầu nhìn thấy ngồi dưới đất Tô Nam, lại quay đầu nhìn một chút dưới thân giường lớn, đầu trong lúc nhất thời đắng cơ. Cái này, tình huống như thế nào? Hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hai người bọn hắn người tối hôm qua ngủ ở cùng nhau, con mắt của nàng đột nhiên trừng lớn, đem chăn mền trên người che kín sau hướng đầu giường tới gần. "Ngươi?" Nói nàng nhìn thấy đây là Tô Nam gian phòng, nàng lại vội vàng ý miệng, vội vàng đổi miệng hỏi: "Ta làm sao tại cái này?" Nghe Đường Vãn Chu mềm nhu nhu thanh âm, Tô Nam nhưng không có một tia tiểu diễm cảm giác, có chỉ là vô hạn một bức. "Nàng làm sao tại cái này?" Chính hắn còn muốn hỏi đâu. "Ngươi làm sao tại giường của ta bên trên?" "Ngươi chờ chút, để cho ta bước bước." Tô Nam đưa tay gãi ra đầu, cẩn thận hồi tưởng buổi tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nhưng trí nhớ của mình giống như là bị thủ tiêu, không nghĩ lên chút vật hữu dụng. Hắn liền nhớ kỹ hai người uống rượu. Sau đó Đường Vãn Chu uống nhiều sau bắt đầu nhớ nhà, lên tiếng khóc lớn mình lại đi an ủi nàng. Lại có là hiện nay bộ này trang diện. An ủi đến trên giường đi. Nghĩ đến cái này hắn vội vàng kiểm tra quần áo của mình, đừng thật đã làm gì cầm thú sự tình. Khi thấy y phục của mình hoàn chỉnh, cũng không có cái gì dị thường về sau, hắn mới chậm rãi thở hắt ra. Vẫn được, cái này sóng nên tính là không bằng cầm thú. Tùy ý ở trong lòng chỉ đùa một chút, đem quấn bách cảm giác đánh vỡ, ngẩng đầu liền thấy Đường Vãn Chu chính co lại trong chăn, lén lén lút lút kiểm tra y phục của mình. Nhìn thấy động tác của nàng, Tô Nam khẽ miệng giật một cái, cũng không phải là bởi vì nàng không tin nhiệm mình, mà là cảm thấy cô nương này giống như thật sự có chút độc, dân quốc Bắc Đại triều sinh cũng không nhìn trí thông minh sao? Đường Vãn Chu đem chăn mền chăm chú kéo đi lên, đem đầu toàn diện bao trùm ở, tốt giống như vậy mới có cảm giác an toàn giống như. Nhưng là nàng giống như quên, trên mình mặc dù an toàn, nhưng nửa người dưới lại lộ ra. Khục, cái kia, chân người lộ ra. Nàng mặc là nam sĩ quần jean, vốn chính là khoác chân, bộ ở trên người nàng càng rộng lớn hơn. Một không lưu tâm, ống quần liền đã bị cuốn đi lên, một đầu bóng loáng trắng nõn cặp đùi đẹp liền lộ tại bên ngoài. Nhìn chằm chằm cái kia vừa dài lại thẳng, không có một chút thịt dư trắng nõn bắp chân, Tô Nam mặc dù là cái chính nhân quân tử, nhưng trong đầu vẫn là khống chế không nổi, tự động não bổ ra nó mặc lên vớ đen cùng tất trắng chẳng diện. Nghe nói như thế chính tìm tỏi quần áo Đường Vãn Chu lập tức cảm thấy dưới đùi mát lạnh, liền tranh thủ chăn mền hướng xuống túng đi, đắp kín lộ hàng cặp đùi đẹp về sau, lộ ra một trương nghẹn đỏ gương mặt xinh đẹp cùng quật cường bệnh lên lên tóc. Ta, ngươi. Ấp úng mở miệng nói chuyện, mặc dù còn chưa nói xong, nhưng Tô Nam đã biết nàng muốn hỏi chính là cái gì, chậm rãi đứng người lên, đưa tay tại đầu của nàng bên trên gõ một cái. "Đừng mù suy nghĩ, buổi tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh. Ta giữ mình trong sạch vô cùng, căn bản là không có bị ngươi trả đạp. Chính là buổi tối hôm qua uống nhiều quá, không có nhận tâm để ngươi ngủ ghế sofa, cho nên hai ta liền ôm ngủ chung lấy." Đường Vãn Chu kinh ngạc nháy mắt, ôm ngủ chung lấy còn kêu cái gì đều không có phát sinh. Nhưng sau đó nàng lại kịp phản ứng, Tô Nam vừa mới nói hắn không có bị mình trả đạp. "Phi, không biết xấu hổ. Cái nào có nam nhân nói như vậy?" Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Nam mặt, hết sức tò mò nó cấu thành, đây rốt cuộc là dùng cái gì làm, mới có thể dày như vậy. Nhưng là không thể không nói, bị Tô Nam như thế quấy dày một cái, hai người ngủ ở trên một cái giường không khí lung túng, trong lúc lơ đãng hóa giải rất nhiều. Quay đầu nhìn thấy Đường Vãn Chu còn mê man ngồi ở trên giường, hắn không khỏi đưa tay lần nữa gõ một cái đầu của nàng. Nga ô lần này cường độ so vừa rồi nặng chút, Đường Vãn Chu lập tức liền ôm lấy đầu học ra láo hổ gọi. "Mau dậy đi, hôm nay có đại sự." "Đại sự?" Đường Vãn Chu sững sờ, không đợi mở miệng hỏi thăm, Tô Nam liền đã đi ra khỏi phòng. Thấy thế nàng cũng đội vàng đuổi theo, dẫm lên nhỏ dép lê phát ra cạch cạch thanh âm, chạy chậm đến đi vào phòng vệ sinh, cùng Tô Nam cùng một chỗ đứng tại trước gương đánh răng rửa mặt. "Có cái gì ngành chính?" Bên miệng tràn đầy bọt biển, Đường Vãn Chu mồm miệng không rõ mà hỏi. Nhìn chằm chằm trong gương hai người, một trái một phải, Tô Nam có chút giật mình thần, đáy lòng có loại không hiểu ấm áp, làm sao cảm giác giống như là ở chung giống như. Không đúng, đây là ở chung. Cười nhìn nữ hài một chút, hắn đem miệng bên trong bọt biển đổ ra, xúc xúc miệng sau nói ra, cho ngươi dọn nhà. Dọn nhà? Đường Vãn Chu con mắt lập tức trừng lớn, đánh răng động tác đều dừng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nước nhuận con ngươi không tự chủ phát ra bọt nước. Hắn là chán ghét mình sao? Đột nhiên có loại lòng chua xót cảm giác, nàng yên lặng cúi thấp đầu, ngay cả vì cái gì đều không có hỏi, chuẩn bị một sẽ đi thu thập xong đồ vật của mình. Về phần thiếu Tô Nam tiền, nàng đã coi là tốt, tổng cộng có 4,326 khối năm, có lẽ có cả. Đem đến phòng vẽ tranh đi, cũng không thể một mực ngủ ở phòng khách. Tô Nam trà sát đem mặt, một bên soi gương một bên nhẹ nói, không có chút nào phát giác được nữ hài dị thường. Nghe nói như thế, Đường Vãn Chu lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn. Sờ lên mình gốc râu cằm, sau đó quay đầu thấy được nàng khỏe mắt nước mắt, Tô Nam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đưa tay cho nàng xoa xoa, không hiểu hỏi, làm sao còn khóc rồi? Mà Đường Vãn Chu thì là chậm rãi mân mê miệng nhỏ, nước mắt càng chảy càng nhiều, cuối cùng không nhịn được khóc lên, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Ô, thấy nàng khóc thành cái bộ dáng này, Tô Nam không chỉ có không có an ủi, ngược lại là không nhịn được nở nụ cười. Ngươi còn cười? Đường Vãn Chu hít mũi một cái, nhìn thấy Tô Nam một mặt ý cười, nàng đầu nóng lên liền nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn, hướng phía Tô Nam cánh tay liền đến tới. Có thể vừa mới tiếp xúc đến Tô Nam, nàng lập tức liền phản ứng lại, vội vàng triệt tiêu lực đạo trên tay đánh vào người tựa như gãi ngứa ngứa, có thể Tô Nam vẫn là khoa trương che lấy cánh tay, một mặt đau đớn bộ dáng. Ngươi thế nào? Ta không phải cố ý, thật xin lỗi. Thấy thế Đường Vãn Chu đều không để ý tới khóc, vội vàng tiến lên xem xét, nhẹ nhàng cho hắn bỏ. Ai, tốt. Nặn một cái liền tốt, thật sự là kỳ quái. Quay đầu nhìn thấy Đường Vãn Chu lê hoa đái vũ bộ dáng, Tô Nam cũng không đùa nàng. Nhìn thấy hắn lại khôi phục cười đùa tí từng bộ dáng, Đường Vãn Chu miệng càng bệnh lên càng cao, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút. Ngươi, chán ghét. Có thể tay vừa đánh tới, liền một thanh bị Tô Nam nắm chặt, sau đó lôi kéo nàng trực tiếp đi hướng ngoài cửa, tại vân tay khóa lại ghi chép tốt nàng vân tay. Tốt, hiện tại cái nhà này là hai người chúng ta. Chương 45, người già như mới, nghiêng đóng như cũng là hai người chúng ta. Nghe được câu này, Đường Vãn Chu nước mắt lần nữa không nhịn được chảy ra, mặc dù trong lòng cảm động không thôi, nhưng lại quật cường lắc lắc đầu. Không, không thể, ta cái gì cũng không làm. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, liền lại bị Tô Nam gõ một cái đầu, đừng nói ngốc lời nói, ta hỏi ngươi, ngươi sau khi sinh, mặc dù ngươi cái gì cũng không làm, nhưng ở ba ba mụ mụ của ngươi trong nhà, ngươi có tính không một phần tử. Nghe vậy Đường Vãn Chu chần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu, có thể không chờ nàng suy nghĩ nhiều, Tô Nam ngay sau đó lại hỏi. Vậy ngươi tân tân khổ khổ đóng cái phòng ở, sau đó cưới một người nàng dâu, nàng cũng cái gì cũng không làm, ngươi có thể nói nàng không phải cái nhà này một phần tử sao? Nghe nói như thế, nàng nháy nháy mắt, vẫn như cũng là chậm rãi lắc đầu. Cái kia không phải, ngươi bây giờ chính là cái này trong nhà thành viên mới, mặc dù trước ngươi cái gì cũng không làm, nhưng ngươi gia nhập vào về sau, chẳng lẽ sẽ không vì cái nhà này làm ra cống hiến sao? Đường Vãn Chu bị hắn quấn có chút mơ hồ, cảm giác việc này không thể tính như vậy, nhưng ở Tô Nam nhìn chăm chú, vẫn là thỏa hiệp lắc đầu. Cái này là được rồi, Đường Vãn Chu, cái nhà này hoan nên sự gia nhập của ngươi. Nói Tô Nam dắt tay của nàng, dùng nàng ngón cái giải khai khóa cửa, sau đó đưa tay xoay người, làm ra hoan nên đi vào tư thế. Nhìn thấy động tác của hắn, Đường Vãn Chu mím môi, cố nén để cho mình không còn khóc lên. Nhẹ nhàng nâng lên chân, chậm rãi bước vào. Về nhà lần này, cho nàng cảm giác không giống nhau, giống như là lục bình có căn. Một chân bước vào trong phòng, nàng quay đầu hướng bên trên Tô Nam con người, cũng nhịn không được nữa một thanh nhào vào trong ngực của hắn, khóc thút thít khóc ra thành tiếng. Trong lòng ngàn vạn cảm động, cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Tô Nam, gặp ngươi, một, nhất định là ta nhất chuyện may mắn. Giọng mũi rất nặng, nhưng vẫn như cũng không ngăn cản được mềm miên miên tiếng nói, Đường Vãn Chu quất lấy cái mũi, đứt quãng lớn tiếng nói. Tô Nam cũng lập tức đưa nàng nhẹ nhàng kéo, vỗ vỗ nữ hải phía sau lưng nói ra, được rồi, đi vào đi, bên ngoài lạnh. Đem Đường Vãn Chu hống về phòng vệ sinh đi tiếp tục rửa mặt, hắn liền vén tay áo lên bắt đầu sửa sang lại phòng vẽ tranh. Trên tường họa một vừa hái xuống, cẩn thận lau sạch, lại phóng tới trong giường. Lại đem ra vẽ, thuốc màu thu sạch nhặt ra, phân loại chồng chất tại ban công. Nhìn chằm chằm trở nên trống trải ra gian phòng, trong lòng của hắn thoáng có chút phức tạp, nhưng lập tức trong đầu hiện ra cái nào đó ngốc cô nàng thân ảnh, hắn vừa cười lắc đầu, cảm thấy làm như vậy rất đáng. Sau đó chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong một đống tấm ván gỗ, Tô Nam lại bắt đầu phạm ngẩng đầu lên đau, lúc ấy đem cái nhà này nguyên bản giường hủy đi bao vui vẻ, hiện tại an liền có bao nhiêu thống khổ. Một bên khác, Đường Vãn Chu suy nghĩ nửa ngày, mới hiểu rõ rửa mặt xưa cùng bảo đảm ở mức nhũ dịch cách dùng. Nhẹ nhàng khoan khoái sau khi rửa mặt xong, vừa ra phòng vệ sinh, liền thấy Di Vãng thường xuyên đóng chặt phòng vệ tranh phòng cửa bị mở ra một cái khe hở, bên trong chuyện chính đến đinh đinh đương đương thanh âm. Hiếu Kỳ đi qua, gặp Tô Nam ngồi xổm thân thể tại sửa chữa bằng giường, nàng chần chờ mở miệng hỏi, nơi này thật cho ta ở sao? Tô Nam cũng không ngẩng đầu lên, một bên bận rộn trong tay đồ vật, một bên đáp lại nói, đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng ta đùa ngươi chơi đâu. Nghe nói như thế Đường Vãn Chu miệng nhỏ nhúc nhích mấy lần, cuối cùng cũng không nói đến những lời khác tới. Nàng không phải không biết điều người, gặp Tô Nam là chăm chú, mình cũng liền không tiểu cách nữa, lập tức yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ hắn tốt. Chỉ là, Tô Nam tốt trong lòng nàng đã muốn ép khắc họ, nhưng nàng nhưng lại không biết nên trả lại như thế nào. Lắc lắc đầu, không có cách nào, dứt khoát trước để qua một bên. Nàng cũng đi theo ngồi xuống, đưa tay hỗ trợ đỡ lấy bán giường. Tô Nam quay đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười, chưa hề nói khác, liền túi đầu tiếp tục làm. Rất nhanh, một cái giường gỗ liền được cài đặt trở lại vị trí cũ, từ tủ quần áo bên trong rút ra ban đầu nệm thả ở phía trên, Tô Nam lại trở lại phòng ngủ mình ôm một cái đệm giường, đem nó vương vứt trải tốt. Hai người phân công rõ ràng, Tô Nam trải đệm chăn đồng thời, Đường Vãn Chu hướng trong tủ treo quần áo chỉnh lý mình quần áo mới. Chỉ chốc lát sau, một cái mới tinh phòng ngủ liền bị bố trí ra. Bởi vì trước kia làm qua phòng vẽ tranh, trong phòng còn nổi lơ lửng loại kia thuốc màu đặc thù hương vị, nhưng cũng không nặng, mà lại cùng Tô Nam trên người mùi rất giống. Nhẹ nhàng ngồi tại bên giường, Đường Vãn Chu hít sâu một hơi, cảm giác cả người đều buông lỏng rất nhiều, trên mặt cũng không tự chủ hiện ra một vòng tiêu dung. Có gian phòng của mình, cảm giác thật không giống. Chuyện lần này, để nàng chân chính có cảm giác an toàn, sẽ không lại lo lắng cho mình bị đuổi đi ra. Quay đầu nhìn về phía trạm tại cửa ra vào Tô Nam, nàng nhếch miệng lên, lộ ra ngọt ngào lún đồng tiền, hai quả răng mèo đều bật đi ra. Tô Nam, ta hiện tại thật vui vẻ, giọng nói chuyện đều không tự chủ mang theo nhẹ nhàng, thấy được nàng nụ cười trên mặt, Tô Nam cũng không tự chủ được cười theo. Người trước làm quen một chút, ta đi tới nhà lầu cầm cái chuyển phát nhanh. Nói hắn liền xoay người đi ra phòng ngủ chính, mắt tiến hắn rời đi về sau, Đường Vãn Chu thân thể trực tiếp hướng về sau ngửa mặt lên, ngã xuống mềm mại trên giường. Người người chóp mũi khí tức, nàng chỉ cảm thấy phá lệ ấm áp. Nghĩ nghĩ, lại quay người lật ra nhật ký của mình bản, móc ra bút lật đến trang tên sách, ào ào hạ bút. Người già như mới, nghiêng đóng như cũ. Xinh đẹp chữ nhỏ rơi vào trắng loáng trên giấy, cùng trong nhật ký tiểu chữ khác biệt, lần này nàng viết là chữ giản thể. Đối mấy chữ này nâng lên miệng, hô hô thổi mấy hơi thở, chờ mực nước khô cạn về sau, nàng đưa tay ôn nhu vuốt lên mặt vết tích. Chỉ cảm thấy, nhìn thấy mấy chữ này, liền phảng phất thấy được người nào đó. Tô Nam đi chuyển phát nhanh chạm đem hai ngày trước tại đảo bảo bên trên mua quần áo cầm trở về, khi đi ngang qua cửa hàng thời điểm, nhìn thấy ngoài tiệm bày biện nhiều thịt, hắn không tự chủ dừng bước. Đông. Nghe được phòng khách truyền đến đóng cửa thanh âm, Đường Vãn Chu lập tức rời giường, chạy chậm đến ra đi nên đón. Người trở về á? Nhìn thấy bay nhào mà đến Đường Vãn Chu, Tô Nam khẽ giật mình, có loại không hiểu tức thị cảm, nhưng lại không thể không nói, loại này có người đang chờ người cảm giác về nhà, thật rất tốt. Đối nàng cười cười, cầm trong tay cái kia một buồn nhỏ mập mạp nhiều thịt đưa tới, nặng, thuận tay mua về, có thể bày ở nhà của ngươi. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiếp nhận cái kia buồn thực vật, Đường Vãn Chu đưa tay nhẹ đụng nhẹ nó thân thể. Nó gọi nhiều thịt. Tô Nam cười đáp, sau đó Đường Vãn Chu liền nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, cẩn thận nâng lấy trong tay chậu nhỏ, bước nhanh trở lại gian phòng của mình, đem nó nhẹ nhàng đặt ở trên bệ cửa sổ. Ngồi xổm người xuống, chậm rãi đưa tới, chóp mũi có chút đụng vào nhiều thịt lá cây, nàng nao nao. Phảng phất giờ này khắc này, vật nhỏ này xúc động đấy lòng nơi nào đó mềm mại. Có nó, tốt như chính mình cùng thế giới này ràng buộc lại nhiều hơn một phần. Đường Vãn Chu, thay quần áo ra đi ăn cơm á. Tới rồi. Nghe được Tô Nam tiếng chào hỏi, nàng liền vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng sờ lên nhiều thịt lá cây, sau đó cười ngọt ngào bắt đầu dọn tan đáp. Đem y phục mặc tốt, lần này Tô Nam để chính nàng đóng cửa, thể hội một chút đương gia làm chủ cảm giác. Nhưng khi nàng đóng cửa thời điểm, chú ý tới cửa bên cạnh trên tường viết một nhóm chữ màu đen. Năng lượng mặt trời sửa chữa. Nhìn chằm chằm hàng chữ này nghĩ nghĩ, lập tức nàng cười móc ra một cây bút, xinh đẹp xinh xinh nhón chân lên, ở bên cạnh bồi thêm một câu. Mặt trăng có thể thay đổi. Nhìn thấy động tác của nàng, Tô Nam cũng lập tức tiếp nhận trong tay nàng bút, giống bay phượng múa ở phía sau tăng thêm một câu. Ngôi sao không tránh bao đổi. Thấy thế Đường Vãn Chu quay đầu hướng bên trên hắn con người đen nhánh, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Xác nhận xem qua thần, liền là đúng người. Chương 46, Vân Tăng là đến hóa duyên. Hai người ăn cơm xong, Tô Nam nhẹ nhàng lôi kéo Đường Vãn Chu tay, nhàn nhã hưởng thụ buổi chiều thời gian, chậm rãi hướng phía siêu thị đi đến. Tay trong tay động tác rất tự nhiên, Đường Vãn Chu cũng mất trước đó ngượng ngùng cảm giác, giống như là đã thành thói quen một cử động kia. Đi vào siêu thị, nhìn thấy Tô Nam tại chăm chú chọn lựa quà tặng, nàng nhẹ nhàng nhón chân lên, hiếu kỳ ở một bên nhìn xem, mềm nu nhuyễn nu mở miệng hỏi: "Ngươi mua những thứ này làm gì nha?" Tô Nam một bên chọn lựa, một bên trả lời: "Đây là mua cho ngươi." "Mua cho ta?" Đường Vãn Chu thật to trong con ngươi viết đầy nghi hoặc, cầm lấy hộp nhìn một chút, phía trên trung lão niên vài cái chữ to nàng vẫn là nhận biết. Có thể nàng mới 18 tuổi, giống như không cần đi. Ngẩng đầu trông mong nhìn qua Tô Nam, chú ý tới ánh mắt của nàng, Tô Nam không khỏi mỉm cười. "Mẹ ta nàng cho rằng ngươi là bạn gái của ta, cái này mang ngươi về nhà vậy thì đồng nghĩa với gặp gia trưởng, tự nhiên muốn mang theo quà tặng, chí ít cho thấy một cái thái độ." Nghe vậy Đường Vãn Chu con ngươi lập tức trừng lớn, đỏ mặt vội vàng ấp úng mở miệng nói: "Nhưng thế nhưng là ta..." Không cần phải nói xong, há miệng Tô Nam liền biết nàng muốn nói gì, lập tức nói bổ sung: "Dù cho ngươi là giả, cái kia cũng phải như vậy làm, để bọn hắn thích ngươi không phải cái gì chỗ xấu. Coi như ta chuyện, giả trang bạn gái của ta, bằng không thì mẹ ta đến mỗi ngày an bài cho ta ra mắt. Là giống cái kia Dương Nguyện Nguyện giống nhau sao?" Trong đầu không tự chủ được hiện ra một người thân ảnh, nàng bệnh bệnh lên miệng, không biết vì sao liền từ bỏ dãy rủa, lựa chọn an tâm đóng vai lên cái này giả mạo bạn gái. Nhưng nàng lập tức lại mím môi một cái, không hiểu nhớ tới một cái thành ngữ. Đùa giả làm thật. Lập tức, một cố khó tả ý xấu hổ bao phủ trong lòng, nàng há to miệng, không biết nên nói cái gì, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tô Nam một chút, nhẹ nhàng quấy mấy lần ngón tay, có chút ngượng ngùng túi lầu nói: Cái kia đã ta làm bạn gái của ngươi, cho ba ba mụ mụ của ngươi mua lễ vật, muốn ta trả tiền mới được." Nàng nói rất chân thành, có thể Tô Nam lại quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng nhíu mày một cái, cười hỏi: "Ngươi có tiền sao?" "Ta..." Đường Vãn Chu đến tiếp sau, lập tức liền bị chẹn họng trở về, sau đó nghĩ lên mình còn có mấy cái đồng bạc, vừa muốn mở miệng phản bác, chỉ nghe Tô Nam lại nói: Ngươi sẽ không muốn nói, ngươi còn có cái kia mấy cái viên đại đầu a?
Đường Văn Chu
nhẹ nhàng mân mê miệng, Đường Văn Chu nhún nhún cái mũi, rất muốn đập đầu chết hắn. Trải qua những ngày này mưa dầm thấm đất, nàng cũng minh bạch hiện tại tiền tệ đã đại biến bộ dáng. Nhưng nàng không đốc, mình đồng bạc thế nhưng là 100 năm trước tiền tệ, khẳng định có thể làm thành đồ cổ bán. Đồ cổ ai, càng là loại này thịnh thế liền càng đáng tiền. Làm nàng nói ra ý nghĩ của mình về sau, Tô Nam lại nén cười đáp, ngươi xác định ngươi cái kia đồng bạc khẳng định là đồ cổ. Vạn nhất đưa đi kiểm tra, người ta nói cho ngươi đây là năm nay mới sinh ra, ngươi làm sao cùng người ta giải thích? Nói ngươi mang theo bọn chúng mới từ dân quốc 10 năm mà tới. Đường Văn Chu muốn đụng chết một người tâm tình càng thêm hơn. Nàng còn muốn cứu giúp một chút nói tiếp chút gì, lập tức liền bị Tô Nam vô vô đầu. Tốt, tiền này ngươi ra. Nghe vậy Đường Văn Chu lập tức xẹp lên miệng, nu nu túi lầu nói, ta không có tiền. Không có việc gì, trước ký sổ. Dứt lời hắn liền cầm lấy chọn tốt quà tặng đi ra ngoài tính tiền, thấy thế Đường Văn Chu vội vàng đuổi theo, yên lặng ở trong lòng nhớ cho kỹ Tô Nam tốn hao. Về đến nhà, Tô Nam đem từ chuyển phát nhanh chạm cầm về quần áo đưa cho Đường Văn Chu, cái sau con ngươi lập tức tràn ngập ngôi sao, chiếu lấp lánh. Thuần một sắc dân quốc phong, để nàng có một loại cảm giác thân thiết. Ôm thật chặt trong ngực quần áo, Đường Văn Chu nhìn về phía Tô Nam ánh mắt dị sắc liên liên. Lại mua thật nhiều quần áo, còn là dựa theo mình trước đó cái kia thân dân quốc phong cách mua, nàng đang kinh hỉ sau khi tràn đầy cảm động. Tô Nam thì là chăm chú chọn lựa ra một kiện nhất thuộc về áo khoác, tăng thêm Đường Văn Chu cái kia thanh thuần đáng yêu tướng mạo, tuyệt đối là cha mẹ hắn thích loại hình. Đến ở trong đó, liền để nàng mặc món kia trên mạng mua hán phục đổi khoản nhỏ váy, trước cho cha mẹ hắn đánh kế tiếp cơ sở ấn tượng. Nghĩ đến cái này hắn liền quay đầu, nhìn xem mặt mừng rỡ nữ hài chăm chú dặn dò. Một hồi chúng ta biên cái quen biết hiểu nhau lý do thoái thác, tuyệt đối đừng lộ tẩy, hiện tại còn không thể bại lộ thân phận. Nghe vậy Đường Vãn Chu lập tức thu hồi khuôn mặt nhỏ, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt thành thật, nhu thuận gật đầu, không dám nói nhiều một câu. Nhìn nàng một bộ nghiêm túc bộ dáng, Tô Nam cũng bụng mặt nở nụ cười, không cần nghiêm túc như vậy, chúng ta cần đem nắm tốt một cái độ, chính là để bọn hắn hoài nghi ngươi, nhưng là lại không thể hiện tại đã cảm thấy ngươi có vấn đề. Đường Vãn Chu, ngươi nghe hiểu sao? Nghe vậy nàng lập tức gật đầu, nhưng lập tức cảm thấy không thể nói láo, đội vàng lại bắt đầu lắc đầu. Thấy thế Tô Nam lại giải thích một lần. Nói đúng là, chúng ta lý do thoái thác đến thật giản nửa nọ nửa kia, để bọn hắn cảm thấy ngươi có vấn đề, nhưng còn không đến mức hiện tại liền hoài nghi ngươi, hiểu không? Đường Vãn Chu trừng mắt nhìn, thật to trong con ngươi viết đầy vô tội. Gặp nàng bộ dáng này, Tô Nam liền biết đáp án, sau đó dừng một chút, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Mẹ ta gọi ngươi đi ăn cơm khẳng định không chỉ lần này, cho nên chúng ta muốn tiến hành theo chất lượng, để chính bọn hắn cảm giác được ngươi có vấn đề, tiến tới hoài nghi lên thân phận của ngươi, đến lúc đó chúng ta thừa dịp song phương có tình cảm, quan hệ tới gần sau lại ăn ngay nói thật. Lần này Đường Vãn Chu nghe hiểu, nhưng là lại có chút không hiểu mà hỏi, ngươi không phải nói, ta không thể bại lộ thân phận sao? Tô Nam vuốt cằm nói, đúng, tại trước mặt người khác tuyệt đối không thể bại lộ, nhưng là cha mẹ ta nơi đó quá sức có thể che giấu. Bởi vì ngươi ngay từ đầu liền nói mình là Bắc Kinh sinh viên đại học, nhưng ở chỗ này, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật. Sau đó hắn lại dừng một chút, tiếp tục nói ra, điểm trọng yếu nhất, ngươi ở chỗ này không có có thân phận. Đường Vãn Chu chớp chớp mê mang con mắt, sợ nàng không hiểu, Tô Nam móc ra thẻ căn cước của mình phóng tới trên mặt bàn. Chính là cái này, mỗi người từ xuất sinh bắt đầu, hết thảy tin tức ở trên đây đều có thể tra được. Nhưng ngươi là trống rông xuất hiện, hết thảy không có dấu vết mà tìm kiếm, căn bản không có cách nào xử lý cái này. Cái kia, điều rất trọng yếu này sao? Đường Vãn Chu nhẹ khẽ cắn ngón tay, nghi ngờ hỏi, nghe vậy Tô Nam lập tức nghiêm túc lên. Ngươi đừng nghĩ lấy làm hắc hộ, cái thân phận này chứng rất trọng yếu, trong sinh hoạt hết thảy đều cần nó. Mặc dù ta không có cách nào khác giúp ngươi xử lý cái này, nhưng lão đầu nhà ta mà cả một đời kiến thức rộng rãi, giao hữu rộng khắp, cố gắng hắn sẽ có biện pháp. Nói đến đây, Đường Vãn Chu triệt để hiểu rõ ra, chính là nói thẳng mình là từ dân quốc tới, Tô Nam ba ba mụ mụ khẳng định không tin, mà lại tình cảm song phương cũng không thâm hậu. Cho nên, liền cần trước bồi dưỡng tình cảm, lại lộ ra một chút chất ngựa, để chính bọn hắn hoài nghi thân phận của nàng, về sau thành thật đến đâu thỏa hiệp, để bọn hắn giúp mình xử lý một cái thân phận chứng. Chậc chậc. Đường Vãn Chu có chút mở ra miệng nhỏ, khiếp sợ nhìn về phía Tô Nam. Nàng đột nhiên cảm giác mình có dậy đặc sợ hãi chứng, đặc biệt sợ hãi tâm nhãn con nhiều người. Mặc dù những kế hoạch này quá trình 10 phần khúc chết long đong, nghe liền không tốt lắm xử lý, nhưng trong này, nàng lại cảm nhận được Tô Nam nồng đậm quan tâm. Ngay cả cha mẹ hắn đều tính toán lên, chính là vì giúp mình, quan tâm có thể không đồng sao. Một buổi chiều, hai người đều trong biên chế nói dối, đảo mắt liền tới sắp xuất phát thời gian. Ra đến phát lúc, Tô Nam mới nhớ tới Đường Vãn Chu bây giờ còn chưa có điện thoại, lập tức lại vội vàng lôi kéo nàng đi phụ cận cửa hàng. Điện thoại quầy chuyên doanh dưới đất một tầng, liên tiếp cỡ lớn mua sắm siêu thị. Hai người vừa đến dưới đất, liền thấy một cái chính dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đẩy hai chiếc mua sắm xe, chuẩn bị tính tiền hòa thượng. Nhìn ra cái kia đống đồ vật ít nhất phải mấy ngàn khối, Tô Nam không khỏi tắt lưới, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đầu năm nay hòa thượng là thật có tiền. Mà Đường Vãn Chu ánh mắt cũng đồng dạng chăm chú nhìn hòa thượng kia, nàng mơ hồ giống như nhớ kỹ buổi sáng hôm nay còn có một tên hòa thượng cho Tô Nam gọi điện thoại, nói là muốn cùng hắn chắc đầu, đưa thứ gì? Tiền mặt vẫn là quét mã. Thu ngân viên đem tất cả thương phẩm quét nhìn xong, có chút giật mình nhìn xem hòa thượng kia. Có thể hòa thượng kia nghe vậy lại nhẹ nhàng lắc đầu, chắp tay trước ngực thản nhiên nói, A Di Đà Phật, không phải vậy, bần tăng là đến hóa duyên. Thu ngân viên cẩn thận nhìn chằm chằm hòa thượng kia biểu lộ, phát hiện hắn vậy mà thật không có đang nói đùa về sau, thu ngân viên sắc mặt có chút khó coi. Xin hỏi đại sư thế nhưng là võ tăng? Hòa thượng hai tay tiếp tục chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, không phải vậy." Nhưng lần này không đợi hắn nói xong, Thu Ngân Viên liền khẽ bước cằm, lập tức hướng về sau bên cạnh la lớn, "Bảo an." Chương 47, bọn hắn đều tin Phật sao? Không phải võ tăng còn dám tới như thế hóa duyên, đại sư ngài thật sự là không kịp chờ đợi muốn đi gặp ngã Phật. Đã dự liệu được về sau kết quả, Tô Nam có chút không đành lòng nhìn thẳng cái kia chẳng diện, đội vàng lôi kéo đang tò mò Đường Vãn Chu đi vào điện thoại cửa hàng. Tuyên một cái điện thoại, lại tiện thể làm một chương thẻ. Trên đường về nhà, Đường Vãn Chu vẫn đang ngó chừng Tô Nam bóng lưng, trầm tư suy nghĩ, muốn nói lại thôi. Mà Tô Nam cũng không chú ý nàng, tự mình túi đầu loay hoay điện thoại mới, cho cô nàng này đăng ký một cái mới nít hay chặt, thuận tiện lại nghĩ một cái thích hợp nít nêm. Không cần nhiều tốt, chí ít có thể để cho cha mẹ hắn cảm thấy là cái nhu thuận đứa bé hiểu chuyện. Nhưng để hắn một cái lớn thằng nam lên web nữ sinh tên, quả thực có chút làm khó hắn bản hổ. Tô Nam, ngươi về sau không muốn cùng hòa thượng chơi, quá nguy hiểm. Gặp hắn từ đầu đến cuối không để ý mình, Đường Vãn Chu cuối cùng vẫn là nhịn không được, lập tức mềm nu nhuyễn nhu nhẹ giọng mở miệng quên. Nghe được nàng, Tô Nam một mặt kinh ngạc, xoay người, không hiểu nhìn xem nàng hỏi, ta lúc nào cùng hòa thượng chơi? Ngươi không muốn phỉ báng ta à? Liền, chính là buổi sáng hôm nay, có vị viên thông đại sư điện thoại cho ngươi, muốn cùng ngươi chắp đầu. Nói, nàng lại nghĩ tới buổi sáng cái kia tiểu diễm mập mờ một màn, khuôn mặt nhỏ không tự chủ đỏ bừng. Nghe vậy Tô Nam không chế không nổi kéo ra khoe miệng, đối cô nàng này thành kỳ não mạch kín có chút khó hiểu. Viên thông, cái này nghe rất giống hòa thượng danh tự sao? Tốt ta, quả thật có chút giống. Cười lắc đầu, hắn đưa tay vô Đường Vãn Chu đầu, mở miệng giải thích, Viên thông không là hòa thượng, hắn tên đầy đủ gọi Viên thông chuyển phát nhanh, là chuyên môn tặng đồ. Nói xong gặp Đường Vãn Chu vẫn là một mặt ngây thơ, hắn lại suy tư một lát, tiếp lấy giải thích nói như thế nào đây, tiêu cục ngươi biết à? Tiêu cục Đường Vãn Chu nghe hiểu, đội vàng chim nhỏ mổ điểm đầu. Viên thông chuyển phát nhanh ngay tại lúc này tiêu cục, chỉ bất quá quy mô lớn rất nhiều, danh tự cũng không đồng dạng, nội dung công việc cũng có quy phạm xưng hô, gọi hậu cần vận chuyển. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói bổ sung, ngoại trừ viên thông, còn có thân thông, bên trong thông, vận đạt. Bọn hắn đều là hiện tại tiêu cục, ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Nghe vậy Đường Vãn Chu nháy mắt, cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại nết miệng, xoắn suýt mà hỏi, vậy bọn hắn đều là hòa thượng sao? Tô Nam, hòa thượng này liền không qua được thật sao? Mặc dù lý giải không được Đường Vãn Chu não mạch kín, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn tiếp tục giải thích, bọn hắn không là hòa thượng, là tiêu cục, chuyên môn tặng đồ. Vậy bọn hắn tin Phật sao? Đường Vãn Chu thật to trong con ngươi tràn đầy vô tội cùng không hiểu, Tô Nam thì có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Tô Nam, bọn hắn không tin Phật. Ai nha, ta cũng không biết bọn hắn có người tin hay không Phật. Còn có, bọn hắn không phải một người, mà là một cái công ty ngươi biết không? Đường Vãn Chu suy tư một chút, sau đó nhẹ giọng nói ra, "Ừm, là cùng hiệu buôn Tây không sai biệt lắm sao? Ta nghe ba nói qua, đám kia người phương Tây tại Tô giới liền mở ra thật nhiều công ty." Tô Nam cũng không hiểu rõ lắm nàng nói hiệu buôn Tây, nhưng nghĩ đến hẳn là đều không khác mấy, sau đó liền nhẹ nhàng gật đầu. "Đúng, Viên Thông, Thân Thông, bên trong Thông, bọn hắn là công ty danh tự, bất quá đều là người Trung Quốc mở, hiện tại quốc gia chúng ta cũng rất giàu mạnh, những thứ này về sau ngươi sẽ biết." Nghe nói như thế Đường Vãn Chu trầm tư một lát, sau đó lại nâng lên đầu, ánh mắt trong suốt nhìn xem hắn nhẹ giọng hỏi. "Cái kia mở công ty người là tin Phật sao? Bằng không thì tại sao muốn lên tên hòa thượng danh tự?" Tô Nam không biết vì cái gì, trong đầu của hắn liền vang lên một cái kỳ quái tần suất. "Tiểu Băng Hữu, đầu của ngươi bên trong là không có rất nhiều vấn an." "Không phải, bọn hắn." Vừa mới chuẩn bị mở miệng lần nữa giải thích, liền thấy đối diện Đường Vãn Chu tiếu ý hiệp như hoa. Gặp bị phát hiện, nàng lại vội vàng rỗi ra bàn tay nhỏ trắng loáng che miệng, nhưng con ngươi còn tại biểu hiện ra mình vui vẻ. Cái phản ứng mình là bị chơi xỏ, Tô Nam cũng bất đắc dĩ cười cười, vừa giơ tay lên muốn vô nữ hài đầu, đối phương ngay tại tay hắn động trong nháy mắt đó, vội vàng cười duyên chạy đi. Đường Vãn Chu đi ra ngoài hai bước, quay đầu nhìn về phía Tô Nam, không tự chủ được thẻ lưỡi. Thoáng qua, bảo ngươi luôn luôn đùa ta. Thấy được nàng trên mặt sáng rỡ tiểu dung, Tô Nam tâm tình trong nháy mắt bị vô hạn cất cao. Hắn không phải là không có nghĩ tới, mình nhặt một cái dân quốc người về nhà, chuyện tiền toái chắc chắn sẽ không ít. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nữ hài tiểu dung, hắn cũng sẽ ở trong lòng nói với mình, mặc kệ tương lai như thế nào, hắn đều sẽ không hối hận. Nhìn chăm chăm Đường Vãn Chu động tác, hắn có chút giật mình thần, sau đó vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra, đem trong chớp nhoáng này dừng lại ở chỗ này. Trong tấm ảnh, nữ hài tươi đẹp răng trắng, tiểu dung sáng lạ, chính hướng về phía mình hồn nhiên phun phấn lưỡi, một đôi nước nhuận trong con ngươi giống như cất giấu ngôi sao, lập lòe tỏa sáng. Tiên lặng đem ảnh chụp bảo tốt, không đợi hắn ngẩng đầu, một chiếc điện thoại liền đánh vào. Điện báo biểu hiện là Quý Bình, Tô Nam nhẹ nhàng nhíu mày, nam nhân giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, lúc này gọi điện thoại đến khẳng định không phải chuyện tốt. Tiếp, vẫn là không tiếp. Thời suy nghĩ một chút, Tô Nam liền đã thành thói quen tính tiếp lên điện thoại, Quý Bình thanh âm cũng theo đó mà tới. "Uy, Nam ca, ngươi bây giờ có rảnh không?" "Ừm." "Cái này có rảnh hay không, quyết định bởi ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tô Nam một bên trả lời, một bên nắm lên Đường Vãn Chu tay nhỏ, hướng phía nhà mình đi đến. Đến một chuyến quán net, việc gấp. Mặc dù ngữ khí rất gấp, nhưng Quý Bình tiếng nói lại rất nhỏ. Nghe nói như thế Tô Nam lông mày nhíu lại, buồn cười mà hỏi, "Thế nào, tại giã khu bị phản gặng không ra được cửa chính rồi?" "Không phải, so cái này còn trọng yếu hơn." Quý Bình rất gấp, nhưng Tô Nam trả lời để tâm hắn mát lạnh. "Không đi, không rảnh." "Đại ca, lần này ta không có lừa ngươi, thật có việc gấp, ngươi không thể thấy chết không cứu a." Đồng dạng lý do Tô Nam nghe không hạ hơn trăm lần, lần nào đều là đem hắn lừa gạt đi lên mạng. nhưng là hôm nay hắn đều tự thân khó bảo toàn, coi như tiểu tử kia đêm nay trộm người bị người lao công ngăn cửa, vậy hắn cũng không đi được.
Chuyện gì, nói nghe một chút.
Cái lưới này A lão bản trộm đạo nhìn ta nhiều lần, ánh mắt nguy hiểm vô cùng, ta sợ ta hôm nay đi không ra cái cửa này.
Quý Bình thấp giọng nói,
ngươi nổ người dây lưới rồi.
Tô Nam kinh ngạc hỏi, có chút lý giải không được quán nét lão bản một mực nhìn hắn chuyện này.
Cái kia ngược lại là không có.
Chính là vừa rồi một mực xứng đôi đến học sinh tiểu học, ngay cả quý 5-6 cục, ta tức giận liền gọi điện thoại báo cảnh, đem trong quán internet vị thành niên toàn báo cáo.
Tô Nam, ngươi mẹ nó thật đúng là một nhân tài.
Quán nét cái này không được không tiếp tục kinh doanh vài ngày, người lao bản nhìn ngươi ánh mắt thích hợp mới là lạ.
Ngươi tự cầu phúc đi, ta hiện tại cũng sinh tử khó liệu, trong nhà lại bức ta về đi ăn cơm đâu.
Không nói, điện thoại đã hết dầu.
Dứt lời hắn trực tiếp cúp điện thoại, tâm trong lặng lẽ vì Quý Bình cầu phúc, sau đó lại không tự chủ nở nụ cười.
Đoạt mang A.
Hy vọng hắn có thể an toàn đi ra quán nét.
Sao?
Thế nào?
Vừa rồi một mực giữ yên lặng Đường Văn Chu gặp hắn cúp điện thoại, mới lặng lẽ kéo hắn một cái góc áo, nhẹ giọng hỏi.
Không chút.
Tô Nam lập tức đáp, quay đầu nhìn thấy nữ hài xinh đẹp xinh xinh bộ dáng khả ái, hắn lập tức chơi tâm nổi lên.
Nâng lên Đường Văn Chu cái kia thổi qua liền phá khuôn mặt, hắn không chút nào biết thương hương tiếc ngọc trà sát, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái, đưa nàng phấn nộn bờ môi chen thành một đầu tuyến.
Chuẩn bị lời kịch đều học thuộc sao?
Đường Văn Chu vừa muốn phản kháng, liền nghe đến hắn hỏi thăm, lập tức lại ngừng lại, nhu thuận liên tục gật đầu.
Đều
học thuộc.
Chương 48, cùng người làm công tác văn hóa trò chuyện, thật mệt mỏi quá.
Bị vô tình cúp điện thoại Quý Bình có chút yêu thương, nhưng là không nhiều, bởi vì hắn không kịp xuân đau thu buồn.
Bởi vì hắn cảm giác quán nét lão bản nhìn ánh mắt của hắn đã càng ngày càng không được bình thường.
Nhất định phải tìm người đến bồi mình, bằng không thì hắn thật sợ tự mình một người vỏ chăn bao tải.
Có chút lo lắng tiếp tục lật lên trò chuyện ghi chép, thực sự không được, hắn đều dự định lại đánh một lần 110.
Đột nhiên nhìn thấy Dương Giản Như điện thoại, hắn đầu góc co lại liền gọi tới.
Cái phản ứng sau hắn vừa muốn cúp máy, kết quả thông lời đã bị nghe. Lập tức đầu bên kia điện thoại liền chuyển đến thanh âm thanh thúy.
"Uy, thế nào?
Ngạch, ta nói bảo ngươi ra lên mạng, ngươi có thể tới sao?"
Quý Bình sờ lên cái mũi, kiên trì nói.
Điện thoại đối diện Dương Giản Như trầm mặc một chút, sau đó lại thanh âm ồn ẹn mà hỏi, "Tô Nam đồng học ở đây sao?"
Nghe được thanh âm này, hắn có chút khống chế không nổi gãi gãi cánh tay, vội vàng giải thích, "Ngươi nói chuyện bình thường là được, Tô Nam không tại, ngươi lại đến chứ?"
Nghe vậy ngay tại sửa chữa móng tay Dương Giản Như chần chờ một chút, vừa mới chuẩn bị muốn tự tuyệt, lại liền nghĩ tới Tô Nam.
Số dạ cả cái này phiên bản không cần thế.
Nàng lại không tin, đẹp như thế anh hùng làm sao có thể không lợi hại.
Hôm nay, nàng liền muốn tranh khẩu khí này.
Không vì cái gì khác, liền làm chứng minh sổ dạ cả cũng có thể đi ở giữa đơn.
Gặp nàng chậm chạp không nói lời nào, Quý Bình đã chuẩn bị muốn từ bỏ, bắt đầu tìm kiếm người kế tiếp tuyển.
Kết quả một giây sau, hắn liền nghe đến Dương Giản Như trả lời như đinh đóng cột, ta đi.
Đông đông đông.
Cửa phòng bị gõ vang, Tô Mẫu nghe được thanh âm sau đội vàng chạy chậm đến đi mở cửa.
Đập vào mi mắt đầu tiên là Đường Văn Chu tiểu nộn tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt, hai mắt thật to nhẹ nhàng chớp, để lộ ra một cỗ nhàn nhạt ý xấu hổ.
A gì tốt.
Bị Tô Mẫu chầm chầm chỉ chốc lát, Đường Văn Chu chỉ cảm thấy càng ngày càng quất bách, ngay cả vội không lưng cúi đầu, làm một đại lễ.
Thấy thế Tô Mẫu cũng có chút choáng váng, thì phản ứng sau liền đội vàng cười đỡ nàng dậy, lôi kéo nàng có chút lạnh tay nhỏ, liền đem nó túm vào phòng.
Ai nha, không cần khách khí như thế, nhìn em chúng ta chu đông.
Ngươi làm sao muộn như vậy mới đến, không có một chút thời gian quan niệm.
Sau một câu là nhìn về phía đi theo phía sau cái mông Tô Nam nói, cái sau nghe vậy giơ lên trong tay quà tặng, nhẹ nhàng lung lay.
Đây không phải ngươi chu muốn mua tới cho ngươi lễ vật, cho nên mới chậm à?
Nghe nói như thế Tô Mẫu trên mặt ý mừng càng sâu, nhìn về phía Đường Vãn Chu ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần vui vẻ.
Tới thì tới, còn mang thứ gì, lần sau không cho phép dạng này à, bằng không thì A Di về sau không để ngươi.
Một bên Dương Giả tức giận, một bên lại có chút đau lòng trà sát nữ hải phát lạnh tay nhỏ, lôi kéo nàng ngồi ở trên ghế salon.
Đường Vãn Chu nghe nói như thế lại là tin là thật, như có điều suy nghĩ.
Ghế sofa bên kia là xem báo chí Tô Phụ, thấy được nàng sau khi đi vào, liền buông xuống báo chí, lặng lẽ đeo lên kính lão, dò xét cẩn thận bắt đầu.
Tuyết trắng đồ hàng len mũ, da trắng non nà khuôn mặt, thanh tú có thần con người, tăng thêm một đôi ngọt ngào lúm đồng tiền, có thể nói là xuất thủy phụ dung, để hắn không khỏi hồ nghi.
Con của hắn cái gì mà hàng, có thể tìm tới dạng này tựa thiên tiên người.
Vừa ở trên ghế salon câu nệ ngồi xuống, liền chú ý tới bên cạnh Tô Phụ, Đường Vãn Chu vội vàng lại muốn túi đầu xoay người hành lễ, thấy thế Tô Mẫu vội vàng cho nàng kéo lại.
"Ôi chao,
Chu ngươi không cần khách khí như thế, đem nơi này làm nhà mình đồng dạng là được."
Bị Tô Mẫu kéo lên, Đường Vãn Chu khuôn mặt che kín đường đỏ, cũng không biết là bởi vì túi đầu xuất huyết, vẫn là quá căng thẳng mà dẫn đến thẹn thùng.
Thúc thúc tốt.
Đối với nàng quá phận khách khí, Tô Phụ có chút mỉm cười, thì phản ứng sau cũng liền bận bịu nhẹ nhõm nở đủ cười, gật đầu nói, "Ai, chào ngươi."
Tô Nam tính tình cùng hắn cha không có sai biệt, Tô Phụ nói một câu nói về sau, lập tức cũng không biết nói tiếp cái gì.
Có thể am hiểu nhất tại ấm trận Tô Mẫu giờ phút này lại đứng lên, cười ha hả hướng Đường Vãn Chu trong tay lấp một đống hoa quả.
"Chu, ngươi ăn trước, tuyệt đối đừng khách khí, A Di đi làm cho ngươi ăn ngon."
Nói quay đầu lại nhìn về phía cổng Tô Nam, nụ cười ôn nhu thoáng qua liền mất, còn ngẩn người làm gì, nhanh bồi tiếp Chu đi.
Sau khi nói xong trông thấy Đường Vãn Chu vẫn là một mặt câu nệ, nàng lại không lưu dấu vết chừng mắt liếc chất phát Tô Phụ, sau đó cười tủm tỉm nói:
Chu a, tuyệt đối không nên khách khí, coi như tại nhà mình đồng dạng a."
Làm Tô Mẫu đi vào phòng bếp về sau,
Tô phụ có chút không biết làm sao, nhìn về phía trên bàn trà chén trà, lập tức vội vàng rót một chén trà nóng, đưa tới Đường Vãn Chu trước người. Nhìn thấy hắn một cử động kia, Đường Vãn Chu phảng phất con thỏ nhỏ đang sợ hãi, vội vàng duỗi ra hai tay, rất cung kính tiếp nhận, đỏ mặt câu nệ nói lời cảm tạ. Cảm ơn thúc thúc. Tô Nam bỏ đi mình áo lông, treo ở một bên, sau đó đi đến cạnh ghế salon, nhìn thấy hai người một cái so một cái câu nệ, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ba người, ngược lại là hắn một mặt thư giãn thích thú cuối cùng có thể bình thường về nhà, không cần lại bị buộc lấy tìm bạn gái, thật tốt. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Tô phụ âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cảm thấy nữ hài hẳn là so với mình còn muốn sốt sắng, lúc này mới kiên trì mở miệng nói chuyện tiếng. Ngươi gọi? Đường Văn Chu. Ừ mừng. Đường Văn Chu hai tay dâng chén trà, nghe vậy liên tục gật đầu, mười phần nhu thuận. Tô phụ cũng nâng chung trà lên, uống một ngụm sau nói ra, "Ừm, danh tự không tệ, rất có ý thơ." "Tạ, tạ thúc thúc." E sợ sinh sinh sau khi nói cảm ơn, Đường Vãn Chu vội vàng cũng đi theo hai tay nâng lên chén trà uống mấy ngụm. Khoa học nghiên cứu cho thấy, khẩn trương thời điểm sẽ vô ý thức uống nước, Tô Nam cảm thấy cái này nghiên cứu rất đúng. Gặp nữ hải còn là một bộ câu nệ tư thái, Tô phụ lại bắt đầu điên cuồng tại cụ tỡ lở đủ, suy nghĩ nói tiếp chút gì, không cho chàng diện như thế xấu hổ. "Danh tự này xác thực rất tốt, Vãn Chu, Vãn Chu, là lệnh tôn cho ngươi lên sao?" Nghe vậy Đường Vãn Chu vội vàng buông xuống chén nước, khẽ ử, trên mặt đỏ ửng đã nhuộm đến mình hai. Tô phụ không khỏi cảm thán, lệnh tôn văn hóa nội tình tương đương thâm hậu a, Vãn Chu hai chữ này bao hàm rất nhiều ý cảnh sâu xa thi tử, đặc biệt Tống Triều làm chủ. Tỷ như cái này kinh điển nhất một bài, Lý Thanh Chiếu như mộng lệnh thường nhớ suối đỉnh hoàng hôn bên trong, hương tận muộn về thuyền, nội nhập ngó sen hoa chỗ sâu một câu, cực kỳ ưu mỹ. Chủ đề không biết làm sao lại kéo tới mình am hiểu lĩnh vực, Tô phụ lập tức không có cái kia khẩn trương cảm giác, bắt đầu chậm rãi mà nói. Còn có Mang Đồng Hầu Nguyên đã từng cũng biết qua còn có Nam Sơn sẽ nhân ý. Vãn Chu tương đối bích cao ngất, mặt ngoài nhìn biết là phong cảnh, nhưng lại trực tiếp thở ra Vãn Chu hai chữ, bao hàm một loại tưởng niệm chi tình. Một cái Nam chữ, một cái Vãn Chu, câu này rất tốt, cùng hai người các ngươi nhất là xứng đôi. Mặc dù căn bản liền chưa từng nghe qua câu này từ, nhưng Đường Vãn Chu vẫn là hết sức phối hợp gật đầu, đem bầu không khí tô đậm rất tốt. Gặp Đường Vãn Chu gật đầu, Tô phụ coi là tìm được chi kỷ, càng nói càng vui vẻ. Không chỉ có như thế, chúng ta Trung Quốc thế nhưng là thi từ đại quốc, ý cảnh rất tốt lại chứa Vãn Chu câu thơ còn có giang đầm đêm mừng rơi, biện chữ Vãn Chu hành, thành Vãn Chu về một thủy hương. Bị hoa buồn bực triệt chỉ đến cùng. Đường Vãn Chu, ừm ân. Ừ. Nghe Tô phụ một câu một thơ, câu câu bao hàm Vãn Chu hai chữ, Đường Vãn Chu nụ cười trên mặt đã hơi choáng. Đến bây giờ mới biết, tên của mình vậy mà như thế lai lịch, đoán chừng ba ba của nàng lúc ấy đặt tên cũng không muốn nhiều như vậy đi. Cùng người làm công tác văn hóa trò chuyện, thật mệt mỏi quá. Chương 49, Chu giáo sư còn tốt chứ? Một vòng rất không lên lớp, Đường Vãn Chu phảng phất lại nên đón loại kia đã lâu cảm giác. Rõ ràng hắn nói chính là Hán ngữ, từng chữ mở ra đến đều biết, nhưng hợp lại cùng nhau về sau, chính mình là nghe không hiểu cái gì ý tứ. Nghe được Tô phụ thao thao bất tuyệt thanh âm, nàng giống như về tới Bắc Đại trong lớp học, nhớ tới bị giáo sư chi phối sợ hãi. Rốt cục, tại kinh lịch hơn 20 thủ thi từ tẩy lễ về sau, Tô phụ chậm rãi ngừng miệng, mà nàng cũng cảm giác linh hồn của mình đạt được thăng hoa. Bưng lên ly trà trước mặt, Tô phụ nhấp một hớp thấm giọng nói, nhìn xem sắc mặt có chút trắng bệnh Đường Vãn Chu không khỏi trấn an cười nói: "Không cần thần trương, liền cùng Tô Nam, coi ta là bằng hữu chỗ là được." Nói chuyện một phen cổ đại thi từ, Tô phụ dần dần tìm về cảm giác, cả người cũng tự tin bắt đầu, nhìn thần thái sáng láng. Có thể Đường Vãn Chu lại càng khẩn trương hơn. Trong mắt của nàng, Tô phụ lại nhiều một tầng lọc kính. Không chỉ có là phụ thân của Tô Nam, vẫn là giáo sư đại học, dạy thiên thư cái chủng loại kia. Được. Tốt thúc thúc. Gặp hắn bưng chén lên, Đường Vãn Chu cũng liền bận bịu bưng chén nước lên ngụm nhỏ uống vào. Nhìn thấy động tác của nàng, Tô phụ cười khẽ, lập tức nâng bình trà lên cho nàng thêm chút trà mới, tiếp lấy lại giống là vô ý mà hỏi: "Nghe A Di ngươi nói, ngươi tại Bắc Đại đọc sách thật sao?" Nghe nói như thế, Đường Vãn Chu miệng nhỏ phát khổ, thật muốn trở lại đêm qua, đem nói lung tung miệng trò khe hở lên. Nhưng nếu là mình nói ra, liền muốn mình trò viên hồi tới. Ân, là tại Bắc Đại. Nghe vậy Tô phụ lại là gật đầu, giống như là một lần nữa tìm được chủ đề, để bình trà xuống sau liền cười mỉm mà hỏi: "Trong các ngươi văn hệ Chu giáo sư còn tốt chứ? Chúng ta có một đoạn thời gian không có liên hệ." Đường Vãn Chu hai tay vừa nâng chung trà lên, nghe nói như thế động tác trên tay chính là một trận. "Ngành Trung văn, Chu giáo sư." Nàng cùng Tô Nam đúng lời kịch bên trong không có đoạn này a. Chu giáo sư nàng ngược lại là nhận biết một cái, là giảng Trung Quốc tiểu thuyết sử, bút danh Lô Tấn, nhưng phải cùng Tô Nam ba ba nói Chu giáo sư không phải một cái. "A." Có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nàng có chút quay đầu, cầu cứu giống như nhìn về phía Tô Nam. Cái sau cũng phát hiện nàng quất bách, vừa muốn mở miệng giảng hòa, liền nghe đến mình lão mụ tại trong phòng bếp lớn hô tên của mình. "Tô Nam, đến đảo hai đầu tỏi." Nghe nói như thế sau Đường Vãn Chu vội vàng buông xuống cái chén trong tay, quay đầu đối Tô phụ đáp: "Còn tốt, còn tốt, khói mặc dù không ít rút, nhưng thân thể rất tốt." Dứt lời nàng liền vội vàng đứng người lên, đối trong phòng bếp Tô Mâu nói ra: "A Di, ta tới giúp ngươi." Thoại âm rơi xuống, nàng liền vội vội vàng vàng chạy chậm đến chạy về phía phòng bếp, có thể còn chưa đi ra đi hai bước, liền một thanh bị níu lại. "Nhà ta như thế lạnh không?" Tô Nam thanh âm từ bên thai truyền đến, nàng đỗng nhiên vừa quay đầu lại, đối đầu Tô Nam con ngươi đen nhánh, không tự chủ thất thần. Ánh mắt của hắn thật sáng, giống như có ngôi sao a. "Thất thần làm gì, mặc áo lông tiến phòng bếp ngươi là muốn tắm hơi sao?" Nghe được Tô Nam lời nói sau nàng mới hồi phục tinh thần lại, cúi đầu nhìn một chút mình còn mặc áo khoác, lập tức sắc mặt đốt màu đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Vừa mới chuẩn bị cởi quần áo ra, Tô Nam cũng đã bắt đầu hành động. Khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng kéo ra quần áo khóa kéo, đem trên người nàng áo khoác chậm rãi cởi xuống dưới. Nhìn thấy hắn động tác, Đường Vãn Chu lập tức ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia câu ngón tay người. "Ai, làm gì đâu?" Đem Đường Vãn Chu áo khoác cởi ra, sau đó lại thấy được nàng ánh mắt đăm đăm, Tô Nam không hiểu đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. "Không có, không có việc gì." Lập tức, Đường Vãn Chu lấy lại tinh thần, vội vàng vô vô khuôn mặt của mình, có chút kinh hoàng một đường chạy chậm, trực tiếp chui vào phòng bếp. Đối với hai bọn hắn người cử động, Tô phụ có chút không có mắt thấy, sau đó lại nhìn chằm chằm Đường Vãn Chu bóng lưng, không tự chủ lâm vào thật sâu trầm tư. "Chu giáo sư, hắn không phải không hút thuốc lá sao?" Vừa mới tiến phòng bếp, Đường Vãn Chu liền đỏ mặt hơi thở mạnh, đem vừa mới rối loạn suy nghĩ ép đến đáy lòng. Nàng không còn dám cùng cái này hai người đợi tại một khối, đối mặt Tô Nam là suy nghĩ lung tung, đối mặt Tô Nam ba ba lại thời khắc gặp phải bại lộ phong hiểm. Nghe Tô Nam nói, cha của hắn là giáo sư đại học. Quả nhiên, có thể làm giáo sư người đều kinh khủng như vậy. Mà lại nàng cũng nghĩ đến phòng bếp, không chỉ có thể giúp đỡ chút, giảm bớt một chút cảm giác ấy nấy trong lòng, còn có thể vụng trộm cùng Tô Nam mụ mụ học hai chiều, chờ lấy về nhà làm cho Tô Nam ăn. Nhìn chằm chằm Tô mỗ bận rộn bóng lưng, Đường Vãn Chu nhẹ nhàng xẹp lên miệng, muốn ăn ngay nói thật suy nghĩ lập tức phun ra ngoài. Nàng đã phiền toái Tô Nam rất nhiều, kết quả hiện tại còn muốn đến lừa gạt hắn phụ mẫu, lợi dụng tiện ý của bọn hắn đến đặt thành mình xử lý thẻ căn cước mục đích, ngẫm lại đều là một trận khổ sở. A Di nàng, hẳn là thật đem mình làm con dâu nàng phụ mà đối đãi, có thể mình lại là giả. Nếu không, đùa giả làm thật, cũng không thể để như thế thuần tiện người hy vọng thất bại. Ý nghĩ này vừa mọc lên, nàng liền vội vàng lắc lắc đầu, lần nữa vô vô khuôn mặt của mình mà, đem vừa mới cái kia đáng sợ suy nghĩ ném không. Đường Vãn Chu, ngươi làm sao? Gần nhất làm sao luôn luôn nghĩ chút không biết xấu hổ sự tình. Suy tư một lát, nàng có đầy đủ lý do hoài nghi là bị cái nào đó không biết xấu hổ người truyền nhiễm, nhưng chính là không có chứng cứ. Mà trong phòng khách Tô Nam không biết vì cái gì, đột nhiên liền hắt xì hơi một cái. Nghe được người tới, Tô Mẫu quay đầu nhìn lại, liền nở nụ cười, "Chu Chu sao lại tới đây, không phải gọi Tô Nam sao? Hắn lại lười biếng rồi." Đem trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ lần nữa thanh không, Đường Vãn Chu lập tức cười ngọt ngào bắt đầu, đi đến Tô Mẫu bên người, cầm lên lọ trên đài muối tỏi. "Không có việc gì a gì, là chính ta nghĩ đến, cũng thuận tiện nghĩ theo ngươi học làm đồ ăn." "Làm đồ ăn? Ngươi học cái này làm gì?" Nghe nói như thế Tô Mẫu hơi kinh ngạc, lập tức thả tay xuống bên trong dao phay, kéo nàng trắng non tay nhỏ, gió sẽ nói: "Làn da thật tốt, vừa trắng vừa mềm, ngươi học cái này làm gì? Để Tô Nam học, hắn da dày thịt béo không sợ." "A Di không có chuyện gì, ngươi sẽ dạy cho ta nha, ta muốn học." Nghe được Tô Mẫu, Đường Vãn Chu có chút hoảng hốt, chỉ vì lời này mẹ của nàng đã từng nói với nàng qua. Trong lúc nhất thời, nàng giống như tại Tô Mẫu trên thân thấy được mình mụ mụ cái bóng, không tự chủ liền ôm lấy cánh tay của nàng, vô ý thức làm nũng. "Tốt tốt tốt, A Di dạy ngươi." Gặp Đường Vãn Chu đột nhiên thân cận bắt đầu, Tô Mẫu nụ cười trên mặt càng sâu, tay nắm tay dậy lên, dù cho nàng cái gì cũng không biết, cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Mà một bên khác, đánh xong hắt xì, Tô Nam túm trang giấy lau lau cái mũi, sau đó mình cầm một cái cốc rót nước trà, chậm chậm ung dung phẩm một ngụm. Sau đó nhìn về phía trầm tư lão ba, tò mò hỏi: "Cha, suy nghĩ cái gì đâu? Chu giáo sư hắn hút thuốc sao? Ta làm sao nhớ kỹ không rút à? Vẫn là ta trí nhớ xảy ra vấn đề, đây chính là cái đại sự, đến đi bệnh viện điều tra thêm, cũng đừng là an tư biện mặt chứng." Tô phụ nhíu mày trầm tư, có chút không hiểu nhìn nó nói. Nghe nói như thế, Tô Nam một miệng nước trà hơi kém không có phun ra đi, ho khan hai lần sau vội vàng chột dạ mở miệng giải thích: "Có lẽ là người ta về sau rút đấy chứ, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Chương 50, xi măng phong tâm. Nghe vậy Tô phụ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt chậm rãi trở nên có chút không đúng. "Ngươi nói thật với ta, cái kia khuê nữ thật sự là bạn gái của ngươi?" Tô Nam sờ lên cái mũi, có chút không biết nên làm sao mở miệng. Tuy nói hắn cùng hắn cha quan hệ vô cùng tốt, trên cơ bản không có bí mật gì để nói, cũng không có gì tốt giấu giếm. Nhưng nghĩ đến cha hắn cái này sợ vợ tính cách, vạn nhất nói với hắn, cố gắng đều không cần mẹ hắn hỏi, liền chỉ riêng chừng một chút con mắt, đoán chừng Tô Bách Nhiên đồng chí liền chủ động bằng hàn dao. "Ta nhìn con gái người ta khí chất này, chật chật, rõ ràng xuất từ đại hộ nhân gia, chi thư đặt lễ, một thân thư quyền khí, tựa thiên tiên nhân vật, có thể để ý ngươi." Tô phụ nâng chung trà lên, nhìn mình chằm chằm nhi tử dò xét vài lần, sau đó thở dài, lắc đầu, yên lặng uống lên nước trà. "Tô Nam." Lắc đầu chỉ lắc đầu, "Ngươi than thở cái gì a? Cảm giác giống như là hắn có bao nhiêu kém cỏi giống như." Hướng phía phòng bếp liếc một cái, loáng thoáng nghe được bên trong vui sướng tiếng nói chuyện, Tô phụ không khỏi bẹp hai lần miệng, sau đó dựa vào hướng Tô Nam, nhỏ giọng thầm nói: "Cô nương kia trong nhà là làm cái gì, ngươi nói cho ta một chút, để cho ta gắt gao tâm, cũng đừng nhớ thương." Nói hắn lại thở dài, lúc đầu hắn là không đổi, nhưng là tại nhìn thấy Đường Vãn Chu về sau, nội tâm của hắn lại bắt đầu có ý nghĩ. "Mấu chốt là tốt như vậy cô nương, ngươi không sớm một chút ra tay, liền bị người đoạt đi a." Nhưng quay đầu nhìn thấy Tô Nam, hắn liền không còn gì để nói. Thật sự là hưởng công theo mình dài đẹp mắt như vậy, kết quả chính là dư thừa lớn há mồm, nên nói một điểm sẽ không nói, không nên nói nói mỏ, không biết tức khí mà chạy nhiều ít tiểu cô nương. "Ai, nghiệp chứng a, cũng không biết đây là theo ai." Nhìn thấy hắn một mặt sầu mi khổ kiểm, Tô Nam cũng không khỏi đến kéo ra khỏe miệng. Mặc dù hắn lúc ấy nói Đường Vãn Chu là bạn gái mình, chính là vì để mẹ hắn đi sớm một chút, thuận tiện trong thời gian ngắn đừng có lại giới thiệu với hắn ra mắt. Nhưng là cha hắn vậy mà một mặt mình không xứng với người ta, quả thực để hắn có chút nhức cả trứng. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn hay là chuẩn bị nói cho lão Tô đồng chí tình hình thực tế, không vì cái gì khác, chính là vì có tình huống gì có thể để cho hắn sớm thông cái tin, đánh một chút phối hợp. Được thôi, nàng không phải bạn gái của ta, hai ta chính là bằng hữu bình thường, ngươi cũng không cần suy nghĩ có không có. Tô Nam xoa đen mặt, sâu kín nói. Nghe vậy Tô Phụ không có chút nào ngoài ý muốn, yên lặng nâng bình trà lên tiếp tục thêm nước. Ai, sớm đoán được, ngươi đây nếu là bạn gái của ngươi, cái kia nhà ta mộ tổ đoán chừng phải lấy. Sau đó hắn lại bẹp xuống miệng, chậm rãi lắc đầu nói, ai, đáng tiếc đi. Tô Nam, ngài có thể đừng tổng bẹp miệng sao, làm hắn giống như rất kém cỏi đầu dạng. Từ nhỏ đến lớn, Tô Nam bản thân cảm giác còn là rất không tệ, không nói bạn người mê, 9999 hẳn là có. Tô Phụ một mặt cố lộng huyền hư, để Tô Nam trong lòng có chút nữa, mặc dù ở trong lòng yên lặng nhà ránh, nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, đội vàng truy vấn. Đáng tiếc cái gì? Nghe vậy Tô Phụ nhấp một ngụm trà, sâu kín nói ra, mẹ ngươi vốn đang nói ngươi yêu đường, chuẩn bị mỗi tháng cho thêm ngươi chút tiền sinh hoạt, kết quả hiện tại xem ra lại là không cần. Cho thêm là cho nhiều ít. Tô Nam mặt bên trên lập tức nổi lên lịnh nọ tiểu dung, không tự chủ được tiến tới, chân chó mười phần mà hỏi. Nghe nói như thế Tô Phụ trong lòng buồn cười nhìn hắn một cái, sau đó vân đạm phong khinh rỗi ra một cái bàn tay, ở trước mặt hắn lung lay. Nhìn thấy động tác tay của hắn, Tô Nam kiếp sợ miệng đều có chút bế không lên, hai mắt thẳng sáng lên nói lắp hỏi. Nam. 5000. Tô Phụ có chút ghét bỏ hắn không có thấy qua việc đời dáng vẻ, mười phần ngạo kiều gật đầu, giống như là tiền này là hắn ra đồng dạng. Thật tình không biết, hắn đường đường thanh lâm trong đại học văn hệ giáo sư, trong túi ngay cả 100 khối tiền đều không có. Cha, vừa mới có cái sự tình ta nói không đúng, Đường Vãn Chu nàng chính là bạn gái của ta. Tô Nam lập tức chém đinh chặt sắt nói, ánh mắt thanh minh, sắc mặt nghiêm túc, giống là đang nói cái gì lời thề đồng dạng trang trọng. Thấy thế Tô Phụ hơi kém không có đình chỉ trực tiếp cười trợn. Ngạch, khu cụ, rất. Không phải ta nói tiểu tử ngươi làm sao khoác lác không làm bản nhắc đâu. Có thể Tô Nam cũng rất chân thành, ngữ khí nghiêm túc nói, cha, ngài phải tin tưởng ta, nàng thật sự là bạn gái của ta. Nhìn chằm chằm Tô Nam mặt, không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy đôi mắt kia biến thành đồng tiền hình. Có chút tức giận trợn nhìn hắn một chút, lập tức mới nhàn nhạt nói ra, được rồi, ngươi cho rằng ta cùng ngươi mẹ, như cái là kẻ ngu. Ngữ khí mười phần kinh thường, nhưng thanh âm có thể nói cực nhỏ, thỉnh thoảng còn khẩn trương nhìn một chút phòng bếp. Còn muốn lừa gạt cha ngươi, người cô nương có thể để ý ngươi. Ta không tin. Tô Phụ sau khi nói xong dừng một chút, sợ đả kích đến nhi tử lòng tự tin, lại tiếp tục nói bổ sung. Nhưng ta còn là rất xem trọng ngươi, người ta đã có thể nguyện ý cùng ngươi về nhà, ít nhất nói rõ đối ngươi có chút ý tứ, ngươi có thể phải nắm chắc ra tay, thực sự không được ta dạy cho ngươi hai chiều, cam đoan truy nữ hải dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế Tô Nam một mặt chần chờ, cùng lao đầu tử học truy nữ hải, sợ không phải muốn cho hắn độc thân cả một đời. Ngày. Không, không cần đi, ta cảm giác mình có thể làm. Không phải, ngươi đừng có ta, nàng thật sự là bạn gái của ta, không tin ta đem nàng gọi tới chính ngươi hỏi. Tô Nam còn tại mạnh miệng dãy rủa, cũng không thể lui qua tay 5000 khối cứ như vậy bay mất. Cha hắn không tin Đường Vãn Chu là hắn bạn gái. Vậy không được, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, Đường Vãn Chu cũng là hắn đối tượng. Còn nói láo? Tô Phụ tức giận trợn nhìn hắn một chút. Không có nói láo. Tô Nam ngẩng đầu đỡ ngực trả lời. Vậy ngươi nói một chút, người khuê nữ sinh nhật là ngày nào? Ngày, cái kia, chúng ta còn không có cùng một chỗ qua sinh nhật, còn không. Tạm thời, đúng, tạm thời còn không biết. Tô Phụ sâu kín nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục hỏi, nàng cao bao nhiêu đa trọng? Nhà ở chỗ nào, thích ăn cái gì, yêu thích là cái gì, những thứ này ngươi đều biết sao? Ngạch, cái kia. Tô Nam nột mở miệng, có chút không biết nói cái gì. Lập tức Tô Phụ tiếp lấy lại hỏi, trọng yếu nhất một điểm, ngươi dám đi hôn người ta một bụng sao? Tô Nam. Hôn một cái, sau đó bị chửi lưu manh sao? Không nghĩ tới cha hắn thế công sắc bén như vậy, mắt thấy 5000 khối liền muốn bay đi, Tô Nam cũng không đoái hoài tới muốn mặt, cổ cứng lên liền đỏ mặt nói. Dù sao nàng chính là bạn gái của ta. Nghe vậy Tô Phụ sắc mặt lập tức kéo xuống, trên dưới dò xét hắn một phen, trong mắt xem thường mắt trần có thể thấy. Liền ngươi, ngắn ngủi hai chữ, lại làm cho hắn cảm nhận được phô thiên cái địa khinh thường, Tô Nam cảm giác mình có bị mạo phạm đến, nhưng vẫn là kiên trì gật đầu, đúng, liền ta. Vừa dứt lời, Tô Phụ bàn tay liền rơi vào sau gót của hắn, chớ cùng ta nói nhảm, mau đem người khuê nữ đổi tới tay, ta để ngươi mẹ cho ngươi nâng lên một tháng 6000. Tô Nam ôm đầu, nghe vậy hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, nhưng lập tức lại chần chờ, vô ý thức hỏi, ngươi nói chuyện dễ dùng. Tô Phụ vươn tay lại muốn đập tới, thấy thế Tô Nam vội vàng rụt cổ một cái, bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể đuổi kịp. Ngươi chuẩn bị làm sao truy? Tô Phụ không tin hỏi. Tô Nam thì là mặt mũi tràn đầy không hiểu, hỏi ngược lại, cái kia còn có cái gì, không phải liền là đối nàng tốt, mang nàng ăn được ăn, chơi tốt chơi phải không? Hắn thoại âm rơi xuống, Tô Phụ ánh mắt dần dần phức tạp, một lát sau chậm rãi thở dài, ngự trọng tâm trường nói, ta nói cho ngươi biết đạo lý đi, kỳ thật truy nữ hải không có khó như vậy, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Ừm, ta phi thường tin tưởng ta mình. Tô Nam ý chí chiến đấu sục sôi nói, không vì cái gì khác, liền vì cái kia năm. Không đúng, là 6000 khối tiền. Phức tạp nhìn hắn một cái, Tô Phụ bưng chén nước lên, lắc đầu nói, theo đuổi con gái không khó, chỉ cần ngươi chịu tốn tâm tư, dùng tiền tốn thời gian, mang nàng đi ăn được ăn, đi chơi chơi vui, chậm rãi ngươi liền sẽ phát hiện, cái gì gọi là đổ xuống sông xuống biển. Tô Nam, ta đậu phộng, lão đầu tử hiện tại cũng biết cái gì gọi là si măng phong tâm. Chương 51, không biết xấu hổ cùng ngốc cô nàng hai người tại trong phòng bếp nấu cơm. Trong lúc đó Tô Mẫu lặng lẽ quan sát Đường Vãn Chu rất nhiều lần, một thân sườn xám đổi khoản nhỏ bé, càng thêm nổi bật khí chất của nàng, càng xem càng cảm giác đến người ta ưu tú, đáy lòng ý mừng cũng theo đó càng lên càng cao. Nhưng nàng không có hỏi lung tung này kia, lôi kéo người ta nghe ngóng trong nhà tình huống. Trước đó chỉ là quá lo lắng nhà mình nhi tử không thích nữ, quá gấp mà có chút mất tập trung, nhưng không có nghĩa là nàng không có giáo dưỡng. Kỳ thật nàng hy vọng cũng không nhiều, chỉ cần Tô Nam tìm một cái nữ sẽ thở đối tượng là được. Bây giờ thấy nhi tử vậy mà tìm ưu tú như vậy bạn gái, nàng đã đủ hài lòng, nào dám chờ mong cái khác. Lặng lặng mà nhìn xem Đường Vãn Chu tiểu tiểu một con, rất đáng yêu yêu bộ dáng, khóe miệng nàng liền không tự chủ nhẹ nhàng dương lên. Một bên nấu cơm, nàng vừa bắt đầu nói về Tô Nam khi còn bé sự tình, gắng đạt tới tại Đường Vãn Chu trong lòng, lưu thêm một chút Tô Nam ấn tượng tốt. Về phần cái khác, nàng sẽ không lắm miệng, thời gian là chính bọn hắn qua, đường cũng muốn chính bọn hắn đi. Làm vì cha mẹ, không cho hai cái tiểu bối tăng thêm gánh vác, không trở thành bọn hắn tình cảm trên đường chướng ngại vật, liền là trọng yếu nhất. Các loại đồ ăn mất tốt, Tô Nam phụ tử chiến thuật gặp gỡ mới kết thúc, bốn người các có tâm sự ngồi tại trước bàn ăn, lại chung đụng ngoài ý muốn hòa hợp. Ăn cơm, không đợi Đường Vãn Chu có hành động, Tô Nam liền tự giác cùng Tô Mẫu cùng một chỗ thu thập bát đũa, lưu một mình nàng cùng Tô phụ dạy vò ngồi ở trên ghế salon. May mà Tô phụ nhìn ra nàng khẩn trương, cũng không có lôi kéo nàng nói quá nhiều, hai người chỉ là nói chuyện phiếm, nói chút trong trường học sự tình. Không bao lâu, Tô Nam liền đi ra phòng bếp, lau lau tay trở lại nói, không có việc gì chúng ta liền đi trước à. Nghe nói như thế, ngồi ở trên ghế salon, thành thành thật thật, giống như là một cái chim cút, Đường Vãn Chu lập tức nhẹ nhàng thở ra, mà Tô Mẫu thì là bước nhanh từ phòng bếp đi ra. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng không có ép ở lại, chỉ là nhẹ nhàng kéo Đường Vãn Chu tay, căn dặn có cơ hội muốn bao nhiêu tới nhà chơi. Hai người mặc quần áo tử tế đi tới cửa, Tô Nam mới giống như là vô tình nhắc lên thêm hảo hữu sự tình. Đúng rồi mẹ, ngươi không phải muốn cùng Đường, cùng Chu Chu thêm hảo hữu sao? Nghe hắn kiểu nói này, Tô Mẫu đội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, cười nhìn về phía Đường Vãn Chu nói, đúng đúng đúng, Chu Chu điện thoại đã sửa xong. Ừ mừng. Đường Vãn Chu nhu thuận mười phần gật đầu, trên mũ tiểu mao cầu cũng theo đó đong đưa, hàm hàm bộ dáng lập tức hòa tan Tô Mẫu trái tim. Tiếp lấy nàng từ trong túi lục lọi ra tới một cái mới tinh điện thoại, không quá thuần thục giải tỏa, sau đó một ngón tay vụng về điểm màn hình. Thấy cảnh này, Tô Mẫu không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô phụ, hai người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao cảm giác đứa nhỏ này giống là vô dụng quá điện thoại di động, loại kia lạnh nhạt cảm giác cách vài mét bọn hắn đều có thể phát ra được. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ nhiều, chỉ cho là nàng là cái thích xem sách hài tử, không quá tiếp xúc điện thoại các loại điện tử sản phẩm nguyên nhân. Đinh Đinh mặc dù động tác không thuần thục, quá trình cũng có chút gập ghềnh, nhưng trải qua buổi chiều Tô Nam gấp vấn, Đường Vãn Chu vẫn là thành công tăng thêm Tô Mẫu cùng Tô phụ hẹn chặt hảo hữu. Cáo biệt về sau, Tô Nam liền vô ý thức kéo Đường Vãn Chu tay nhỏ, hướng phía cư xá cửa đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thụ được bên ngoài không khí, Đường Vãn Chu chậm rất lâu, mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Một trận cơm tối, nàng giống như lên chiến trường, toàn bộ hành trình khẩn trương cao độ, sợ nói sai. Tay làm sao nhiều như vậy mồ hôi? Phát giác lòng bàn tay nóng ướt, Tô Nam quay đầu nhìn về phía nữ hài tinh xảo khuôn mặt, tò mò hỏi. Nghe vậy Đường Vãn Chu ngẩng đầu, một đôi lóe sáng con ngươi đối đầu Tô Nam ánh mắt, nhưng lại theo bản năng né tránh, đỏ mặt nhu nhu mà nói, ta khẩn trương. Nhìn xem nàng xấu hổ bộ dáng, Tô Nam khỏe mắt nhẹ nhàng giơ lên, đưa tay vô vô nàng trên mũ màu trắng bóng len, cười yếu ớt nói, đúng rồi, điện thoại lấy ra, ta dạy cho ngươi làm sao tồn ghi chú. Nhìn thấy động tác của hắn, Đường Vãn Chu lập tức mân mê miệng nhỏ, đưa tay vớt ve tại trên đầu mình làm loạn đại thủ, tiếp lấy hướng hắn có chút đứng thẳng xuống mũi ngọc, sau đó mới từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Thấy thế Tô Nam cười một tiếng, lộ ra một loạt chỉnh tề răng. Cô nàng này phi thường bảo bối nàng trên mũ tiểu mao tuyến cầu, từ khi nay buổi chiều mình kém chút đem nó kéo sau khi xuống tới, Đường Vãn Chu liền đối với hắn tiến hành độ cao đề phòng, tiểu mao tuyến cầu đụng đều không cho đụng cái chủng loại kia. Vẫn như cũ vụng về đánh khai bình màn, dựa theo ký ức tìm được cái kia lục sắc bọt khí ô biểu tượng, nhất chỉ thiện điểm đi vào. Đúng, cái này ăn mày mở phú quý chính là ta mẹ, ngươi để cho tiện nhớ kỹ, có thể cho nàng tổn cái trước ghi chú. Tô Nam chỉ lấy màn hình điện thoại di động chỉ huy, Đường Vãn Chu lại một đầu mơ hồ, ngẩng đầu mở mịt mà hỏi. Hoa nở phú quý, mụ mụ ngươi họ Hoa. Tô Nam, lúc đầu miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, kết quả một câu liền để hắn phá phòng. Nên miệng dở khóc dở cười vỗ vỗ đầu của nàng, mẹ ta gọi Dương Vân Tiên, cái này Hoa nở phú quý là chính nàng lên nickname. Hướng, tên, ý là qua đi dùng danh tự sao? Đường Vãn Chu nhẹ nhàng nỉ non, yên lặng tự hỏi. Vừa nhìn thấy bộ dáng của nàng, Tô Nam liền biết cô nàng này lại không biết muốn đi đâu, lập tức đội vàng đổi loại nàng có thể nghe hiểu thuyết pháp. Người có thể lý giải thành bút danh, mình cho tên của mình, nhưng có thể tùy thời thay đổi cái chủng loại kia. Dứt lời gặp Đường Vãn Chu vẫn là một bụng nghi vấn bộ dáng. Hắn trực tiếp mở miệng tiếp tục nói, cái này ngươi trước không cần phải để ý đến, qua một đoạn thời gian ngươi liền hiểu. Đến, ta trước dạy ngươi tồn ghi chú. Dựa theo Tô Nam chỉ thị, nàng luống cuống tay chân mới tồn tốt một cái a di, nhưng có vừa rồi kinh nghiệm, cho Tô phụ ghi chú nhanh hơn rất nhiều. Nhìn xem trò chuyện thiên giới trên mặt a di thúc thúc, Đường Vãn Chu có loại không nói ra được cảm giác kỳ diệu, sau đó lại có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu hỏi. Dạng này thật liền có thể lẫn nhau nói chuyện sao? Nghe nữ hài mềm nu nhuyễn nhu thanh âm, Tô Nam khẽ miệng thoáng ánh lên mỉm cười thản nhiên, trong mắt tràn đầy Đường Vãn Chu bộ dáng. Vậy chúng ta thêm cái hảo hữu, ngươi cho ta phát cái thử một chút. Tốt Đường Vãn Chu mềm mềm đáp, sau đó vội vàng dựa theo trước đó trình tự, ấn mở dấu cộng, tìm tới quét quét qua, đưa điện thoại di động đặt ở Tô Nam điện thoại di động phía trên. Thêm xong ngoại chat, liền ngựa không ngừng vó án lấy cái nút, ngọt ngào nói ra, "Tô Nam, ngươi tốt theo vèo một tiếng, giọng nói gửi đi thành công." Tô Nam tại nàng một mặt chờ mong hạ điểm mở cái kia cái tin. "Tô Nam, ngươi tốt nghe được thanh âm của mình vậy mà thật có thể tại Tô Nam trong điện thoại di động chuyển tới." Đường Vãn Chu con ngươi lập tức sáng lên, kích động lôi kéo Tô Nam cánh tay nói, Tô Nam, nó thật sẽ thiên lý truyền âm hải. Thật thân kỳ." Nói còn chưa dứt lời, nàng liền ý thức được hành động mới vừa rồi của mình có chút lỗ mãng, lập tức ngay cả vội vàng buông tay ra, lặng lẽ lui về phía sau hai bước, tay nhỏ không tự chủ sắn một chút bên thai mái tóc, tốt giống như vậy chính mình mới như cái thục nữ giống như. Mà Tô Nam thì là cười mỉm nhìn chằm chằm nàng, không biết vì cái gì, hắn cũng cảm giác lúc này Đường Vãn Chu đáng yêu nhất. "Ân." Hẳn là cô nàng này càng xấu hổ, làm ra cử động càng manh. Gặp nàng quá ngượng ngùng, biết nàng không trải qua đùa Tô Nam toàn bộ làm như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra, quay người liền hướng phía trước đi đến. Thấy thế Đường Vãn Chu thở ra một hơi, cũng liền bận bịu đi theo. Lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở Tô Nam ảnh chân dung, bắt đầu lén lén lút lút tồn lên ghi chú. Không biết xấu hổ. Nàng nhận vì cái tên này mười phần thích hợp Tô Nam, mà cùng lúc đó, Tô Nam cũng lấy điện thoại cầm tay ra cho nàng đổi lên ghi chú. Ngốc cô nàng ba chữ đánh xong, yên lặng điểm cái bảo tồn, sau đó quay đầu hướng bên trên Đường Vãn Chu ánh mắt, hai người đều là bèn nhìn nhỏ cười, đều mang tâm tư. Chương 52, ngủ ngon sao? Ngủ ngon. Trên đường về nhà, Tô Nam ngập đầu đi siêu thị, mua cái trước sữa đậu nành cơ cùng một cái túi đậu nành, chuẩn bị sáng mai dùng để đánh sữa đậu nành. Bình thường sữa đậu nành, nắm Đường Vãn Chu tay, chậm rãi tản bộ tại bên đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trăng vẫn như cũ như câu. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nữ hải, không biết tháng đó sáng biến tròn về sau, nàng có thể hay không nhớ nhà. Tô Nam, tuyết rơi hải. Một giây sau, nữ hải mềm nhu âm thanh âm vang lên. Thuận thanh âm nhìn lại, Đường Vãn Chu ngẩng đầu lên, hai con mắt to phát sốc nháy, tại màu da cam đèn đường chiếu chiếu dưới, đón mạn thiên tuyết hoa bay múa, giống như là một cái trong tuyết tinh linh. Trong mấy mắt, đáy lòng nơi nào đó mềm mại bị nhẹ nhàng kích thích, Tô Nam chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều tại dần dần tăng tốc. Chăm chăm lên trước mặt cái kia chính nón chân lên, thổi đông tuyết nữ hải, Tô Nam có chút ngơ ngẩn. Giờ khắc này, giống như trong mắt của nàng có ánh sáng, để hắn không tự giác xem ngây dại. Một câu, yên lặng ở trong lòng tiếng vọng, làm ngươi nhón chân lên, tới gần mặt trời thời điểm, toàn thế giới cũng đỡ không nổi ngươi ánh nắng, làm ngươi nhón chân lên, tới gần mặt trăng thời điểm, toàn thế giới cũng đỡ không nổi ngươi ôn nhu. Tô Nam, sữa đậu nành cơ ngươi sẽ dùng sao? Nhìn trong chốc lát tuyết, Đường Vãn Chu liền đem lực chú ý chuyển rời đến chính sự bên trên, có thể Tô Nam hiển nhiên là thật sâu hóa bảo, khó mà tự kiềm chế. Tô Nam. Gặp hắn không có phản ứng, Đường Vãn Chu xinh đẹp xinh xinh rỗi ra tay nhỏ, tại trước mắt hắn lung lay, Tô Nam mới hậu chi hậu giác đem ánh mắt từ trên mặt nặng rời. Ừm. Thế nào? Sữa đậu nành cơ ngươi sẽ dùng sao? Đường Vãn Chu chủ động kéo tay của hắn, tự nhiên đi thẳng về phía trước. Mặc dù đối xã hội hiện đại hiểu rõ nhiều một chút, nhưng là ở bên ngoài không có Tô Nam nắm, nàng vẫn là sẽ cảm thấy bất an. Vì phòng ngừa không có ý tứ, nàng dứt khoát liền đem nó phát triển thành quen thuộc, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị giắt tay. Dù sao, giắt tay chỉ có số không lần cùng vô số lần. Đây là nàng hôm nay vừa trên điện thoại di động học được tiểu câu. Sữa đậu nành cơ. Ta đương nhiên sẽ không. Tô Nam mặc dù sẽ không, nhưng lại nói rất có khí thế, lập tức để Đường Vãn Chu muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, có chút không biết nói cái gì mới tốt. Cái kia, vậy chúng ta đánh như thế nào sữa đậu nành? Đường Vãn Chu nhếch miệng sừng, có chút lo lắng hỏi. Nhìn sách hướng dẫn a. Thoại âm rơi xuống, Tô Nam phản tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, tiếp tục hướng phía trước đi đến, tại đèn đường chiếu chiếu dưới, hai người cái bóng càng kéo càng dài, truyền đến thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Cái gì là sách hướng dẫn? Sách hướng dẫn ngươi cũng không biết, đần. Ô, ta không ngu ngốc. Sau khi về đến nhà, Tô Nam liền đem sữa đậu nành cơ bày ở quầy hàng, cùng Đường Vãn Chu lần lượt ngồi dưới đất, cùng một chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi không phải nói có sách hướng dẫn sao? Đường Vãn Chu nhẹ nhàng nâng lên miệng nhỏ, có chút không hiểu hỏi. Mà Tô Nam cũng là có chút ngượng ngùng ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói, ta cũng không nghĩ tới nó vậy mà không mang theo sách hướng dẫn, xoa bình, nhất định phải xoa bình. Nói hắn lại không tin tà lật qua cái dương, bên trong xác thực ngoại trừ một chương bảo hành sữa chữa thẻ bên ngoài, không có vật gì. Cái này, cùng ăn mì ăn liền, không có liệu bao có gì khác biệt. Nghe được hắn, Đường Vãn Chu không khỏi cong lên miệng, hai tay nâng lên cái má, có chút phát sầu nói ra, hạt đậu cùng nước tỷ lệ hẳn là nhiều ít đâu. Không có việc gì, ta điều tra thêm bài đủ. Sờ sờ đầu của nàng, Tô Nam lấy điện thoại cầm tay ra nói với nàng. Trăm độ. Lại nghe được một cái mới mẹ từ ngữ, Đường Vãn Chu nháy lên linh động hai mắt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn hỏi, kia là làm cái gì? Ừm, chính là một cái bách khoa toàn thư, gặp gỡ không hiểu, không biết, đều có thể đến hỏi nó, nhưng là không thể cam đoan toàn bộ đều là đúng, nhất là không thể tới hỏi bệnh. Đường Vãn Chu cái hiểu cái không gật đầu, mặc kệ Tô Nam nói cái gì để nàng nghe không hiểu, nàng đều là như thế. Bằng không thì một mực nghe không hiểu, Tô Nam cho rằng nàng đần làm sao bây giờ? Ngươi xác định ngươi đã hiểu? Tô Nam còn không có giới thiệu xong, liền thấy Đường Vãn Chu đã bắt đầu gật đầu, không khỏi có chút hồ nghi hỏi. Nghe nói như thế Đường Vãn Chu sững sờ, tiếp tục gật đầu, nhưng lập tức phát giác được không đúng, lại vội vàng thật nhanh lắc đầu. Không hiểu, không hiểu. Tô Nam, đại khái giảng giải một chút bãi đủ về sau, hắn liền tra được sữa đậu nành cơ cách dùng, tìm tới sau lại không nói cho Đường Vãn Chu, bởi vì hắn chuẩn bị giữ lại mình làm, không muốn để cho Đường Vãn Chu lên quá sớm. Nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã nhanh 11 giờ, hắn liền đứng lên, đem đậu nành sớm ngâm tốt, theo sau đó xoay người đối Đường Vãn Chu nói, "Tốt, trước đi ngủ đi." Đường Vãn Chu nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lại nhấp miệng môi dưới, xoắn xuýt nói, "Tô Nam, ngươi có thể dạy một chút ta cái kia chăm? Bài đủ dùng như thế nào sao?" Mềm nu bên trong mang theo chút ít sự ầm, Tô Nam lập tức không có lời nói, nghe tâm đều kém chút sâu dọn. Chẳng mấy chốc, Đường Vãn Chu liền đã nắm giữ bài đủ cơ bản cách dùng, sau đó tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Tô Nam hỏi, "Thật cái gì đều có thể hỏi sao?" Ngậy. Không biết vì cái gì, Tô Nam đột nhiên cảm giác mình giống như làm một kiện chuyện sai, cô nàng này sẽ không đi tra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật ta. Đông nhiên chỉ chốc lát, hắn có chút xoắn xuýt nói, trên lý luận là đều có thể, nhưng vẫn là đừng đi tra bệnh, bằng không thì ung thư cất bước. Nghe vậy Đường Vãn Chu liên tục gật đầu, mặc dù không hiểu Tô Nam nói cái gì ý tứ, liền nhớ kỹ một cái không thể tra bệnh, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ nàng gật đầu. Tựa như là khi đi học đợi, lão sư hỏi nghe hiểu sao, tất cả mọi người tụ họp âm thanh đáp nghe hiểu là một cái đạo lý. Túi đầu loay hoay trên điện thoại di động màu lam móng đuốt ô biểu tượng, nàng môi anh đào khẽ mở, mềm miên miên tán thản nói, "Tô Nam, nó là toàn chi sao?" Gặp nàng hai mắt sáng lên bộ dáng, Tô Nam không khỏi chần chờ, sau đó một tay lấy điện thoại từ trong tay nàng rút đi. "Tốt, nên đi ngủ, điện thoại ta trước cho ngươi thu, chờ." Nói còn chưa dứt lời, liền phát giác được một đôi vô tội nước nhuận con ngươi, chính đáng thương hề hề nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy Đường Vãn Chu nhẹ nhàng mân mê phấn môi, chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn bộ dáng, Tô Nam lập tức mềm nhũn ra. Không có nghĩa khác, có chút chịu không được bị nàng như thế nhìn chằm chằm vào. Tô Nam không thể làm gì thở dài, đưa điện thoại di động trả trở về. Cho ngươi, nhớ kỹ không thể chơi quá muộn, muốn ngủ sớm một chút. Ừm ân Đường Vãn Chu con mắt lập tức cong thành vừa đến vành trăng quyết, tiếp quá điện thoại di động nhu thuận 10 phần gật đầu, sau đó chạy chậm đến tiến vào phòng ngủ chính. Ầm. Cửa bị nhốt, Tô Nam ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cũng không biết dạy cô nàng này học được dùng bãi đủ là đúng hay sai. Mặc dù lo lắng nàng thụ trên internet tượng vàng hạ cám sự tình ảnh hưởng, nhưng nghĩ lại, Đường Vãn Chu sớm muộn cũng phải dung nhập xã hội hiện đại, tóm lại muốn bước ra bước đầu tiên này, cùng lắm thì hắn lưu ý thêm một chút chính là may mắn còn không có giáo hội cô nàng kia cho điện thoại di động của mình quá lại, dạng này mình nhìn lén điện thoại di động của nàng lục soát xem ghi chép còn thuận tiện một chút. Đang lúc hắn suy tư đối sách thời điểm, phòng ngủ chính cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Đường Vãn Chu xinh đẹp xinh xinh thò đầu ra, đỏ mặt nhu chít chít mà nói, Tô Nam, ngủ ngon. Cái này là trước kia mỗi đêm Tô Nam đều sẽ nói với nàng, mặc dù nói có chút thẹn thùng, nhưng nếm thử về sau, cảm giác cũng không tệ lắm. Nghe được nàng về sau, Tô Nam trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, gặp chậm chạp không có đạt được đáp lại, Đường Vãn Chu khuôn mặt càng lúc càng đỏ, lập tức vội vàng lùi về đầu, trốn giống như chui trở về gian phòng của mình. Nhìn thấy động tác của nàng, Tô Nam giật mình thần, sau đó khỏe miệng không tự chủ nhẹ nhàng giơ lên, chằm chằm lấy cửa phòng đóng chặt, ánh mắt lấp lóe, nỉ non tự nói, ngủ ngon sao? Ngủ ngon, Đường Vãn Chu. Chương 53, 3 năm máu kiếm. Không, hắn là người tốt. Sáng sớm hôm sau, Tô Nam ép buộc mình thật sớm rời giường, kết quả đẩy ra cửa phòng ngủ về sau, lại không có gặp cô nàng kia thân ảnh. Quay đầu nhìn xem bên cạnh đóng chặt cửa phòng ngủ, hắn hơi nghi hoặc một chút, đây là nằm ý rồi. Lắc đầu mắt nhìn thời gian, mặc dù mới 6 giờ rưỡi, nhưng là đối với cái kia 2 ngày trước, 5 điểm liền rời giường, cô nàng tới nói, cái này đã coi như là dậy trễ. Đoán chừng là bởi vì tối hôm qua chơi điện thoại chơi đến quá muộn, lần nữa nhìn thoáng qua cửa phòng về sau, hắn liền quay người đi vào phòng vệ sinh. Nhanh chóng rửa mặt xong đi vào phòng bếp, dựa theo đêm qua hiện học tỷ lệ, đem thanh thủy cùng đậu nành bỏ vào sữa đậu nành cơ, khép lại cái nắp, ấn bên trên cái nút. Toàn bộ hành trình nghĩ đến đều là Đường Vãn Chu uống sữa đậu nành thời điểm bộ dáng, hắn chính mình cũng không biết, trên mặt dĩ nhiên thẳng đến treo nụ cười ngọt ngào. Chẳng qua là cảm thấy sáng nay rời giường toàn thân tràn đầy động lực, tâm tình rất tốt, nhiệt tình mười phần. Không muốn đoán mò, làm đến sữa đậu nành, hắn mở ra tủ lạnh nhìn thấy Đường Vãn Chu trước đó phát tốt trước mặt, cổ họng lại không tự chủ bắt đầu đau. Kỳ thật, ngẫu nhiên, thích hợp ăn chút khác, cũng coi là đối xử tử tế mình dạ dày. Như thế tự an ủi mình, Tô Nam thay quần áo khác liền đội vàng xuống lầu. Không ngoài sở liệu, còn tại cửa tiểu khu thấy được thôn Vân thổ vụ lão Lâm, thật xa liền đã cơ cánh tay, cùng hắn chào hỏi. "Ta phát hiện tiểu tử ngươi có thể à, ta lúc này mới vừa dậy liền thấy ngươi, chậc, sức mạnh của ái tình thật vĩ đại." Chờ hắn vừa đi gần, lão Lâm nổ một ngụm bằng khói, liền bắt đầu gật gù đắc ý bình luận. Tô Nam cười cười không có giải thích, tại không có cầm tới cái kia 6000 khối tiền trước đó, Đường Vãn Chu chính là hắn bạn gái, Nguyệt Lao nói. Gặp hắn một mặt xuân phong đắc ý, lão Lâm không khỏi đứng người lên, đem tàn thuốc ném trên mặt đất, cười rạng rỡ đi lên trước vô hắn sau lưng. Nhớ kỹ thuốc một câu lời khuyên, người trẻ tuổi muốn tiết chế, không lại chính là thiếu niên không biết tinh vị quý, lao đến đối cái gì không rơi lệ. Tô Nam, có bằng lái sao ngươi, liền dám lên đạo, còn mở nhanh như vậy. Quay đầu một lời khó nói hết nhìn về phía lão Lâm, chẳng biết tại sao, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nếp may chất thành một đống, luôn cảm giác hắn nụ cười kia thế nào nhìn thế nào hèn mọn. Ta nói ta cái gì cũng không làm, khỏe mạnh giao hữu, ngươi tin không? Tô Nam giật giật khoe miệng, có chút bất đắc dĩ nói. Lão Lâm tiếp lấy lại bắt đầu cuốn lên thuốc lá sợi, nghe vậy ngẩng đầu ngắm hắn một chút, lập tức lắc đầu nói, ta không tin. Tô Nam không muốn cùng đầy trong đầu màu vàng phế liệu lão đầu nói nhiều, hắn sợ bị truyền nhiễm, quay đầu liền lúc sắp đi, lão Lâm vội vàng gọi hắn lại nói, "Ai, tiểu Tô, ngươi có muốn hay không đồ tốt?" Nói hắn lặng lẽ quay đầu nhìn xung quanh, thần thần bí bí cười đối với hắn vẫy vẫy tay. Bộ dáng kia, nhìn Tô Nam không khỏi chần chờ, sợ hắn đến bên trên một câu muốn đĩa sao? "Không, không cần, ta không phải." Mực chít chít cái gì, nhanh cùng ta tiến đến. Cự tuyệt lời còn chưa nói hết, Lão Lâm một thanh liền kéo lấy cánh tay của hắn, đem nó kéo vào bảo an đỉnh.
Nặc, nhìn một cái.
Nói hắn mở ra trên đất lớn hộp giấy dương, thấy thế Tô Nam lập tức quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, mặt mũi tràn đầy biết cự tuyệt, nhưng ở cái kia nghĩa bất dung từ cự tuyệt bên trong, lại dẫn một tia hiếu kỳ cùng chờ đợi, lặng lẽ liếc trộm trong dương đồ vật. Nhìn xem, đều là hàng hiệu con thai nghe, lấy cho ngươi cái. Đưa đầu dò xét não nhìn thấy thùng giấy con bên trong vậy mà trang đều là thai nghe, Tô Nam sắc mặt lập tức sụ xuống. Hắn quần đều thoát, kết quả là cho hắn nhìn cái này. Quay đầu có chút không tin tà mà hỏi, cái dương dưới đáy còn có những vật khác sao? Nghe nói như thế Lão Lâm lập tức một bộ thật sự là kỳ biểu lộ, kinh ngạc nói, ngươi thế nào biết còn có? Nói nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm hèn mọn, đưa tay cười không nói điểm một cái hắn. Thấy thế Tô Nam nội tâm không khỏi dâng lên một tia chờ mong, cũng đừng là cái gì quá kình bạo đồ vật, hắn còn nhỏ, không quá thích hợp. Có thể một giây sau, nhìn thấy Lão Lâm lật ra tới hộp, hắn lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt đặc sắc biểu lộ cũng trong nháy mắt ngưng kết. Nhìn, cố ý lưu lại mấy cái, xương truyền bờ Bluetooth hay nghe, trong tiệm đều muốn mua mấy trăm đâu. Tô Nam, đến, ngươi cũng cầm hai cái này màu hồng tốt, giữ lại cho ngươi bạn gái nhỏ, màu đen chính ngươi dùng, ta phí hết đại lực ý, mới từ đám kia lão nương môn trong tay giành được. Lúc ta lúng túng đưa tay tiếp nhận bờ Bluetooth hay nghe, Tô Nam có chút dở khóc dở cười hỏi, ở đâu ra nhiều như vậy hay nghe? Lão Lâm khoát tay áo, tiếp tục cuốn lên ở trong tay thuốc lá sợi, đừng nói nữa. Chính là xã khu đám người kia khiến cho yêu thiêu thân, nói cái gì xây thiết văn minh cư xá, chúng sáng tạo hạnh phúc gia viên, quả thực là không cho ở trong viện nhảy quảng trường múa, nói là tạm tâm nhiều dân. Các chủ sĩ nghiệp cố gắng đồng ý, nhưng này bầy khiêu vũ lao nương môn tài giỏi. Mỗi ngày đi xã khu hung hăng càng quái, ép người ta không có cách, mới liên hợp vật nghiệp phát một nhóm thai nghe, nói khiêu vũ có thể, nhưng vũ khúc không thể ngoại phóng. Nói, đều đem chính hắn chọc cười, sau đó nhìn về phía xứng sở tại nguyên chỗ Tô Nam, đội vàng phất phất tay nói. Đi, tranh thủ thời gian nên làm gì làm cái đó đi. Nhớ kỹ đem thai nghe cất trong túi, đừng để người thấy. Đi ra bảo an đỉnh, Tô Nam sờ lên trong túi hộp, cười lắc đầu. Lao đầu như này, còn thật có ý tứ. Cảm khái đồng thời nội tâm cũng dâng lên một dòng nước ấm, quay đầu quan sát bảo an đỉnh, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng giơ lên. Được rồi, về sau vẫn là đối tốt với hắn một chút đi. Ân. Thì như hắn lần sau lại hiện lộ bảy thời điểm, chờ lâu hai. Úc không, chờ lâu 3 giây đi, 3 giây sau tại bạch trần hắn. Mặc dù lao đầu mỗi lần tới khoe khoang chính mình cũng sẽ phá, nhưng hắn vẫn là nguyện ý tiếp tục tìm chính mình. Khả năng đây là hai người ở giữa hữu nghị đi. Mua xong bữa sáng, hắn tâm huyết dâng trào, chạy chậm lấy về nhà, hậu quả chính là thở không ra hơi bỏ lên trên thang máy. Kịch liệt thở hổn hển, hắn đưa tay lau lau trán bên trên mồ hôi, không khỏi hơi xúc động. Nhớ ký tốt nghiệp trung học trận kia, hắn chạy 1000m đều cùng chơi, kết quả hiện tại đại học muốn tốt nghiệp, chạy cái 500m đều thở, thật sự là người không bằng chó xưa gì. Thật muốn rèn luyện, bắt đầu từ ngày mai liền ra ngoài chạy bộ sáng sớm, trước định vị nhỏ mục tiêu, chạy 1000, ân. Vẫn là 500m đi. Thuận tiện kéo lên đường Vãn Chu cùng một chỗ. Chạy tới chạy về vừa vặn mua lấy bữa sáng, về nhà uống một chén nóng hầm hập sữa đậu nành, nhân sinh là đủ. Về đến nhà kéo cửa ra đồng thời, Đường Vãn Chu cũng tay nhỏ bước mắt, đẩy cửa từ phòng ngủ bên trong đi ra. Con buồn ngủ nhìn về phía cổng Tô Nam, nàng hàm hàm nở nụ cười, mềm miên miên nói ra, "Tô Nam, buổi sáng tốt lành à?" Trên người nàng xuyên chính là trước kia mua áo ngủ, bởi vì lúc ấy không có ý tứ mặc thử, đành phải đại khái dựa theo thân hình của nàng mua một bộ. Kết quả không nghĩ tới, nàng nhìn xem cao cao gầy gò, cởi quần áo ra lại là tiểu tiểu một con, khung xương rất nhỏ. Gạo màu trắng đồ mặc ở nhà lỏng 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 lẻo lẻo treo ở trên người, nửa lộ tuyết trắng bay, cùng một đoạn tay trắng. Thấy cảnh này, Tô Nam con mắt lập tức bị ôm lấy, thật lâu không thể rời. Cái này sáng sớm, thật sự là thân thần sung mãn a. Ép buộc mình cực kỳ không thôi dịch chuyển khỏi ánh mắt, hắn ở trong lòng yên lặng khuyên bảo mình, 3 năm mau kiếm, tử hình không lỗ. A Phi, thủ vững chính đạo, hắn là người tốt. Chương 54, cảnh sát, đây là chuyện đã xảy ra lộc cộc Đường Vãn Chu ngụm nhỏ uống vào sữa đậu nành, bên môi bên trên không biết lúc nào dính vào bờ mép, đứng đắn bờ mép, thấy thế Tô Nam đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng nuốt xuôi tới. Ngươi làm sao cùng chó con, ăn chỗ nào đều là. Lúc đầu đối với hắn thân mật cử động còn cảm thấy thẹn thùng, kết quả nghe được câu này về sau, Đường Vãn Chu lập tức không nhịn được kéo lên khóe miệng, đặc biệt nghĩ một cái đầu truy quấn tới trong ngực hắn, trực tiếp đâm chết hắn. Hai má có chút nâng lên, sữa hung trừng mắt về phía vẻ mặt tươi cười Tô Nam, nàng không khỏi khẽ cắn răng ngà. Ngươi còn cười. Nghe vậy Tô Nam không có chút nào biết sai giác ngộ, có chút nhún vai, khóe miệng cười mỉm hỏi ngược lại, ta nói không đúng sao, ngươi nhiều giống chó con, nhìn xem, lại cọ ngoài miệng. Dứt lời hắn lần nữa đưa tay, đem Đường Vãn Chu bên miệng mạt tử cọ rơi, sau đó tại nàng chấn kinh ánh mắt kinh ngạc dưới, bôi đến nàng trắng non trên mặt. Đường Vãn Chu, cái thằng này, tức giận người. Tức giận vươn tay lau đi trên mặt bọt mép, sau đó hướng phía Tô Nam liền nhún nhún cái mũi, gắt giọng, ngươi mới là chó. Đuổi trở về, trong lòng nộ khí lập tức chút xuống không còn, nàng lập tức tiếp tục hai tay nâng lên chén nhỏ, đắc ý uống lên sữa đậu nành, đẹp mắt con mắt đều híp mắt thành một cái khe. Không biết vì sao, lần này uống sữa đậu nành nàng cảm giác phá lệ thơm ngọt, 10 phần đậm đặc. So từ nhỏ đến lớn uống qua đều tốt hơn hát. Trái lại Tô Nam thì là vừa uống vừa nhíu mày, cầm lấy thìa nhẹ nhàng quấy trong chén bọt biển, có chút không hiểu lấy điện thoại cầm tay ra. Làm sao uống hương vị như thế quái? Gan từng chữ so sánh tối hôm qua nhìn phối phương, phát hiện cho tỷ lệ bên trong, đậu nành trọng lượng đơn vị lại là kg, mà nước cho lại là ml. Tô Nam, cái này hai đơn vị thống nhất sao? Nếu là nhớ kỹ không sai, 1000 khắc nước hẳn là tương đương 1000 ml đi.
Chán.
Cái kia, hắn sáng nay bên trên là dựa theo cái nào tỷ lệ thả đậu nành tới?
Giống như nhớ không rõ, đầu óc càng suy nghĩ càng loạn, đến cuối cùng hắn đều không phân rõ đến cùng là đậu nành thả nhiều, vẫn là nước thả ít.
Có chút ngậm bực ăn xong một trận điểm tâm, không đợi Tô Nam khởi hành, Đường Vãn Chu liền chủ động thu thập lại bát đũa, thấy thế hắn liền vội vàng đứng lên hỗ trợ, lại bị nữ hài ngăn lại.
Bữa sáng là ngươi mua, sữa đậu nành cũng là ngươi làm, cho nên rửa chén lẽ ra ta tới.
Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Đường Vãn Chu lúc nói chuyện thanh âm có chút khàn khàn, lại thêm mềm mại tiếng nói, để hắn có loại kỳ diệu thể nghiệm. Phảng phất lông vũ đảo qua trong tim, tê tê dại dại. Trong lúc nhất thời, cảm giác không có để nàng nấu cơm, mình đi mua bữa sáng, là một kiện tội ác tày trời sự tình. Dừng một chút sau hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại thăm dò mà hỏi, sáng mai chúng ta cùng đi chạy bộ.
Chính thu thập bát đũa Đường Vãn Chu nghe vậy hai tay lập tức run run một chút, vô ý thức liền ở trong lòng cự tuyệt, sau đó quay đầu trừng lớn nước nhuận con ngươi, đáng thương hề hề nhìn về phía hắn, một mặt không tình nguyện.
Chạy bộ. Đây là cái gì cực kỳ bi thảm trừng phạt.
Gặp nàng bộ dáng này, Tô Nam cảm giác mình tựa như là làm việc các gì, không khỏi cười sờ lên cái mũi.
Rèn luyện đối thân thể tốt, có thể tăng cường sức miễn dịch, hàng tuần huyết áp mỡ máu huyết áp, có trợ giúp dự phòng các loại tật bệnh.
Tô Nam viên tuyên nói, nhưng đối diện Đường Vãn Chu vẹn vẹn nháy mắt, trong con ngươi tách ra mê mang ánh sáng.
Ngươi cứ việc nói ngươi, nhìn ta hướng không hướng trong đầu tiến.
Không sai biệt lắm, nàng chính là cái này bộ dáng.
Quay đầu đối đầu cái kia đạo mê mang ánh mắt, Tô Nam có chút nhức cả trứng hít một hơi.
Gặp Đường Vãn Chu một mực bất vi sở động, hắn đành phải tế ra đòn sát thủ, móc móc túi nói, ngươi nếu là cùng ta cùng đi chạy bộ, ta tặng cho ngươi một món lễ vật.
Lễ vật?
Trong nháy mắt bắt được từ mấu chốt, một mực suy nghĩ viễn vông Đường Vãn Chu lập tức hoàn hồn, hai con mắt lóe u quang, thật chặt nhìn chăm chú về phía Tô Nam.
Lễ vật gì?
Lệnh ra qua đầu, nàng tiếng nói nhu nhu nhẹ giọng hỏi, nghe vậy Tô Nam lập tức mặt sầm lại.
Hợp lấy hắn vừa mới giảng đạo lý liền không online, vừa nhắc tới lễ vật liền lập tức hoàn hồn.
Có chút bất đắc dĩ móc ra tai nghe, để lên bàn giới thiệu nói, đây là Bluetooth tai nghe, treo ở trên lỗ tai liền có thể nghe ca nhạc.
Không có quá lý giải hắn ý tứ, nhưng Đường Vãn Chu cũng không có ý định tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì lúc này ánh mắt của nàng đã bị cái kia hai cái hộp hấp dẫn.
Mặc dù nàng không biết này là vật gì, nhưng hai cái hộp tối sầm một phấn, nàng vẫn có thể phân rõ mình chính là cái nào.
Hiếu Kỳ đưa tay sờ sờ màu hồng hộp, nàng ngẩng đầu chớp chớp trong suốt xinh đẹp con ngươi, tiếng nói ngọt mềm mà hỏi,
đây là cho ta sao?
Thấy thế Tô Nam gật gật đầu, tiếp lấy lại bổ sung, lão Lâm đường, hai ta một người một cái, lão Lâm,
ngươi còn nhớ rõ là ai a?
Nghe nói như thế Đường Vãn Chu vành thai có chút một phấn, xinh đẹp xinh xinh gật đầu ra hiệu.
Nàng làm sao lại không nhớ được chứ, nói chuyện với Tô Nam thời điểm, há miệng ngậm miệng chính là ngươi cái kia bạn gái nhỏ, còn luôn nói chút để cho người ta mặt đỏ tới mang tai.
Nhỏ không biết xấu hổ bằng hữu, đó chính là lão không biết xấu hổ.
Nghe được là lão Lâm đường, Đường Vãn Chu ngón tay nhẹ nhàng bấy lên góc áo, hơi chống hai má, nhìn xem Tô Nam không hiểu hỏi, cái kia cái này không phải người ta lễ vật tặng cho ta sao? Ngươi lại còn muốn dùng nó lừa gạt ta đi chạy bộ.
Tô Nam,
cô nàng này phản ứng vậy mà nhanh như vậy.
Không nốc rồi.
Lúng túng sờ lên cái mũi, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói tiếp chút gì, trong túi điện thoại liền văng lên.
Điện báo biểu hiện là Tân Thúc, Tô Nam yên lặng thở dài, hôm nay thế nhưng là cuối tuần a, còn muốn tăng ca.
Điện thoại kết nối, quả nhiên, Tân Thúc ngữ khí rất gấp, để hắn nhanh chóng cục một chuyến.
Sau khi cúp điện thoại, hắn đưa tay vô vô Đường Vãn Chu đầu, cười dặn dò, ta đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện hỏi thăm một chút xử lý thân phận sự tình, ngươi hảo hảo ở tại nhà ở lại, không nên chạy loạn.
Ừm ân còn không đợi hắn nói xong, Đường Vãn Chu cũng đã bắt đầu nhu thuận gật đầu, hướng về phía hắn lông mi còn cười yếu ớt.
Lặng lặng mà nhìn xem nữ hài gương mặt xinh đẹp, loại này đi ra ngoài công việc về sau, trong nhà có người đang chờ người trở về cảm giác thật rất kỳ diệu, lại còn để hắn có chút nghiện.
Thay xong quần áo, lần nữa nhìn Đường Vãn Chu một chút về sau, Tô Nam mới bước nhanh đi ra khỏi cửa phòng, ra cư xá sau trực tiếp cản hạ một chiếc xe taxi, thẳng đến cục công an.
Tại đi trên đường, hắn còn đang suy tư mình vừa mới có phải là bị bệnh hay không, bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Vừa rồi lúc ra cửa, hắn lại có chút không nỡ cùng trong nhà nữ hài tách ra.
Trên đường đi đầu đều có chút mê man, sau khi xuống xe hắn lưng gấp sau lưng bàn bẽ, lắc lắc đầu giữ vững tinh thần.
Mặc dù đây là cuối tuần tăng ca, nhưng hắn lại không có chút nào khó chịu cảm xúc, bởi vì đám kia thủ hộ nhân dân quần chúng cảnh sát còn không có nghỉ ngơi, hắn bèn bèn thêm cái băng, tranh vẽ họa, có tư cách gì ồn ào.
Soát công tác chứng minh, hướng thẳng đến hình sự khoa học kỹ thuật đại đội chạy đi, đi vào phá án khu, hắn cả sửa lại một chút quần áo, sau đó liền đẩy ra hình sự phòng thẩm vấn đại môn.
Ta lúc ấy tâm tình thật không tốt, bởi vì vừa mới chia tay, có chút trống rỗng cùng thất lạc.
Tại cái ngõ hẻm kia bên trong, gặp đối ta khoát tay nàng.
Chúng ta đi một cái không có bật đèn phòng, nàng ôn nhu đối ta tiến hành khuyên bảo, sau đó nói cho ta nhất định phải tràn ngập hy vọng, sinh hoạt nhất định phải hướng về phía trước nhìn.
Ta nhìn ra cuộc sống của nàng quất bách, cho là nàng nói là tiền, cho nên liền cho nàng mấy trăm khối, để nàng đối xử tử tế chính mình.
Cảnh sát, đây là chuyện đã xảy ra.
Tô Nam
vừa dứt tòa, không đợi bản vẽ móc ra, hắn liền nghe đến lần này bản thân trần thuật, lập tức không hiểu ra sao.
Cái này nghe,
làm sao như vậy không thích hợp đâu.
Chương 55, nữ chính thân phận có chút chần chờ nhìn một chút vị kia nam chủ nhân công, Tô Nam có chút không thể nào hạ bút.
Có liên quan vụ án nam nữ song song xa lưới, cái này khiến hắn vẽ cái gì?
Họa bọn hắn gây án trải qua sao?
Vậy cái này họa không được, hắn nhưng là cái chính trực họa sĩ.
Muốn nhìn,
đến thêm tiền.
Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, phòng thẩm vấn buồng trong cửa đột nhiên bị đẩy ra, thân mang đồng phục cảnh sát Tần Thừa Chí vội vã đi tới. Nhìn thấy ngồi trên ghế ngẩn người Tô Nam về sau, hắn liền vội vàng tiến lên một tay lấy cái này kéo lên. Ngồi chỗ này làm gì, đi cái kia phòng, có cái điện lừa dối ngươi cho hỏa cái giống, sốt ruột mớn. Mơ mơ màng màng bị túm đi, cùng đi theo đến cùng chồng, đập vào mi mắt chính là một cái khóc sướt mướt phụ nhân. Đại khái tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra, Tô Nam liền móc ra bản vẽ cùng bút chỉ, dựa theo phụ nhân miêu tả họa. Thẳng đến gần giữa trưa, mới tại đông đảo phê duyệt bên trong, so với ra một bức tương tự độ cao nhất ảnh hình người. Tần Thừa Chí cầm trong tay chân dung tán thưởng không thôi, sau đó đưa tay vô vô Tô Nam bả vai nói, tiểu Tô, còn phải là ngươi vẽ. Nói hắn lại lay hai lần trên mặt bàn cái này chân dung của nó, nhếch miệng nói, nhìn xem đám kia chính thức công nhân viên trước vẽ, phân tích một lớn đẩy, xóa bỏ lặp lại lại xóa đúng, ta nhìn cũng phiền phức, kết quả lề mề nửa ngày vẽ ra tới, lại còn cùng ngươi 2 giờ vẽ ra tới, đi làm liền biết kéo dài công việc, có sống ta đều không vui tìm bọn hắn. Tô Nam, cái này vẫn là tiền bối có kinh nghiệm à, chắc không được không cần tăng ca, dạy đến so với hắn cái này kiêm chức nhiều lắm, sống vẫn còn so sánh hắn ít. Hắn nhanh vẫn là không phải là hắn rồi. Thật đừng có đoán mò, Tô Nam quyết định, về sau liền muốn chậm lại, có câu nói rất hay, chậm công ra việc tinh tế, chân nam nhân, không thể nói nhanh. Nhưng hắn còn tính là cái có chức nghiệp tố dưỡng họa sĩ, dù cho chậm lại, cũng không có nghĩa là hắn không đạt được dê điểm, gặp được tình huống khẩn cấp, hắn vẫn là đến cứng đầu ra trận. Đưa trong tay phê duyệt giao cho bên cạnh cảnh sát nhân dân, Tần Thừa Chí liền mang theo Tô Nam đi ra phá án khu. Dù sao hắn không là cảnh sát, chỉ là một cái người ngoài biên chế chân dung sư, kiêm chức cái chủng loại kia, ngoại trừ họa cái người hiểm nghi bên ngoài, lại tiếp xúc đến cái khác tình tiết vụ án không tốt. Hai người chuyện phiếm lấy đi đến đội trưởng hình sự cửa phòng làm việc, Tô Nam gặp bốn bề vắng lặng, liền hướng Tần Thừa Chí bên cạnh xích lại gần chút, nhỏ giọng hỏi: "Tần thúc, ta có cái vấn đề chuyên nghiệp nghĩ thỉnh giáo một chút, ngươi có rảnh hay không?" Nghe vậy Tần Thừa Chí hơi kinh ngạc, sau đó cười cười không nói gì, quay người mở ra cửa bàn công nói: "Đi, đi phòng làm việc của ta nói." Cái này đến phiên Tô Nam giật mình bắt đầu, ngẩng đầu kinh nghi bất định nhìn xem cửa bàn công bài, sau đó hơi kinh ngạc mở miệng hỏi: "Thang lên?" Tần Thừa Chí cười yếu ớt một chút, nhàn nhạt gật đầu, bước cách rất cao nói: "Tiểu tiểu đệ bạn, đều là tổ chức bên trên đối tín nhiệm của ta." Hai người nói chuyện đi vào văn phòng, Tô Nam vô ý thức đem cửa phòng quan trọng, sau đó mở miệng nói ra: "Thúc, ta có một người bạn, nàng..." Lời này vừa nói ra khỏi miệng, hắn cũng cảm giác không đúng chỗ nào vị, nhìn thoáng qua đối diện cười không nói Tần Thừa Chí về sau, hắn lập tức lại sửa lời nói: "Đương nhiên, hai ta như vậy quen thuộc, ta cũng không nhiều che giấu, người bạn kia chính là ta." Tần Thừa Chí khẽ nở nụ cười, nói: "Đi, ngươi thế nào?" Tô Nam một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, nói tiếp: "Ta trước đó không phải ký kết hòa tay, chuyên môn đem người khác cố sự cải biên thành mạn gạ ạ." Nghe vậy Tần Thừa Chí nhẹ nhàng gật đầu, cái này hắn là biết đến, cũng chính bởi vì con của hắn mỗi ngày nhìn Tô Nam mạn gạ, hắn mới hiểu rõ đến cái này họa phong như thế tả thực hòa tay. Trong cục chân dung sư phần lớn đều là kẻ ra đời, làm việc mặc dù tinh, nhưng thực sự quá chậm, vừa vặn mượn cơ hội sẽ đưa vào chút máu mới, Tô Nam chính là hắn vô án làm chủ, mời tới kiêm chức chân dung sư. Đây không phải vẽ lấy liền có một chút danh khí, vừa vặn gần nhất mình cũng có cái linh cảm, chuẩn bị tay họa một cái mình bản gốc mà gạ. Tô Nam nhẹ nói, Tần Thừa Chí khẽ gật đầu, nhưng là không quá lý giải hắn ý tứ, đây là muốn thỉnh giáo hắn cái gì? Vẽ tranh sự tình hắn cũng không hiểu a. Khi hắn hỏi ra nghi ngờ của mình về sau, Tô Nam vội vàng giải thích nói, đúng đấy, ta mản gạ bên trong nhân vật nữ chính là Từ Dân. Minh Triều xuyên qua cho tới bây giờ, cái này hộ khẩu muốn làm sao cho nàng bên trên đâu? Minh Triều, xuyên qua. Đúng. Tô Nam trọng trọng gật đầu. Nghe vậy Tần Thừa Chí trầm mặc một lát, tiếp lấy lại hỏi ra trọng điểm, nữ chính xinh đẹp không? Ngạch. Siêu cấp đáng yêu, siêu cấp manh cái chủng loại kia. Tô Nam suy tư một chút, lập tức chăm chú đáp. Nghe nói như thế, Tần Thừa Chí yên lặng gật đầu, sau đó đốt một điếu thuốc, an nói có ý tứ ngắm Tô Nam một chút. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tô Nam tâm tình cũng đi theo càng ngày càng khẩn trương, sợ bị đối phương nhìn ra sơ hở gì. Rốt cục, trầm mặc nửa ngày Tần Thừa Chí mở miệng lần nữa nói ra, khắc họa lúc nào họa, cảm giác thật có ý tứ, ban bố nhớ kỹ chuyển ta một chút. Tô Nam, ngươi trầm mặc nửa ngày liền nói cái này. Đầu tiên là lau một chút trên trán mồ hôi lạnh, sau đó hắn lại có chút bất đắc dĩ mà hỏi, thúc, ta hỏi ngươi cái này hộ khẩu ứng làm như thế nào bên trên? Mặc dù là mạn gạ, nhưng là chúng ta cũng muốn nghiêm cẩn a. Nổ một ngụm vòng khói, Tần Thừa Chí liên tục gật đầu đáp, đúng đúng đúng, nhất định phải nghiêm cẩn, bên trên hộ khẩu. Bên trên hộ khẩu. Nói hắn lại bẹp một chút miệng, bắt đầu trầm ngâm không nói, ngẩng đầu nhìn trời, làm ra một bộ suy tư hình. Thấy thế Tô Nam cũng không dám quấy rầy, lặng lẽ ở một bên lặng lặng chờ đợi. Thật lâu, Tần Thừa Chí chậm rãi thở hắt ra, quay đầu nhìn về phía Tô Nam lắc đầu nói, không biết, ta là làm hình cảnh, đây cũng không phải là ta chuyên nghiệp a. Tô Nam, cái này nếu là cho hắn một quyền, mình hẳn là muốn bị phán đánh lén cảnh sát ta. Đang lúc hắn ở trong lòng suy nghĩ có thể bị phán bao lâu thời điểm, Tần Thừa Chí cười mở miệng lần nữa. Ha ha, chỉ đùa một chút, hắc hộ muốn bên trên hộ khẩu, cần hai cái tiền đề. Một là không thể có ngoại quốc thân phận, nhất là biên cảnh địa khu, đối với loại này đột nhiên xuất hiện hắc hộ, bình thường đều là nghiêm đối chiếu tượng. Cho nên người mạn gạ địa điểm nhất định phải tìm xong, tuyệt đối không nên chọn một bên hoàn cảnh khu, bằng không thì đây là một cái bờ UG, chữa trị không được loại kia. Hắn chậm rãi nói chuyện, Tô Nam thì là vội vàng chăm chú nghe, cũng đồng thời mở ra điện thoại di động giọng nói bản ghi nhớ. Liên nghĩ một hồi tình huống hiện thật, Tô Nam dừng một chút mở miệng hỏi, vậy chúng ta Thanh Lâm trang nghiêm sao? Thanh Lâm cũng không phải biên cảnh, nghiêm cái gì, ngươi chính dễ dàng tuyển chúng ta Thanh Lâm coi như tham khảo điểm. Tần Thừa Chí lần nữa hít một ngụm khói, Tô Nam thấy thế vội vàng đem cái gạt tàn thuốc bưng tới, sau đó hỏi, cái kia cái thứ hai tiền để đâu?
Cái thứ hai nha, liền muốn có thể thẩm tra đến sinh hoạt quy tích. Dù cho người này là hắc hộ, không cha không mẹ, nhưng chỉ cần tồn tại qua, cho dù là cái kẻ lang thang, một người không biết, cũng khẳng định sẽ sinh ra cần thiết hoạt động quy tích, chỉ có hoạt động quy tích, tăng thêm chứng minh, mới có thể bên trên hộ khẩu. Dứt lời hắn điểm điểm khói bụi, nhìn Tô Nam chăm chú nghiêm túc bộ dáng, lại không khỏi cười cười nói, ngươi chính là họa một cái mạng gà, không cần nghiêm cẩn như vậy, ta cho ngươi ra cái chiêu.
Chương 56, ngươi không thích hợp,
ngươi lỗi không tiến. Nghe vậy Tô Nam đôi mắt sáng lên, vội vàng đứng người lên rót cho hắn chén nước, tiếp lấy lại xoay người đưa lỗ thai, một bộ thỉnh cầu chỉ giáo bộ dáng. Nhìn thấy động tác của hắn, Tần Thừa Chí khỏe miệng một phát, nhẹ khẽ cười nói, ngươi đổi một chút thiết lập không phải tốt, để nữ chính mang theo thẻ căn cước xuyên qua.
Tô Nam, như nghe, nhân môn không,
làm sao bây giờ? Đánh lén cảnh sát ý nghĩ muốn theo ép không được. Nhìn xem Tô Nam co giật khỏe miệng, Tần Thừa Chí cởi mở nở nụ cười, đứng lên đưa tay vỗ vỗ cho bờ vai của hắn.
Đừng có gấp nha, nhìn ngươi có chút cử chỉ điên rồ, cho ngươi tìm việc vui giải phạt, chính là họa cái mạn gà mà thôi, ngươi như vậy chăm chỉ làm gì?
Có chút không hiểu lắc đầu, hắn lại lần nữa đốt một điếu thuốc. Ngẩng đầu nhìn hắn thôn vân thổ vụ, Tô Nam khỏe miệng giật một cái.
Giải phạt, ta thật sẽ cảm ơn ngươi.
Vị cái chán nuốt nuốt, Tô Nam nhức đầu nói, vậy không được, ta là có chức nghiệp tố dưỡng, nhất định phải nghiêm cẩn. Nghe vậy Tần Thừa Chí chép miệng tắt lưỡi, có chút quái dị nhìn hắn một cái, không hiểu hỏi, ngươi chăm chú?
Tô Nam gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đương nhiên, ngươi thấy ta giống là nói đùa dáng vậy hả?
Hòa một cái mạn gạ cũng về phần nghiêm túc như vậy,
có chút lý giải không được hiện tại người tuổi trẻ tư duy, nhưng là chăm chú là chuyện tốt, hắn cũng không thể nói cái gì. Sau đó gậy hạ khói bụi, chăm chú cùng hắn thảo luận lên vấn đề này.
Kỳ thật hát hộ nhân viên, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ngươi có lẽ tiếp xúc không đến, nhưng trong hiện thực không có hộ khẩu người tuyệt đối không hề ít. Cái nào nguyện hộ chính đại sảnh đều có người đến bổ sung hộ khẩu, ngươi nếu là tìm đúng phương pháp, liền xem như thật làm ra cái cổ nhân, cũng như thường có thể đem hộ khẩu lên.
Nghe nói như thế Tô Nam con ngươi lần nữa sáng lên, mong đợi nhìn xem hắn, có chút kích động mà hỏi, vậy phải làm sao?
Có cần phải kích động như vậy?
Gặp Tô Nam thực sự dị thường, Tần Thừa Chí nghi ngờ nhìn hắn một cái, thì phản ứng Tô Nam cũng liền bận bịu thu từ bản thân tâm tình kích động, để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhìn hắn chằm chằm một hồi, Tần Thừa Chí mới giao cái đầu nói ra, cũng không có gì khó khăn, muốn thật muốn nghiêm cẩn, vậy ngươi liền để sau hay nói. Hiện tại chính phủ đã dẫn đầu làm lên cái chính sách, muốn toàn diện giải quyết người da đen hắc hộ vấn đề, đến lúc đó liền càng dễ làm hơn.
Lúc nào làm?
Nghe vậy Tô Nam vội vàng truy vấn, mắt Trần có thể thấy cấp bách.
Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Tần Thừa Chí khẽ nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn chậm rãi lắc đầu, ngươi không thích hợp, nhìn ngươi cái kia lấy bộ dáng gấp gáp, chỉ sợ không phải liền họa cái mạn gạ đơn giản như vậy đi.
Ngạch, thật chính là mạn gạ.
Tô Nam vô ý thức sờ lên cái mũi, sau đó lại phát giác được động tác của mình có chút làm cho người ta hiểu nghi, liền ngay cả bận bịu nắm tay buông xuống.
Thật tình không biết cử động của hắn rơi vào Tần Thừa Chí trong mắt, tựa như cái rổ kẻ.
Thật.
Tần Thừa Chí nhẹ nhàng nâng chung trà lên, có chút không tin liếc mắt nhìn hắn, chợt chợt lưỡi nói,
đương
nhiên là,
thật dễ nói chuyện, đừng nói lắp.
Hắn lời còn chưa nói hết, Tần Thừa Chí liền trực tiếp tiếng quát đem nó đánh gãy, sau đó đem chén trà loảng xoảng một chút để lên bàn, dọa đến Tô Nam đánh khẽ run dậy.
Ta cái kia.
Tô Nam nháy mắt mấy cái, cụ tợ lở ủ có chút tải quá độ, không biết nói cái gì cho phải.
Một giây sau, Tần Thừa Chí lại sâu kín liếc mắt nhìn hắn, lập tức để hắn ngậm miệng, ngượng ngùng nở nụ cười.
Ta thấy rõ, ngươi là có cái thân thích hoặc bằng hữu là hắc hộ, song bên trên ta chỗ này tìm đúng sách tới.
Nghe nói như thế Tô Nam động tác trì trệ, đột nhiên có chút hối hận, làm sao lại như thế qua loa tới tìm hắn nghe ngóng chuyện này.
Cùng một cái làm hơn 20 năm hình sự trinh sát công tác lão cảnh sát hình sự tính toán, nhu trí, khôn ngoan con, hắn không phải tìm thai bà ạ.
Nhìn ra hắn quấn bách, Tần Thừa Chí tức giận trợn nhìn hắn một cái nói, được rồi, không cần phòng ta cùng tựa như để phòng cướp, mặc kệ ngươi, một cái hắc hộ có cái gì ghê gớm.
Nói hắn lại tiếp tục dặn dò, nhớ kỹ các loại sang năm 3 tháng khoảng trường, chính sách công khai, liền mang theo có thể chứng minh sinh hoạt vết tích loại hình văn kiện, trực tiếp tới trong cục xử lý hộ khẩu, không nhiều phiền phức một sự kiện.
Tần Thừa Chí giận cái này không tranh lắc đầu, cả câu nệ như vậy, kết quả là như thế chuyện gì?
Không phải liền là cái hắc hộ, chỉnh cùng lưới trốn giống như.
Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi hồ nghi, quái dị nhìn về phía Tô Nam, chần chờ mở miệng hỏi, cái kia hắc hộ, không phải nguy hiểm gì nhân vật ta?
Nghe nói như thế Tô Nam liền vội vàng lắc đầu phản đối, chết đi tế bào não trong nháy mắt sống lại, gấp bận bịu mở miệng giải thích.
Không phải, chính là ta quê quán thân thích một người muội muội, bởi vì lúc trước siêu sinh sợ tiền phạt, cho nên một mực không dám lên hộ khẩu, hiện lúc nghe ta tại trong cục kiêm trước, lúc này mới kéo ta hỏi thăm một chút.
Liền cái này.
Tần Thừa Chí lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc hỏi.
Liền cái này.
Tô Nam liên tục gật đầu, giọng nói vô cùng vì thành khẩn.
Nghe được giải thích của hắn, Tần Thừa Chí nhìn hắn chằm chằm mấy giây, sau đó mới bất đắc dĩ lắc đầu.
Trải qua lâu như vậy ở chung, Tô Nam nhân phẩm hắn vẫn còn tin được, hắn không phải cái có thể tiếp xúc đạo phạm hải tử. Cho nên đối với hắn cái này thân thích hải tử thuyết pháp, cũng tạm thời tin tưởng xuống tới.
Muốn thật sự việc này, đến lúc đó ngươi tìm đến ta, ta liền có thể cấp cho ngươi.
Thoại âm rơi xuống, Tô Nam phảng phất giành lấy cuộc sống mới, trong mắt lộ ra một đạo tinh quang, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ mà hỏi, thật?
Gặp hắn bộ này không có tiền đồ dáng vẻ, Tần Thừa Chí không nhịn được bạch nhãn liên tục, khoát tay cười mắng, nói nhảm, chỉ có ngần ấy thí sự ta còn không giúp được ngươi.
Ngươi tranh thủ thời gian nên làm gì làm cái đó đi,
ta vội vàng đâu. Dứt lời hắn lại bổ sung, chỉ cần ngươi có tương quan thân phận chứng minh, dù cho chỉ là trong thôn ghi mục văn bản bằng chứng, có thể chứng minh người này ở chỗ này lớn lên, ta liền có thể cấp cho ngươi. Câu nói này xem như điểm thấu bên trong có thể thao tác tính, trong thôn văn bản bằng chứng, đó không phải là đạo lý đối nhân xử thế. Ra cục cảnh sát, Tô Nam bắt đầu tính toán thân phận của Đường Vãn Chu bước kế tiếp nên như thế nào ra tay. Nghe vừa mới Lao Tần ý tứ, chỉ phải lấy được một phần chứng minh, thừa dịp sang năm ra sân khấu chính sách mới về sau, liền có thể trực tiếp bên trên hộ khẩu. Cho nên hiện tại chỉ kém một cái chứng minh, trong thôn mở cái chủng loại kia. Nghĩ đến cái này, trong óc của hắn chậm rãi hiện ra Tô Bách Nhiên thân ảnh. Cái này không liền cần muốn Lao Tô đồng chí tiếp tục phát sáng nóng lên sao? Bàn tính đánh đinh đương vàng, không có có một việc tự thân đi làm, nhưng hắn cũng tương tự cảm thấy mình mỏi mệt không thôi. Cái này mưu tính sâu xa, lao gian. Khục, hắn đến tiêu hao nhiều ít tế bào não. Khẩn yếu đại sự có phương án giải quyết, tâm tình cũng không tự chủ biến tốt, Tô Nam hử phát điệu hát dần dần về tới nhà. Đẩy cửa ra, hoàn toàn như trước đây ngươi về đến rồi. Nhưng không có vang lên, hắn còn có chút không thích ứng. Đổi giày vào nhà về sau, hắn ngắm nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy tiểu nhi tử kia thân ảnh, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Đi đâu thế? Không biết vì cái gì, sau khi về nhà không nhìn thấy Đường Vãn Chu thân ảnh, hắn vậy mà bắt đầu hốt hoảng bắt đầu. Sợ nàng đột nhiên xuất hiện tại thế giới của mình, lại đột nhiên biến mất, Tô Nam khẩn trương nuốt nước miếng một cái, bắt đầu tìm kiếm lên thân ảnh của nàng. Đường Vãn Chu. Phòng khách trong phòng bếp không có, Tô Nam trực tiếp liền đẩy ra chủ cửa phòng ngủ, nhìn thấy nằm trên giường tiểu nhân nhi về sau, hắn mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Phản phất thấy được nàng, liền thấy toàn bộ thế giới. Chính là, nàng vì cái gì uốn qua uốn lại?